Chương 1856, vượt ngang tinh hệ nhiệm vụ. Chương 1856, vượt ngang tinh hệ nhiệm vụ. Tại mênh mông vô ngần thần vũ trụ trong điện, lơ lửng một viên cùng bình thường to bằng hành tinh không khác to lớn con góc. Nó tính tính địa phiêu phủ ở trong hư không, phản phất là vùng vũ trụ này một bộ phận, lại như một cái ngủ say cổ lão thần linh. Cái này con góc thân thể to mọng, làn da bảy biện ra thâm thúy vũ trụ hắc, phía trên điểm xuyết lấy vô số phồn tinh giống như điểm lấm tấm, lóe ra yếu ớt lại kiên định quang mang. Nó mỗi một lần hô hấp đều như là tinh cầu nhịp đập, thâm trầm mà hữu lực. Theo hô hấp của nó, trung quanh tinh thể phản phất cũng nhận ảnh hưởng, vi vi rung động, phản phất tại cùng cộng hưởng theo. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, mỗi khi nó thở ra một hơi, khí tức kia liền hóa thành từng khỏa sáng chói tinh thần, chậm rãi dung nhập vào cái này trong vũ trụ bao la. Mà những học sinh mới tinh thần lại phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí chỉ dẫn, vây quanh con cóc xoay chậm chậm, tạo thành từng đạo hoa mỹ tinh hệ. Cái này con cóc phản phất chính là vùng vũ trụ này chúa tể, nó tồn tại bản thân liền là một kỳ tích. Mà nó ngủ gật bộ dáng, càng làm cho người cảm nhận được vũ trụ hạo hãn cùng thần bí, cùng sinh mệnh ở trong đó dựng dục vô hạn khả năng. Tại mảnh này tĩnh mịch mà trang nghiêm thần vũ trụ trong điện, to lớn con cóc mỗi một lần hô hấp đều trở thành một loại thần thánh nghi thức, mỗi một lần tinh thần sinh ra đều tượng trưng cho vũ trụ sinh sôi không ngừng. Mà tất cả đây hết thảy đều tại im lặng nói một cái liên quan tới sinh mệnh, liên quan tới vũ trụ, liên quan tới vạn vật khởi nguyên cùng kết thúc vĩnh hằng cố sự. Thời gian, nhân quả, không gian, bất kỳ cái gì tồn tại phảng phất đều không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Nhưng mà chính là loại cấp bậc này viễn cổ tân thần, giờ phút này thế mà chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia một mảnh đại lục lớn nhỏ con mắt mở ra lúc hư không chấn động. Ta nhìn gặp, lộ ra nụ cười cổ quái con cóc chi thần tự lẩm bẩm. Thông qua huyết mạch truyền lại, hắn rõ ràng nhìn thấy nào đó một viên thứ nhất chuỗi đảo trên thế giới nhân loại chính là thí thần giả tân chuyện nhận người. Vĩnh hằng tân thần đang tìm hắn, còn lại cổ thần tân thần đều đang tìm kiếm hắn, thậm chí vị kia vĩnh hằng đại năng càng là phát số lệnh truy sát tại 10 cái cấp bậc trong vũ trụ truyền lại. Có thể những thứ này ngu xuẩn cũng không tìm tới một nhân loại, nhưng mình cũng không đồng dạng. Thiên mệnh tại ta, thần chỉ có thể có một vị, ta nhất định phải đạt được thí thần giả nhục thân cùng linh hồn. Ta thân thuộc bảo tồn bí mật này, đi tròm sao kia, đi tìm tới thí thần giả. Một viên khác con mắt cũng mở ra, nó chậm rãi mở ra to lớn miệng, chuẩn bị phát ra rung động vũ trụ thanh âm. Theo nó hít hầu chỗ sâu chấn động, một cỗ vô hình sóng âm lực lượng dần dần hội tụ, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều rung chuyển. Con cóc chi thần thanh âm như là viễn cổ lôi minh, trầm thấp mà rung động, tràn đầy lực lượng vô tận. Thanh âm này tại vũ trụ trong thần điện quanh quẩn, kích thích tầng tầng bận sóng, phản phất có thể xé rách thời không. Theo sóng âm truyền bá, trung quanh tinh cầu bắt đầu rung dậy, bọn chúng kết cấu bên trong tại cỗ này sóng âm công kích đến dần dần sụp đổ. Một cái tiếp một cái, tinh cầu tại cỗ này sóng âm lực lượng hạ bắt đầu bạo liệt. Đầu tiên là mặt ngoài tầng nham thạch xuất hiện vết rách, sau đó là nội bộ dung nham và khí thể bị đè ép mà ra, hình thành từng đạo hùng vĩ ánh lửa. Tinh cầu mảnh vỡ tại vũ trụ bên trong tứ tán bay múa, phảng phất một trận thịnh đại pháo hoa biểu diễn. Nhưng mà, trận này pháo hoa cũng không phải là mỹ lệ mà vô hại. Mỗi một quả bạo liệt tinh cầu đều phóng xuất ra năng lượng to lớn, làm cho cả vũ trụ cũng vì đó chấn động. Cùng lúc đó, danh hiệu một số 148 tinh cầu bên trên. Tại vũ trụ thâm thúy trong tinh vực, một cái khổng lồ con cóc vương giả ngồi ngay ngắn ở từ tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà thành trên bảo tọa. Nó thân thể uy nghiêm mà trang trọng, trên da tinh huy điểm lấm tấm lóe ra thần bí quang mang, hiện lộ rõ ràng nó thống ngự ngàn tỷ nhân loại vô thượng quyền uy. Đột nhiên, một đạo xa xăm mà thâm thúy thanh âm tại con cóc vương giả bên tai vang lên, kia là con cóc chi thần mệnh lệnh. Đạo mệnh lệnh này phảng phất ẩn chứa vũ trụ lực lượng, để con cóc vương giả trong nháy mắt phấn chấn, nó biết rõ đây là thần thánh không thể cãi lại ý chỉ. Con cóc vương giả lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, tiếng gầm gừ này chuyển khắp nó chỗ thống ngự tinh vực, để ngàn tỷ nhân loại chấn động theo. Ngay sau đó, nó huy động to lớn chân trước, hướng dưới trướng thuộc cấp nhóm ra lệnh. Những cái kia thuộc cấp nhóm không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến cường giả, bọn hắn nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức hành động. Toàn bộ tinh vực bắt đầu sôi trào lên, vô số chiến hạm cùng quân đội bắt đầu tập kết, chuẩn bị phát động một trận trước nay chưa từng có hành động. Con cóc vương giả trong mắt lóe ra kiên định quan mang, nó biết trận này hành động đối với nó chỗ thống ngự nhân loại cùng toàn bộ vũ trụ đều có ý nghĩa quan trọng. Tại con cóc chi thần chỉ dẫn dưới, nó đem dẫn đầu ngàn tỷ nhân loại đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Theo thuộc cấp nhóm hành động dần dần triển khai, toàn bộ tinh vực đều bao phủ tại một loại khẩn trương mà tràn ngập mong đợi bầu không khí bên trong. Con cóc vương giả tin tưởng vững chắc, tại con cóc chi thần che chở cho, trận này hành động chắc chắn lấy được viên mãn thành công. Thần nhiệm vụ, ta chắc chắn hoàn thành. Chương 1857, cứu cực phá hư gió. Chương 1857, cứu cực phá hư gió. Tiên tổ cứu ta. Cóc yêu vương trong hoảng hốt cảm thấy tín ngưỡng chi lực bạo tạc giống như tăng trưởng. Là thần linh tại ban ân hắn. Con cóc chi thần mở ra miệng lớn, phun ra một sợi ẩn chứa vô cực năng lượng vũ trụ thần quang. Cái này thần quang sáng chói chói mắt, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư vô. Thần quang chậm rãi giáng lâm, bao phủ tại cóc yêu vương trên thân. Một khắc này, cóc yêu vương chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào thể nội, để nó nhịn không được phát ra chấn thiên gào thét. Theo thần lực không ngừng tràn vào, cóc yêu vương thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Da của nó bị chống bó chặt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, nhưng mỗi một lần bành trướng đều nương theo lấy một trận sảng khoái rên rỉ, phảng phất loại biến hóa này là nó tha thiết ước mơ. Ngắn ngủi trong chốc lát, cóc yêu vương thân thể đã bành trướng đến hơn ngàn mét chí cự, nó như là một tòa di động tiểu sơn, nguy nga mà hùng vĩ. Tứ chi của nó trở nên tráng kiện hữu lực, mỗi một lần đặt chân cũng có thể làm cho hư không run rẩy, cặp mắt của nó lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang mang, phảng phất có thể nhìn rõ vũ trụ huyền bí. Thần khuyết ngây ngẩn cả người. Cái gì đồ chơi? Biến thân rồi. Tại hỗn độn trên chiến trường, cường đại cóc yêu vương sừng sững tại cuồng bạo trung tâm phong bạo, thân thể của nó đã bành trướng đến ngàn mét độ cao, tựa như một tòa không thể lay động nguy nga cự tháp. Giờ phút này, nó mở ra cái kia đủ để thôn vệ thiên địa miệng lớn, hít sâu một hơi, chuẩn bị phóng thích cái kia hủy thiên diệt địa cứu cực phá hư gió. Theo cóc yêu vương LOG ngực kịch liệt chập trùng, một cỗ kinh khủng phong áp bắt đầu ở chung quanh nó ngưng tụ. Cỗ lực lượng này cường đại vô song, phản phất ngay cả thời không đều có thể bị nó bặm méo. Trên bầu trời tầng mây bị trong nháy mắt xé rách, lộ ra cái kia thâm thúy mà vũ trụ tối tăm hư không. Cùng lúc đó, một thanh lóe ra thần quang chiến phủ chính bổ về phía cóc yêu vương. Thanh này chiến phủ ẩn chứa vô thượng thần lực, phản phất có thể một kích chặt đứt sơn hà. Nhưng mà, tại cóc yêu vương cứu cực phá hư gió trước mặt, nó lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Làm chiến phủ sắp chạm đến cóc yêu vương trong nháy mắt, cóc yêu vương đột nhiên phun ra một ngụm cuồng phong. Cỗ này gió mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, giống như cuồng bạo vòi rồng giống như quét sạch mà đi. Chiến phủ tại cỗ lực lượng này trước mặt trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Càng kinh người hơn chính là, cỗ này cứu cực phá hư gió cũng không như vậy ngừng. Nó tiếp tục tứ ngược, đem hết thể trung quanh đều cuốn vào trong đó. Cứu cực phá hư gió mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, giống như thiên thần hạ phàm mãnh liệt đụng vào thần quyết trên hai tay. Thần quyết chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, toàn bộ thân thể như bị sét đánh, trong nháy mắt bị thổi bay ra ngoài. Thần quyết trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, phản phất một viên sao băng xẹt qua chân trời. Thân ảnh của hắn tại cứu cực phá hư gió thôi thúc dưới, bằng tốc độ kinh người xuyên qua hư không, bay ra hơn vạn mét khoảng cách. Ở trong quá trình này, thần quyết đụng gãy vài chục tòa nguy nga sơn phong. Mỗi một ngọn núi đều tại hắn va chạm hạ hóa thành một mịn, núi đá băng liệt, bụi đất tung bay, hình thành một vài bức kinh tâm động phách hình tượng. Mà thần quyết tự thân cũng tại cái này liên tục đánh chúng bị thương nặng, nhưng hắn y nhiên duy trì phòng ngự tư thái, phản phất một vị vĩnh viễn không khuất phục chiến sĩ. Cuối cùng, thần quyết nặng nề mà ngã xuống tại một mảnh hoang vu trong sơn cốc. Thân thể của hắn thật sâu lâm vào bùn đất bên trong, trung quanh là một mảnh hỗn độn. Cứ việc gặp thảm trọng như vậy đả kích, nhưng thần quyết ánh mắt bên trong y nhiên lóe ra bất khuất quan mang, phản phất tại tuyên cáo hắn cũng không bị đánh bại. Mà giờ khắc này cóc yêu vương thì sừng sững tại nguyên chỗ, nhìn qua phương xa thần quyết rơi xuống phương hướng. Trong mắt của nó hiện lên một tia khinh miệt cùng trào phúng. Ba ba ba. Thần linh ban cho tín ngưỡng lực lượng cũng không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể thăm dò à. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này phảng phất lâm vào trong yên tĩnh, chỉ còn lại cóc yêu vương cái kia nguy nga thân thể cùng cuồng bạo cứu cực phá hư do tại tứ ngược. Xa xa thần quyết cắn chặt hàm răng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại toàn vẹn không để ý hai tay cấp tốc kết ấn, mỗi một cái thủ ấn đều ẩn chứa giữa thiên địa tinh diệu nhất pháp tắc. Trong cơ thể của hắn, thần lực như là nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, dọc theo kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, hội tụ ở lòng bàn tay của hắn. Thần Phật giáng lâm. Thần quyết gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng thành kính. Trong chốc lát, bầu trời đột nhiên biến sắc, vũ vân dày đặc, sấm sét vang dội. Một cỗ hạo hãn vô song lực lượng thần bí từ sâu trong hư không giáng lâm, ngưng tụ thành một tôn nguy nga thần Phật hư ảnh. Tôn thần này Phật kim quang long lánh, dáng vẻ trang nghiêm, trong hai mắt bắn ra hai đạo sáng chói thần quang, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo. Cốc yêu vương cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nó gào thét một tiếng, yêu lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, ý đồ ngăn cản bất thình lình thần Phật công kích. Nhưng mà, thần Phật hư ảnh tại thần khuyết điều khiển ở dưới, mang theo thiên địa chi uy, lấy không thể địch nổi chi thế hướng cóc yêu vương chấn áp tới. Kim quang thời gian lập lòe, thần Phật hư ảnh cùng cóc yêu vương kịch liệt đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cả hai va chạm ở giữa, cái kia tử huyễn tưởng trái cây năng lực hội tụ thần Phật thế mà trong nháy mắt chôn bụi. Thần khuyết con ngươi co vào mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà cóc yêu vương lại là dương dương đắc ý, nó làn da màu xanh lục bên trên lóe ra ướt át quang trạch, một đôi lồi ra trong ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng ngạo mạn. Thân thể của nó so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn khổng lồ, đây là bởi vì nó mới vừa từ con cóc chi thần nơi đó thu được một phần cường đại ban ân, khiến cho lực lượng của nó cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Cóc đại vương mở ra nó cái kia rộng lượng miệng, phát ra liên tiếp trầm thấp mà đục ngầu tiếng cười, thanh âm này tại trong đầm lầy quanh quẩn, lệnh chung quanh sinh vật đều cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi. Nó duỗi ra một con to mọng móng vuốt, thưởng thức phía trên mới mọc ra sắc bén gai, mỗi một cây đều lóng lánh tà ác quang mang. Nhìn xem lực lượng này, cóc đại vương gầm thét, thanh âm của nó bên trong tràn đầy khát vọng đối với lực lượng cùng khoe khoang. Đây là con cóc chi thần ban cho ta, nó để cho ta trở thành mảnh này trong đầm lầy không thể tranh cãi vương giả. Sắc mặt khó coi thần khuyết lập tức triệu hoán thiên thạch rơi xuống. Chiến trường bên ngoài mộ bạch lại là thấy rõ ràng, chân thần gặp giả thần. Nói thế nào? Mang theo kính dâm cụ dạng có chút xem không hiểu, dù sao thần khuyết trái cây lực lượng hắn nhưng là tự mình lĩnh hội, đối phương triệu hoán thần phật là thật có được cường hãn cự lực, dưới mắt bị con cóc nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ vụn quả thực có chút kỳ quái. Là tân thần thần lực, mặc dù chỉ là một tia tân thần lực lượng nhưng rơi vào cái này cóc trên thân cũng đầy đủ đánh tan thần khuyết trước mắt trái cây năng lực trường khống. Hai tay đút đuối mộ bạch hời hợt nói, trong mắt nhìn về phía cái kia cự đại con cóc ánh mắt lại là có chút đói khát, giống như chó săn nhìn thấy con mồi hưng phấn, phải biết hắn tới đây chính là vì chứng thực cóc yêu vương là có hay không chính là tân thần tín đồ. Cái khác bổ sung hành động đều là chuyện nhỏ thôi. Thần khuyết bị áp chế, chiến cuộc tự nhiên cũng là rõ ràng. Phe nhân loại rõ ràng thất bại. Bóng đêm như mực, thâm trầm mà dày đặc. Tại cái này trong bóng tối vô tận, một đám nhân loại cường giả chính dốc hết toàn lực địa chạy trốn từ phía. Trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ cùng bất an, bước chân vội vàng mà nặng nề, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở bên bờ sinh tử. Sau lưng là mãnh liệt mà đến cóc yêu quái. Bọn chúng thân hình khổng lồ, làn da màu xanh lục ở dưới ánh trăng lóe ra u lãnh quang mang. Những thứ này yêu quái con mắt tinh hồng mà lanh khốc, phản phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong bóng đêm lộ ra phá lệ bắt mắt. Bọn chúng mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén răng, phát ra làm cho người dùng mình tiếng gào thét, chấn động đến chung quanh lá cây rỉ rào rơi xuống. Nhân loại các cường giả phân tán ra đến, ý đồ trong bóng đêm tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bọn hắn xuyên toa tại trong rừng cây rậm rạp, phóng qua dòng suối, trèo qua vách núi, chỉ vì thoát đi những cái kia bởi giết bọn hắn cóc yêu quái. Mỗi một lần tránh né cùng đào thoát, đều là tại cùng tử thần gặp thoáng qua. Cóc đám yêu quái thì theo sát phía sau, tốc độ của bọn nó cực nhanh, cơ hồ cùng nhân loại tương xứng. Bọn chúng tại trong rừng cây nhảy bọn, tóe lên từng mảnh bọt nước, phát ra trận trận trầm thấp tiếng giống, chấn nhân tâm phách. Ánh mắt của bọn nó sắc bén như lao, chăm chú tập trung vào phía trước chạy trốn nhân loại, phản phất con mồi. Nhìn qua một màn này, Mộ Bạch vỗ tay phát ra tiếng. Cú giản cái đồ, hai người các ngươi đi đánh giết những cái kia cóc yêu quái. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Hai người ôm quyền sau lập tức lao xuống núi đi. Trong màn đêm, Cú giản thân ảnh như là một tòa cô phòng, sừng sững tại cuồn phong tứ ngược các mô lâm biên giới. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất tận chứa có thể lay động đất trời lực lượng. Đối mặt trước mắt tứ ngược cóc yêu quái, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên hai tay. Trong chốc lát, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí từ Cú giản thể nội mãnh liệt mà ra, giống như trời đông giá rét giáng lâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ các mô lâm. Cỗ hàn khí kia mãnh liệt, phản phất có thể đông kết thời gian, để vạn vật đều lâm vào đứng im. Thời đại băng hà. Cú giản khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Theo một tiếng này ra lệnh, các mô lâm bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng trở xuống. Nguyên bản rừng cây rậm rạp bị một tầng thật dày băng xương bao trùm, mỗi một phiến lá cây, mỗi một cây nhánh cây đều treo đầy bóng ánh sáng long lanh tảng băng. Mà những cái kia ngay tại truy kích nhân loại cóc yêu quái, cũng tại cố hàn khí kia xâm nhập dưới, động tác dần dần trở nên chậm chạp. Theo hàn khí tiếp tục lan tràn, cóc đám yêu quái thân thể bắt đầu bị băng xương bao trùm. Da của bọn nó trở nên tái nhợt mà cứng ngắc, phản phất bị băng phong pho tượng đồng dạng đã mất đi sinh cơ. Bọn chúng tiếng gào thét dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất trong gió rét. Toàn bộ các mô lâm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Cú giản thân ảnh trong gió rét sừng sững không ngã, trong ánh mắt của hắn lóe ra thắng lợi quan mang. Tại hắn thời đại băng hà phía dưới, những cái kia đã từng ngang ngược cản rỡ cóc yêu quái bây giờ đều đã bị băng phong tại nguyên chỗ. Chương 1858, Thanh Long phá thập đại chiến tướng. Chương 1858, Thanh Long phá thập đại chiến tướng. Cái đồ, vị này thân kinh bách chiến dũng sĩ, giờ phút này cầm trong tay một cây chĩu nặng lang nha đồng, giống như chiến thần giáng lâm giống như xông vào cóc yêu quái trận doanh. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, trên thân tản ra một câu nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm, phản phất là một cỗ không thể địch nổi lực lượng, để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Lang nha bổng trong tay hắn múa đến như là giống như quả gió, thân gậy bên trên gai sắt lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang thế lôi đỉnh và quân. Hắn mỗi một bước ra, mặt đất đều sẽ vì đó rung dậy, phản phất không chịu nổi cái kia bước chân nặng nề. Mà những nguyên bản đó ngang ngược cản rỡ cóc yêu quái, giờ khắc này ở cái đồ trước mặt lại như là dê đợi làm thịt, hoảng sợ chạy trốn từ phía. Cái đồ lang nha bổng mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ có một con cóc yêu quái ứng thanh ngã xuống. Động tác của hắn mau lẹ mà quả quyết, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn vô cùng, phản phất mỗi một kích đều ẩn chứa thiên địa chi uy. Cóc yêu quái tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng đều không thể ngăn cản cái đồ bước chân tiến tới. Thân ảnh của hắn trên chiến trường như là một đạo thiểm điện, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, để cho địch nhân căn bản là không có cách nắm lấy hành tung của hắn. Mà những cái kia ý đồ ngăn cản hắn cóc yêu quái, càng là tại hắn lang nha đồng ý lực hạ nhau nhau hóa thành một mịt. Trận chiến đấu này kéo dài hồi lâu, nhưng kết quả lại không chút huyền niệm. Tại cái đồ lang nha đồng dưới, cóc đám yêu quái như là như gió thu quét lá rụng bị từng cái đánh tan. Thẳng đến 10 cái cóc chiến tướng ngăn tại trước người hắn. Cái đồ thân hãm trùng đây, 10 cái cóc chiến tướng như là tường đồng vách sắt giống như ngăn tại trước người hắn. Những thứ này chiến tướng mỗi một cái đều thân hình khôi ngô, bắp thịt cuộn, toàn thân tản ra yêu khí cường đại, hiển nhiên không phải bình thường cóc yêu quái. Bọn hắn liên thủ phát động công kích, trong lúc nhất thời yêu khí tung hành, thanh thế kinh người. Đối mặt bất thình lình bây công, cái đồ cũng không bối rối. Hắn nắm chặt trong tay lang nha đồng, thân hình lấp lóe, xảo diệu tránh né lấy công kích của địch nhân. Nhưng mà, cái này 10 cái cóc chiến tướng phối hợp vô cùng ăn ý, bọn hắn công kích như là mưa to gió lớn giống như liên miên bất tuyệt, để cái đồ dần dần lâm vào khổ chiến. Ngọn lửa tức giận ở trong mắt cái đồ cháy hừng hực. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng cũng kích phát ra nội tâm của hắn chỗ sâu vô cực chiến ý đúng lúc này, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Theo một tiếng này thét dài, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu phát sinh dị biến. Chỉ gặp cái đồ thân thể dần dần bành trướng, làn da biến thành màu xanh biếc, trên thân mọc ra lân phiến. Hai tay của hắn biến thành sắc bén long trảo, hai chân thì biến thành tráng kiện chân rồng. Cuối cùng, một đầu thanh long cái đuôi từ phía sau hắn vung ra, lăng không quật, phát ra đinh thai nhức óc tiếng xé gió. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, cái đồ vậy mà biến thân thành một đầu uy phong lẫm lẫm thanh long. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới cóc chiến tướng, trong mắt lóe ra lăng lệ quan mang. Hắn giờ phút này, phản phất trở thành chúa tể phiến thiên địa này, toàn thân tản ra không ai bị nổi bá khí. Cóc các chiến tướng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn không trung thanh long, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng bất an. Cái đồ hít sâu một hơi, lồng ngực phồng lên, phản phất muốn đem toàn bộ linh khí của thiên địa đều hút vào thể nội. Ngay sau đó, hắn mở ra miệng lớn, hướng phía dưới 10 cái cóc chiến tướng phun ra ra cực nóng hỏa long thổ tức. Đạo này hỏa long thổ tức dài đến mấy chục trượng, toàn thân xích hồng, giống như một đầu phẫn nộ hỏa long từ trên trời giáng xuống. Nó mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nào về phía cái kia 10 cái cóc chiến tướng. Cóc các chiến tướng cảm nhận được cỗ này cực nóng khí tức, sắc mặt đại biến. bọn hắn nhao nhao cơ binh khí trong tay, ý đồ ngăn cản bất thình lình công kích. Nhưng mà, Hỏa Long thổ tức lực lượng thực sự quá mức cường đại, phòng ngự của bọn hắn trong nháy mắt liền bị đánh tan. Chỉ gặp Hỏa Long thổ tức giống như liệt diễm dung nham, hung hăng đụng vào cốc các chiến tướng trên thân. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cốc các chiến tướng thân thể tại Hỏa Long thổ tức tiêu đốt hạ dần dần hóa thành tro tàn. Bọn hắn yêu khí tại Hỏa Long tứ ngược hạ tiêu tán vô tung, phảng phất chưa từng tồn tại. Chương 1859, Long băng chiến quốc, giam giữ quốc vương. Chương 1859, Long băng chiến quốc, giam giữ quốc vương. Quốc yêu vương thân thể cao lớn tại yêu lực tác dụng dưới từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một người thân hình thái. Hắn mặc một thân màu xanh lá cây đậm trường bào, và áo nhẹ nhàng phiêu động, lộ ra một cỗ quỷ dị mà khí tức thần bí. Khuôn mặt của hắn hẹp dài, màu da hơi có vẻ tái nhợt, một đôi dài nhỏ con mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người hắc ám. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào nhân loại trước mắt. Cặp mắt kia thâm thúy mà băng lãnh, giống như là hai bông sâu không thấy đáy hàn đảm, bất kỳ người nào bị cái này ánh mắt nhìn chăm chú, đều sẽ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên đánh tới. Khoe miệng của hắn treo một tia cười lạnh, phản phất tại cười nhạo nhân loại vô tri cùng nhỏ yếu. Mặc dù hóa thành hình người, nhưng cóc yêu vương trên người yêu khí y hiển nhiên nồng đậm, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh, cùng nhân loại giằng co, phản phất tại chờ đợi cái gì, lại phản phất tại nổi lên lần tiếp theo công kích. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập một cỗ khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Cầm trong tay yêu dị liêm đao, băng lãnh hàn mang làm cho người run rẩy. Cho lão tử chết. Giờ phút này hắn hai mắt xích hồng, lên cơn giận dữ, hiển nhiên đã bị dưới trướng cóc tộc quần chết thảm triệt để chọc giận. Tay hắn nắm một thanh cự hình liêm đao, cái kia liêm đao hàn quang lập lòe, vô cùng sắc bén, phản phất có thể tùy tiện cắt đứt thiên địa. Theo cóc yêu vương gầm lên giận dữ, hắn đột nhiên hướng phía cụ dạn cùng cái đồ nhảy tới. Cái kia nhảy lên chi thế, như cuồng phong mưa rào, đất rung núi chuyển, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều đạp ở dưới chân. Cự hình liêm đao trong tay hắn vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mang theo lăng lệ sát khí, thẳng đến hai người tính mệnh. Cụ dạn ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ cực hàn chi khí cấp tốc tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Trong chốc lát, một viên tản ra u u làm quang đóng băng thời gian bao con nhộng trống rỗng xuất hiện, bao con nhộng mặt ngoài hiện đầy phức tạp phù văn, lộ ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Theo cụ dạn một tiếng quát nhẹ, đóng băng thời gian bao con nhộng hóa thành một đạo lam sắc lưu quang, vô cùng nhanh chóng địa bắn về phía hình dạng người cóc yêu vương. Cóc yêu vương sắc mặt biến hóa, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Đóng băng thời gian bao con nhộng chuẩn xác địa đánh trúng vào hắn, lập tức một cỗ lạnh lẽo thấu xương của tới, đem cóc yêu vương cả người một mực đông kết tại nguyên chỗ. Thời khắc này cóc yêu vương phản phất bị một tầng thật dày băng tinh bao khỏa, không thể động đậy. Trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cặp kia âm lãnh con mắt cũng đã mất đi ngày xưa thần thái, trở nên ảm đạm vô quang. Đúng lúc này, thanh long hình thái cái đồ nắm lấy cơ hội, hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phồng lên. Ngay sau đó, hắn mở ra miệng lớn, một cỗ bàng bạc long tức mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo hủy diệt tính hình rồng hỏa diễm, hung hăng đánh vào bị đông cứng cóc yêu vương trên thân. Đạo này hủy diệt long tức nóng bỏng vô cùng, phản phất có thể nóng chảy hết thảy. Nó đụng vào băng tinh bên trên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Băng tinh tại long tức tứ ngược hạ cấp tốc hòa tan, mà cóc yêu vương thì tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người công kích chỉ có thể để hắn tổn thương tới da lông, nhưng mà cái này một lạnh một nóng tổ hợp chiêu thức thực sự chí mạng. Lạnh nóng xen lẫn hạ cóc yêu vương đầu não chìm vào hôn mê. Cóc yêu vương tại hình dạng người hạ thể hiện ra tốc độ kinh người cùng lực lượng, thân hình hắn lóe lên, xảo diệu tránh đi đóng băng thời gian bao con nhộng trói buộc. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt trong tay cái kia thanh cự hình liêm đao, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vung chạm mà ra. Thanh long cái đồ chính phun ra hủy diệt tính long tức, cái kia ngọn lửa nóng bỏng phảng phất muốn tiêu hủy hết thảy. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, cóc yêu vương liêm đao mang theo lăng lệ bình phong chạm tại long tức phía trên. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, liêm đao vậy mà ngạnh sinh sinh đem long tức chặt đứt. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, sinh ra từng đợt năng lượng ba động. Thanh long cái đồ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cóc yêu vương lại có thể dễ dàng như vậy phá giải công kích của mình. Mà đúng lúc này, cóc yêu vương đã thừa cơ lấn người mà gần, một quyền đột nhiên đánh phía cụ dạn. Cụ dạn phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, hắn ý đồ tránh né, nhưng cóc yêu vương tốc độ thực sự quá nhanh. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cụ dạn bị cóc yêu vương một quyền nặng nề mà đánh bay ra ngoài, thân hình vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã xuống đất trên mặt. Dưới một kích này, cụ dạn chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phản phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị làm bỡ nát. Hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện lực lượng của mình phản phất bị rút sạch đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Cóc yêu vương thì đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất cụ dạn cùng trong kinh ngạc thanh long cái đồ. Các ngươi không phải là tung tin đồn nhảm ta thủ phạm a? Còn có ta bảo khố bị trộm cắp sự tình, có phải hay không cùng các ngươi cũng có quan hệ? Yêu vương động tác trì trệ, đột nhiên cảm nhận được phương xa một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức cách không đánh tới. Kia là mộ bạch phóng thích ra hạ sổ cụ hạ kỳ, nó như là cuồng bạo lôi đỉnh, lấy không thể địch nổi chi thế quét ngang toàn bộ chiến trường. Cỗ này bá khí trong nháy mắt xuyên thấu không khí, hình thành từng đạo như thiểm điện bắn nổ ba động, thẳng bức cóc yêu vương. Cóc yêu vương chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, phản phất bị vô số căn cương châm đồng thời đâm trúng, loại kia sâu tận xương tủy rung động để hắn cơ hồ không cách nào duy trì hình người. Hắn trừng to mắt, nhìn về phía phương xa mộ bạch vị trí, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn chưa hề nghĩ tới, có người có thể cách xa xôi như thế khoảng cách, phóng xuất ra khủng bố như thế khí tức. Tại cỗ này bá khí trùng kích vào, cóc yêu vương chỉ cảm thấy tự mình yêu lực phảng phất bị áp chế lại đồng dạng, trở nên nặng dị thường. Hắn cố gắng muốn tránh thoát loại trói buộc này, nhưng này cố khí phách lại như là giỏi trong xương, chăm chú quấn quanh lấy hắn, để hắn không thể động đậy. Mộ Bạch đáp lại, là ta Mộ Bạch, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay ta tới đây, chính là vì thay trời hành đạo, trừ ngươi một hại. Cốc Yêu Vương nghe vậy, hai mắt nhắm lại, hàn quang lấp lóe. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, Mộ Bạch, ta chưa từng nghe nói qua tên của ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng vào lực lượng một người, liền có thể cùng ta chống lại? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Mộ Bạch thần sắc không thay đổi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi có lẽ chưa từng nghe nói ta tên, nhưng sau ngày hôm nay, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, về phần có thể hay không cùng ngươi chống lại, thử qua liền biết. Thoại âm rơi xuống, Mộ Bạch lần nữa thôi động hạ sổ cụ hạ kỳ. Lần này, hắn đem ba khí ngưng tụ thành một đạo sắc bén kiếm mang, cách không chém về phía Cốc Yêu Vương. Kiếm mang phá không mà ra, mang theo thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt liền tới đến Cốc Yêu Vương trước mặt. Cốc Yêu Vương sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được đạo kiếm mang này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn không dám có chút chủ quan, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh tránh thoát đạo này đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, kiếm mang những nơi đi qua, mặt đất bị vạch ra một đạo thật sâu vết rách, đủ để chứng kiến uy lực của nó mạnh. Cốc Yêu Vương ổn định thân hình về sau, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết rõ tự mình lần này gặp một cái kình địch chân chính, nếu không cẩn thận ứng đối, sợ rằng sẽ lật thuyền trong mương. Thế là, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị toàn lực ứng phó đánh với Mộ Bạch một trận. Nhưng mà hắn không rõ ràng, từ chiến đấu chưa bắt đầu trước cũng đã thua. Mộ Bạch đứng tại đỉnh núi, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ vô cùng, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị chạm phá thương khung. Chạm thân kiếm. Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, linh lực trong cơ thể điền cuồn phun trào, hội tụ thành một đạo sáng chói chói mắt kiếm mang. Đạo kiếm mang này dài đến mấy chục trượng, tản ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Cùng lúc đó, Cốc Yêu Vương cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Trên người hắn con cốc chi thần ban ân, vốn là hắn đáng tự hào nhất lực lượng nguồn suối, giờ phút này lại tại cỗ này kiếm mang uy hiếp dưới, trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi. Không, đây không có khả năng. Cốc Yêu Vương hoảng sợ kêu to, ý đồ điều động lực lượng toàn thân để ngăn cản đạo kiếm mang này. Nhưng mà, hết thảy cố gắng đều là phí công. Nên chém thần kiếm mang chém xuống ở trên người hắn trong nháy mắt, hắn chỉ nghe được một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh, ngay sau đó, hắn liền cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng sói mòn. Cái kia nguyên bản vờn quanh tại quanh người hắn con cốc chi thần ban ân, bị chạm thần kiếm nhẹ nhõm chặt đứt, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong không khí. Cốc Yêu Vương thực lực đột nhiên hạ xuống, hắn như là một con đã mất đi che chở kẻ đáng thương, bại lộ tại Mộ Bạch cái kia ánh mắt lạnh như băng phía dưới. "Ngươi đến cùng là ai?" Cốc Yêu Vương run giọng hỏi, hắn giờ phút này đã không có trước đó phách lối khí diễm, chỉ còn lại sợ hãi thật sâu cùng cảm giác bất lực. Không có phản ứng hắn, Mộ Bạch nghiêng đầu nhẹ giọng phun ra hai chữ: "Thanh Trảm." Tại Mộ Bạch mệnh lệnh dưới, Hạ Kệ Mị Hạt xuất lĩnh lấy hắn tinh anh đội ngũ, như là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, quét sạch toàn bộ Cốc Yêu quái lãnh địa. Bọn hắn hành động cấp tốc mà quả quyết, mỗi một lần xuất kích đều tình chuẩn không sai, đem những cái kia đã từng ngang ngược cản rỡ Cốc Yêu quái từng cái đánh giết. Trên chiến trường, Hạ Kệ Mị Hạt ánh mắt sắc bén như lao, trường kiếm trong tay của hắn mỗi một lần bùng ra, đều sẽ mang đi một địch nhân sinh mệnh. Thân ảnh của hắn trên chiến trường xuyên toa, giống như tử thần đồng dạng, để tất cả Cốc Yêu quái đều cảm thấy sợ hãi thật sâu. Mà đội ngũ của hắn cũng đồng dạng biểu hiện xuất sắc, bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp an ý có người phụ trách chính diện tiến công, có người phụ trách khía cạnh quanh co, còn có người phụ trách hậu phương trợ giúp. Chiến thuật của bọn hắn linh hoạt đa dạng, để cóc đám yêu quái căn bản là không có cách chống đỡ. Trong chiến đấu kịch liệt, một chút thực lực yếu kém cóc yêu quái nhao nhao ngã xuống, mà một chút thực lực khá mạnh yêu quái thì bị Hạ Kệ Mị Hạt đám người trọng điểm chiếu cố, từng cái bị đánh chết. Toàn bộ cóc yêu quái tộc đàn tại trong thời gian thật ngắn liền bị triệt để phá hủy. Đồng thời, đối với những cái kia còn có nhất định chiến lược cóc yêu quái, Hạ Kệ Mị Hạt mấy người cũng không có tùy tiện buông tha. Bọn hắn đem những thứ này yêu quái toàn bộ nhốt lại, chuẩn bị tiến hành tiến một bước thẩm vấn cùng xử lý. Chương 1860, thế giới dưới đất vương giả chương 1860, thế giới dưới đất vương giả 3 ngày sau. Màn đêm buông xuống, xa hoa du thuyền bên trên đèn hoa mới lên, sáng chói ánh đèn đem thân tàu hình dáng phát họa đạt được bên ngoài bắt mắt. Vong tàu bên trên, ánh đèn dịu dịu cùng sóng gợn lăn tăn mặt biển hóa lẫn, tạo nên một loại như mộng ảo không khí. Các du khách thân mang tình trang, trên bong thuyền dạo bước, hoặc là dựa lan can, thưởng thức trong màn đêm đại hải, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được cùng hài lòng. Trong khoang thuyền, xa hoa trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng, có ánh sáng long lanh đèn treo tản mát ra ấm áp quang mang. Các tân khách ngồi vây quanh tại tinh mỹ bên cạnh bàn ăn, thưởng thức các thức mỹ thực cùng rượu ngon, chuyện trò vui vẻ. Gian nhạc tại nơi hẻo lánh trên sân khấu diễn tấu lấy nhẹ nhàng giai điệu, vì cuộc thịnh yến này tăng thêm không ít sung sướng bầu không khí. Du thuyền bên trên mỗi một chỗ đều lộ ra xa hoa cùng lãng mạn, vô luận là tinh xảo trang trí, vẫn là chu đáo phục vụ, đều để người cảm nhận được không có gì sánh kịp tôn quý thể nghiệm. Tại xa hoa du thuyền phòng tổng thống bên trong, bầu không khí dị thường khẩn trương. Mộ Bạch ngồi tại mềm mại trên ghế salon, đối mặt với một đám biểu lộ nghiêm túc giám sát ti nhân viên. Bọn hắn thân mang thống nhất chế phục, quân hàm lóe ra lạnh lẽo qua mang, hiện lộ rõ ràng quyền uy của bọn hắn cũng không thể xâm phạm. Trong phòng ánh đèn bị điều đến lờ mờ, vẹn vẹn chiếu sáng Mộ Bạch cùng giám sát ti nhân viên ở tại khu vực. Mộ Bạch duy trì trấn định, hai tay trùng điệp đặt ở trên gối, ánh mắt bình tĩnh cùng thẩm vấn người đối mặt. Trên mặt của hắn không có bối rối chút nào hoặc bất an, phảng phất sớm đã dự liệu được một màn này. Giám sát ti nhân viên thì đứng tại Mộ Bạch trước mặt, ánh mắt của bọn hắn sắc bén như ưng, ý đồ từ Mộ Bạch mỗi một cái nhỏ bé vẻ mặt tìm kiếm sơ hở. Một người trong đó trong tay cầm một phần văn kiện, thỉnh thoảng lại cúi đầu tìm đọc, sau đó ngẩng đầu ngưỡng mộ Bạch đưa ra vấn đề. "Mộ Bạch tiên sinh, xin hỏi ngài tại du thuyền bên trên trong lúc đó, phải chăng cùng cái khác khả nghi nhân viên từng có tiếp xúc?" Giám sát ti nhân viên ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mộ Bạch khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau chậm rãi mở miệng, "Ta tại du thuyền bên trên chủ yếu là tham gia một chút xã giao hoạt động cùng thưởng thức phong cảnh, cũng không cố ý cùng bất luận cái gì khả nghi nhân viên tiếp xúc." Thanh âm của hắn bình ổn hữu lực, để lộ ra một loại ung dung không đội khí độ. Thẩm vấn tiếp tục tiến hành, giám sát ti nhân viên không ngừng đưa ra các loại vấn đề, ý đồ từ Mộ Bạch trả lời bên trong tìm tới manh mối. Nhưng mà Mộ Bạch từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng trấn định, câu trả lời của hắn giọt nước không lọt, để cho người ta khó mà nắm lấy. Chính phủ còn muốn đặt câu hỏi, chỉ thấy cấp trên của mình đã đứng lên. Không có ý tứ làm trễ nải Mộ tiên sinh thời gian, đã không có vấn đề chúng ta liền đi. "Tốt, vậy ta liền không tiễn." "Vương Kiểm." Chính phủ nhíu mày muốn nói gì, nhưng Vương Việt đã lắc đầu. "Đi thôi, kiểm tra nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi." Đám người ra khỏi phòng, thẳng đến về tới giám sát ti trên thuyền, cái kia được xưng là Vương Kiểm nam nhân mới thở dài một hơi. Mặt mũi tràn đầy không hiểu Trịnh phụ trầm giọng hỏi, "Vương Kiểm, trước đó Càn Minh thành phố sự tình chính là hắn làm, chúng ta cứ như vậy làm việc thiên tư trái pháp luật buông tha hắn. Liên một thiên tài học sinh có cần phải như vậy sợ hắn à?" Đốt một điếu thuốc thơm, Vương Kiểm thở dài, "Ngươi quá trẻ tuổi, vừa điều tới không hiểu sự tình có rất nhiều." Ngẩng đầu nhìn cái kia ngay tại rời xa bọn hắn thuyền du thuyền, Vương Kiểm nói nghiêm túc, "Cái này gọi Mộ Bạch học sinh chỉ cần không tự mình thừa nhận, chuyện này liền chưa từng xảy ra, liền xem như chúng ta cũng chỉ có thể hỏi thăm hắn chút không thể làm chung sự tình." Tại thế giới dưới lòng đất, nhân tạo trái ác quỷ đầu nguồn thương nhân được xưng là tướng quân, mà sau lưng của hắn lao bản thì được xưng là dưới mặt đất hoàng đế. Hiện tại rất nhiều tư liệu đều chỉ rõ một việc, đó chính là cái này Mộ Bạch đại khái xuất chính là cái gọi là dưới mặt đất hoàng đế. Chính phủ ngây người ở giữa, Vương Kiểm khói đã tắt. Hắn thời khắc này thân phận chính là ngôi sao của ngày mai, hoa hạ mấy trăm năm qua có hy vọng nhất đột phá trăm cấp thiên điều, người ở phía trên không hy vọng trên người hắn xuất hiện chỗ bẩn, cho dù là hắn thật làm, chúng ta cũng không thể thật chính thức điều tra hắn. Chúng ta cứ như vậy bỏ mặc hắn tiếp tục không kiêng nể gì cả. Ha ha, tiểu tử ngươi có vẻ như còn không rõ ràng lắm sau lưng của hắn vĩnh hằng thần giáo cùng những đại gia tộc kia bảo hộ lực lượng của hắn. Hắn không động được, cũng không thể động, kết thúc công việc đi, trở về đi ngủ. Cùng lúc đó, xa hoa trong phòng, ngay tại lật sách bản Mộ Bạch như có điều suy nghĩ nói ra, "Minh ca, đem cái kia cóc yêu vương mang ra, ta muốn thẩm vấn hắn một vài vấn đề." "Tuân mệnh." "Ta dưới đất hoàng đế tiên sinh, cái danh xưng này ta không thích, về sau đừng nói nữa." Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cấp tốc thu hồi, Mộ Bạch nhìn qua cái kia rời đi giám sát ti thuyền tĩnh tĩnh suy nghĩ. Kẻ bùn sổ cụ cảm giác để hắn nghe thấy được những người kia đối thoại, rất không có gì hay, thế mà đem tự mình tạo thành phản phái giống như nhân vật, hắn rõ ràng là yêu thích học tập ba thanh niên tốt à, thật là. Chương 1861, một năm trước chuyện cũ. Chương 1861, một năm trước chuyện cũ. Tại đèn đuốc sáng trưng du thuyền bên trên, một trận phi phàm quyết đấu ngay tại trình diễn. Bóng đêm cùng sóng biển xen lẫn hoành vĩ trên sân khấu, Cốc Yêu Vương cùng Cụ Dạn thân ảnh giao thoa, bọn hắn lực lượng tại lúc này va chạm, khuấy động ra tia lửa chói mắt. Cốc Yêu Vương, một lần là thủy vực bá chủ, làn da màu xanh lục tại dưới ánh đèn lóe ra tà ác quang mang, cặp mắt của nó thiêu đốt lên khiêu khích cùng dã tính hỏa diễm. Mà giờ khắc này, vị bá chủ này lại lâm vào trước nay chưa từng có khốn cảnh. Đối thủ của nó, Cụ Dạn, một vị nắm trong tay băng lãnh lực lượng thần bí chiến sĩ, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, cặp mắt kia phảng phất thâm uyên, thôn phệ lấy hết thể sinh cơ. Cụ Dạn động, hắn buông tay, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn màu lam nhạt hàn khí. Hàn khí cấp tốc quyết tán, hóa thành từng cây bén nhọn băng truy, hướng Cốc Yêu Vương vọt tới. Cốc Yêu Vương mặc dù nhanh nhẹn địa tránh né lấy, nhưng băng truy số lượng thực sự quá nhiều, nó vẫn là bị trong đó mấy cây đánh trúng vào. Hàn ý lạnh lẽo xuyên thấu qua làn da, thẳng bức nội tạng của nó, để nó không khỏi dùng mình một cái. Đây chỉ là bắt đầu. Cụ Dạn thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Cốc Yêu Vương phía sau, trong tay cầm một thanh khổng lồ băng kiếm. Hắn không chút do dự huy kiếm chém xuống, Cốc Yêu Vương hoảng sợ bật lên, nhưng vẫn là bị băng kiếm quẹt làm bị thương chân sau. Miệng vết thương, huyết dịch cấp tốc bị đông cứng, hình thành một tầng thật mỏng tầng băng. Du thuyền bên trên gió, tựa hồ cũng bởi vì trận chiến đấu này mà trở nên lạnh thấu xương. Cú Dạn mỗi một lần công kích đều nương theo lấy băng hàn khí tức, để Cốc Yêu Vương cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nó đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng tốc độ, tại Cú Dạn đóng băng năng lực trước mặt, tựa hồ cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cốc Yêu Vương phát ra phẫn nộ gào thét, ý đồ dùng sóng âm công kích tới xáo trộn Cụ Dạn tiết tấu. Nhưng mà, Cụ Dạn chỉ là cười lạnh, chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên mở ra. Một cỗ càng thêm mãnh liệt hàn khí bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem Cốc Yêu Vương tiếng gầm gừ đông kết trên không trung, hình thành từng mảnh óng ánh băng tinh. Trận chiến đấu này đã biến thành đơn phương tra tấn. Cụ Dạn đóng băng năng lực để Cốc Yêu Vương thúc thủ vô sách, mỗi một lần công kích đều để nó cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Mà Cụ Dạn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối lạnh lùng như sơ, phản phất trận chiến đấu này với hắn mà nói, chỉ là một trận không quan trọng gì trò chơi. Rốt cục, Cốc Yêu Vương không cách nào lại tiếp nhận thống khổ như vậy cũng có đủ. Nó thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống, nện ở du thuyền bong tàu bên trên, kích thích một đám bụi trần. Cụ Dạn đứng tại bên cạnh của nó, nhìn xem vị này đã từng thủy vực bá chủ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nhưng hắn không có dừng lại trong tay động tác, mà là dùng đóng băng năng lực đem Cốc Yêu Vương triệt để phong ấn. Còn muốn trốn sao? Cụ Dạn đem khối băng hòa tan, Cốc Yêu Vương giống như chó chết nằm trên mặt đất, cũng không dám nữa. Trải qua một phen tra tấn, lúc trước Cốc Yêu Vương vì mạng sống vẫn là bản giao ra hắn từ nơi nào thu hoạch tôn này còn Cốc Chi thần tín ngưỡng pho tượng, là tâm ma tổ chức cái kia thì long. là hắn một năm trước cho ta, còn nói ta có thiên tư có thể lớn mạnh tự thân, ngày sau cùng hắn hợp tác cùng có lợi. Kết quả tâm ma tổ chức đến tiếp sau liền bị nhân tộc vây quét, ta liền trốn ở Càn Minh vùng ngoại thành chỗ nào cầu lấy. Vô cùng đáng thương, Cốc Đại Vương nói xong cũng một mặt cầu xin tha thứ nhìn về phía cách đó không xa Mộ Bạch, mặc dù trong lòng của hắn hận không thể đem cái này hỗn đản thiên đao vạn quả, nhưng làm sao thực lực không cho phép, bây giờ ăn nhờ ở đậu cũng phải cái bộ dáng. Lại là tâm ma tổ chức, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ pho tượng này bọn hắn từ nơi nào cả tới, chẳng lẽ nói là thứ hai vũ trụ chỗ đảo. Dựa vào trên lan can, bị gió biển thổi phật, Mộ Bạch như có điều suy nghĩ. Tâm ma bí mật nhiều lắm, mấu chốt nhất chính là tâm ma trong tổ chức có một cái giống như hắn giải tỏa thần linh ghen ra hỏa, người kia con mắt giống như hắn đều là chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy hào quang màu vàng sậm, đây chính là để hắn ký ức khắc sâu. Đoạn thời gian trước tin đồn tâm ma nội bộ tổ chức Thìn Long cùng Ngọ Mã đám người mỗi người đi một ngả, cũng không biết phân liệt tâm ma tổ chức những người này đều đi nơi nào. Các ngươi một năm trước giao tiếp địa phương ở đâu? Cự Quy đảo. Ta có thể dẫn đường. Tốt, nếu như ở nơi đó có phát hiện nói ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mộ Bạch hời hợt lời nói để Cốc trong lòng có chút hoài nghi, chỉ là dưới mắt hắn coi như biết đối phương tại qua loa cũng phải diễn kịch. Đa tạ Mộ Bạch đại nhân tha mạng tri ân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Cốc Yêu Vương đứng tại du thuyền bong tàu bên trên, làn da màu xanh lục dưới ánh mặt trời lóe ra quang trạch, một đôi con đít chân vững vàng địa dẫm tại xa hoa trên mặt thảm. Cặp mắt của nó ngắm nhìn phía trước, để lộ ra đối không biết chờ mong cùng dã tâm hòa diễm. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo nước biển vị mặn cùng nơi xa hòn đảo khí tức thần bí, phảng phất tại nói sắp đến mạo hiểm. Du thuyền nội bộ trang trí cực điểm xa hoa, vàng bạc châu báu khảm nạm tại mỗi một chỗ, lóe ra hào quang chói sáng. Yêu diễm bọn thị nữ xuyên toa tại tân khách ở giữa, trong tay nâng rượu ngon cùng món ngon, bầu không khí đã nhiệt liệt vừa thần bí. Nhưng mà, tại cái này vui mừng bầu không khí bên trong, Cốc Yêu Vương ánh mắt nhưng thủy chung kiên định nhìn qua phía trước, nơi đó là nó đích đến của chuyến này, Cự Quy đảo. Cự Quy đảo, một cái dấu ở hải vực chỗ sâu thần bí hòn đảo, trong truyền thuyết cư trú cường đại cự quy nhất tộc. Cốc Yêu Vương lần này mang theo xa hoa du thuyền đến đây, không chỉ có là vì biểu hiện ra của cải của nó cùng thực lực, càng là vì cùng cự quy nhất tộc thành lập liên hệ, tiến một bước củng cố nó tại hải vực bá chủ địa vị. Theo du thuyền không ngừng tiếp cận Cự Quy đảo, mặt biển cảnh sắc cũng phát sinh biến hóa. Nước biển trở nên càng thêm thanh tịnh xanh lam, ngư nhi ở trong nước vui sướng xuyên toa. Xa xa Cự Quy đảo dần dần lộ ra chân dung, nó nguy nga đứng vững, phảng phất một tòa vĩnh viễn không đắm chìm cự hạm. Trên đảo thảm thực vật xanh um tươi tốt, cùng nước biển chung quanh hình thành chênh lệch rõ ràng. Cốc Yêu Vương tâm tình càng thêm kích động lên. Đảo này không có di động đã nói lên phía dưới cái kia cự quy không có thức tỉnh, còn tốt còn tốt. Nếu là cự quy thức tỉnh hòn đảo di động, vậy hắn liền không có cách nào ngưỡng mộ đợi uổng công người giao nộp. Mộ Bạch đại nhân chính là cái kia. Đảo này chính là cự quy biến thành, ta lúc đầu chính là cùng Thìn Long tại hòn đảo giải đất trung tâm gặp mặt. Rất tốt, ngươi đi đi. Mộ Bạch phất phất tay, không thèm để ý chút nào bộ dáng để có chút do dự. Còn không đi. Hiện tại bắt đầu trong vòng 3 giây ngươi nếu là tại du thuyền trong vòng trăm thước, ta tất sát ngươi. Khu khu khu, ta đi lập tức đi. Tại sâu không thấy đáy trong hải vực, Cốc Yêu Vương chính triển khai một trận bỏ mạng chạy trốn. Nó ra sức hướng nơi xa du động, ý đồ thoát đi cái kia chiếc đuổi sắt không bông xa hoa du thuyền. Mỗi một lần đạp động con nít chân, mỗi một lần huy động cánh tay, đều ngưng tụ nó cầu sinh quyết tâm cùng lực lượng. Nước biển sau lưng nó cuồn cuộn, hình thành từng đạo mãnh liệt sóng cả, phản phất tại ghi chép trận này kinh tâm động phách truy đuổi. Cốc Yêu Vương nhịp tim như nổi trống giống như gấp rút, trong hai mắt của nó tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối nhau tổn khát vọng. Du thuyền tiếng oanh minh càng ngày càng gần, phản phất tiếng bước chân của tử thần đang áp sát. Cốc Yêu Vương không dám lười biếng chút nào, nó đem hết toàn lực hướng về phía trước du động, ý đồ tại mảnh này rộng lớn trong hải vực tìm tới một tia hy vọng chạy trốn. Nó ra màu xanh biếc ở trong nước biển lóe ra ảm đạm quang trạch, kia là mồ hôi cùng nước biển xen lẫn vết tích. Mỗi một lần hô hấp đều trở nên dị thường gian nan, nhưng Cốc Yêu Vương nhưng lại chưa bao giờ buông tha dãy rủa. Nó biết, chỉ có ra sức đánh cược một lần mới có thể chạy thoát. Dần dần, Cốc Yêu Vương cùng du thuyền ở giữa khoảng cách bắt đầu kéo xa. Mặc dù tốc độ vẫn chậm chạp, nhưng đôi này nó tới nói lại là lớn lao của vũ. Nó cảm nhận được hy vọng sống sót, cảm nhận được thoát đi từ thần vui sướng. Ba ba ba. Chờ lao tử trở về trọng trấn cờ chống tất sát ngươi. Đang lúc Cốc Yêu Vương chuẩn bị cấp tốc bơi tới bên bờ hải vực thời điểm, xa xa vừa tìm trên chiến hạm chuyển đến tiếng trống. Tại sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, một chiếc nguy nga chiến hạm phá lãng tiến lên. Chiến hạm bong tàu bên trên, thần khuyết quanh tay, mặt mũi tràn đầy cười ta địa phủ khám lấy trong nước biển một màn. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà trêu tức, phản phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Trong nước biển, Cốc Yêu Vương ngây ngốc nổi lơ lửng, hiển nhiên đã mất đi ngày xưa uy phong. Trong ánh mắt của nó để lộ ra sợ hãi thật sâu cùng bất lực, phản phất đã tiên đoán được số mạng sắp đến. Thần khuyết nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, chậm rãi mở miệng, "Mộ Bạch, buông tha ngươi, ta thật không nghĩ qua buông tha ngươi à." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến hạm. Theo lời của hắn rơi xuống, trên chiến hạm lập tức vang lên một trận bận rộn tiếng bước chân. Chiến hạm bắt đầu chậm rãi buông xuống một cái cự đại túi lưới, chuẩn bị đem trong biển Cốc Yêu Vương bắt được. Thần khuyết ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Cốc Yêu Vương, trên mặt hắn cười tà càng thêm nồng đậm. Hắn tựa hồ đang hưởng thụ lấy loại này trưởng không hết thể cảm giác, hưởng thụ lấy đem cường đại đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay khoái cảm. Mà trong biển Cốc Yêu Vương giờ phút này đã triệt để tuyệt vọng. Nó minh bạch, mình đã không cách nào đào thoát trận này tỉ mỉ bảy kế bắt giữ. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia to lớn túi lưới càng ngày càng gần, cuối cùng đem tự mình một mực trói buộc. Đáng chết nhân loại. Sớm muộn có một ngày ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết. Hóa khí trùng thiên cốc yêu vương dãy rủa cũng vô dụng, trên thuyền cường giả rất nhiều, thậm chí còn có không kém hơn thần khuyết vương quyền đạo cũng ở tại chỗ. Tại ký ức bị vương quyền đạo ký ức trái cây triệt để rút ra sau, hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn tùy ý đám người bài bố. Chương 1862, Cự Quy Đạo. Chương 1862, Cự Quy Đạo. Cụ giản, Mộ Bạch thanh âm tại trong gió biển lộ ra dị thường rõ ràng, băng phong Cự Quy Đạo xung quanh hải vực, chuẩn bị hành động. Cụ giản, vị này có được băng phong năng lực cường giả, giờ phút này đang đứng tại Mộ Bạch bên cạnh. Hắn nghe được mệnh lệnh về sau, khẽ gật đầu, trong hai mắt hiện lên một tia lạnh thấu xương hàn quang. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên. Theo cụ giản động tác, không khí chung quanh đột nhiên trở nên rất lạnh. Một cỗ cường đại khí tức băng hàn từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Trên mặt biển hơi nước tại cỗ hàn khí kia xâm nhập dưới, bắt đầu ngưng kết thành vô số nhỏ bé băng tinh, phản phất một trận đột nhiên xuất hiện mưa đá. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Cụ giản hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một cỗ càng thêm bàng bạc hàn khí từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra. Cỗ hàn khí kia trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn băng trụ, trực trùng bất tiêu. Theo băng trụ rơi xuống, cự quy đảo xung quanh hải vực bắt đầu cấp tốc băng phong. Nước biển tại khí tức băng hàn xâm nhập dưới, dần dần trở nên ngưng động. Nguyên bản sóng cả mãnh liệt mặt biển, giờ phút này đã bị thật dày tầng băng nơi bao bọc. Mà những nguyên bản đó ở trong nước tới lui sinh vật biển, cũng tại bất thình lình băng phong bên trong lâm vào ngủ say. Tại bên trong biển sâu, tòa kia như là như dãy núi nguy nga vạn mét cự quy, một mực là vùng biển này thủ hộ giả. Thân thể của nó vô cùng to lớn, mai rùa bên trên hiện đầy dấu vết tháng năm, phảng phất nói vô tận tăng thương. Nhưng mà thời khắc này nó lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý, cỗ hàn ý này từ bốn phương tám hướng đánh tới, dần dần ăn mòn cự quy thân hình khổng lồ. Nguyên bản ôn nhoáng thoải mái dễ chịu nước biển, giờ phút này trở nên băng lãnh thấu xương, để cự quy không khỏi dùng mình một cái. Nó chậm rãi nhắm mắt lại, ý đồ chống cự cỗ hàn ý này xâm nhập. Theo thời gian trôi qua, cỗ hàn ý này càng thêm mãnh liệt. Cự quy nhịp tim bắt đầu trở nên chậm chạp mà nặng nề, phản phất bị cỗ hàn ý này chô đông kết. Hô hấp của nó cũng biến thành yếu ớt, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra dị thường gian nan. Tại loại này cực độ nhiệt độ thấp dưới, cự quy thân thể dần dần đã mất đi trí giác. Nó cảm giác tự mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác, để cự quy cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bất lực. Nhưng mà, nó lại không cách nào kháng cự loại cảm giác này xâm nhập. Tại cỗ hàn ý này bao phủ xuống, cự quy ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Nó cảm giác tự mình ngay tại chìm vào một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên, hết thảy chung quanh đều trở nên xa không thể chạm. Cuối cùng, tại cỗ hàn ý này tàn phá dưới, vạn mét cự quy triệt để lâm vào ngủ đông trạng thái ngủ say. Làm xong đây hết thảy, Mộ Bạch bọn người mới lần lượt lên đảo. Trước kia du thuyền bên trên vừa múa vừa hát mấy ngàn người lần lượt xuống thuyền, chỉ bất quá đám bọn hắn không có xuyên du khách trang phục quần áo, mà là vĩnh hằng thần giáo màu trắng thanh phục. Những người này thế mà tất cả đều là tín đồ cải trang ăn mặc. Đi, đi hòn đảo trung ương nhìn xem, cái đố lao xa cụ giản hạ các ngươi hướng bốn cái phương vị đi, bảo đảm phong tỏa tất cả đường lui. Tuân mệnh. Ngay tại cự quy ở trên đảo câu cá trung niên nhân, mang theo một bộ dần hổ mặt nạ, lộ ra thần bí mà uy nghiêm. Hắn dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, xem xét liền biết là vị lực lớn vô cùng hảo thủ. Giờ phút này, tay hắn cầm dài can, lặng lặng mà ngồi tại bên bờ, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trên mặt biển phao chờ đợi lấy ngư nhi mắc câu. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác được hòn đảo bên trên nhiệt độ ngay tại cấp tốc hạ xuống. Nguyên bản ôn nhoáng thoải mái dễ chịu gió biển, giờ phút này trở nên băng lãnh thấu xương, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa, chỉ gặp từng mảnh ô vân đang nhanh chóng tụ lại tới, đem nguyên bản bầu trời trong xanh che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Trung niên nhân nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Hắn biết rõ loại này đột nhiên xuất hiện nhiệt độ biến hóa tuyệt không phải bình thường hiện tượng, tất nhiên có chuyện gì ngay tại phát sinh. Hắn thả ra trong tay cần câu, đứng dậy, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Trên đảo thảm thực vật tại cỗ hàn ý này xâm nhập dưới, bắt đầu dần dần đã mất đi sinh cơ. Nguyên bản màu xanh biết giặt rào lá cây, giờ phút này đã trở nên khô héo, thậm chí bắt đầu tàn lụi. Mà những nguyên bản đó ở trên đảo vui sướng chạy tiểu động vật, giờ phút này cũng trốn vào xào huyệt của mình, không còn dám ra mạo hiểm. Trung niên nhân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu được cỗ hàn ý này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có người vì nhân tố ở trong đó. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tựa hồ đang suy tư đối sách. Hắn biết, thời khắc này tự mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác, lấy ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh bất luận cái gì biến cố. Chương 1863, Long Nhân VS Hổ Nhân. Chương 1863, Long Nhân VS Hổ Nhân. Danh hiệu dần hổ trung niên nam nhân, thân ảnh mạnh mẽ như là núi rừng bên trong mãnh hổ, chính hối hạ hướng lấy hòn đảo phía bắc chạy vội. Bước tiến của hắn kiên định hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất có thể vượt qua sơn hải, để lộ ra một loại không sờn lòng kiên nghị cùng quyết tâm. Ngay tại lúc hắn sắp đến mục đích thời khắc, một thân ảnh cao lớn đột nhiên đập vào mi mắt. Kia là cái đồ, một cái cầm trong tay lang nha bổng trắng hán, đang lặng lặng địa đứng tại phía trước trên sườn núi. Hắn như là một tòa sơn nhạc nguy nga, chặn dần hổ con đường đi tới. Cái đồ ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, trực chỉ lòng người. Trong tay hắn lang nha bổng dưới ánh mặt trời lóe ra khát máu quan mang, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn thưởng thức được chiến đấu nhiệt huyết cùng kích tình. Dần hổ ánh mắt vị ngưng tụ, hắn cảm nhận được đến từ cái đồ cường đại áp lực. Nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Ngươi là ai? Là hoa hạ chính thức người. Đe lại mặt nạ, dần hổ trong mắt sát ý giống như thực chất không ngừng hội tụ. Ngươi sắp chết làm gì biết được người giết ngươi là ai? Hôm nay chính là ngươi kết thúc ngày. dáng người cao lớn cái đồ, như là chiến thần hàng thế, sừng sững tại danh hiệu dần hổ tâm ma tổ chức cốt cán trước mặt. Hắn cơ trong tay lang nha động, mỗi một lần huy động đều phảng phất kéo theo lấy của phòng, cuốn lên một mảnh bụi đất tung bay. Cái kia lang nha động trong tay hắn phảng phất trở nên nhẹ nhàng vô cùng, nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái đồ ánh mắt bên trong lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy phòng ngự, trực kích địch nhân tâm linh chỗ sâu. Hắn nhắm ngay danh hiệu dần hổ tâm ma tổ chức cốt cán, đột nhiên một gậy bành kích xuống dưới. Một kích này, giống như lôi đình bạc quân, thế không thể đỡ, để cho người ta cảm nhận được một cô không cách nào kháng cự bàng bạc lực lượng. Danh hiệu dần hổ tâm ma tổ chức cốt cán trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, bọn hắn ý đồ tránh né cái này một kích chí mạng, nhưng cái đồ tốc độ công kích thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản là không có cách nào thoát. Lang nha bổng nặng nề mà đánh vào trên người của bọn hắn, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Nhận trọng kích tâm ma tổ chức cốt cán lập tức như bị sét đánh, cả người phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đánh bay ra ngoài. Bọn hắn bay ra trên không trung một đạo thê mỹ đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã trên đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Cái đồ đứng ở nơi đó, dáng người y hiển nhiên cao lớn thẳng tắp, phảng phất một tòa không thể vượt qua sơn phong. Liền cái này, ha 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 ha, khu khu khu, thật là khiến người thoải mái a. Tê liệt tại trong bụi đất dần hổ cười ha ha không có chút nào kẻ thất bại cô đơn. Xem ra ta cũng phải lấy ra chút thật đồ vật. Danh hiệu dần hổ nam nhân, đối mặt cái đồ mãnh liệt thế công, hắn cũng không lựa chọn lùi bước, mà là hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như là mãnh hổ hạ sơn, rung động tứ phương. Một tiếng này gầm thét, phản phất tận chứa nội tâm của hắn chỗ sâu vô cực lực lượng cùng kiên định tín niệm, để cho người ta cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế. Theo tiếng giống giận dữ quanh quẩn, dần hổ thân thể dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Cơ thể của hắn như là bị rót vào cường đại sức sống, bắt đầu bành trướng, vặn mẹo, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại trong cơ thể hắn tứ ngược. Cặp mắt của hắn cũng biến thành xích hồng như máu, lóe ra lăng lệ quan mang, phản phất có thể xuyên thủng hết thể trở ngại. Đây là dần hổ trước đó ẩn giấu lực lượng, giờ phút này rốt cục bị hoàn toàn giải tỏa. Thực lực của hắn tại thời khắc này đột nhiên tăng mạnh, phản phất thoát thai hoán cốt giống như, trở nên càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Trên người hắn khí thế cũng theo đó tiêu thăng, để cho người ta cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Cái đồ nhìn trước mắt dần hổ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này danh hiệu dần hổ nam nhân lại còn ẩn giấu đi cường đại như thế lực lượng. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm đặc sắc. Danh hiệu dần hổ nam nhân, giờ phút này khí thế như hồng, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt tới gần cái đồ. Ngay sau đó, hắn thi triển ra tuyệt kỹ, xoắn ốc sát tâm quyền. Chỉ gặp hắn nắm đấm hóa thành từng đạo tàn ảnh, như là như gió lốc hối hạ xoay tròn, mang theo lăng lệ sát khí, hướng phía cái đồ mãnh liệt đánh kích mà đi. Quyền ảnh trung điệp, phản phất tạo thành từng đạo màu đen toàn phong, đem không khí chung quanh đều vỡ ra tới. Cái kia cường đại lực quyền, phản phất có thể phá hủy hết thảy ngăn cản tại trước chướng ngại. Đối mặt như thế mãnh liệt thế công, cái đồ lại không sợ hãi chút nào. Hắn nắm chặt trong tay lang nha động, quát lạnh một tiếng, thi triển ra phòng ngự tuyệt kỹ, lôi minh bắt quái. Chỉ gặp lang nha động trong tay hắn hóa thành từng đạo như thiểm điện quang ảnh, lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lấy, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Quyền ảnh cùng bóng gậy trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Mỗi một lần va chạm đều phảng phất đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ bạo tạc, đem không khí chung quanh đều chấn động đến không ngừng run rẩy. Cái đồ lôi minh bắt quái lực phòng ngự kinh người, vậy mà đem dần hổ xoắn ốc sát tâm quyền đều ngăn lại. Nhưng mà dần hổ thế công nhưng lại chưa vì vậy mà yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Hắn không ngừng mà đánh ra quyền ảnh, ý đồ đánh vỡ cái đồ phòng ngự. Tiểu tử rất khỏe mạnh a. Dần hổ cười lạnh kéo dài khoảng cách, toàn thân xuất hiện dị biến. Theo chiến đấu tiếp tục, danh hiệu dần hổ thân thể nam nhân dần dần phát sinh biến hóa. Da thịt của hắn bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, ngay sau đó, từng đạo màu đen hổ văn nổi lên, tựa như cổ lão phụ chú, lóe ra thần bí mà nguy hiểm quan mang. Cặp mắt của hắn cũng biến thành càng phát ra xích hồng, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra vô tận cuồng bạo cùng sát ý. Dần hổ thân hình ở trong mắt cái đồ dần dần bặm mẹo, bành trướng, cuối cùng hóa thành một nửa người nửa hổ quái vật. Nửa người trên của hắn y hiển nhiên duy trì nhân loại hình thái, nhưng cơ bắp lại càng thêm tráng kiện, phảng phất tận chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Mà xuống nửa người thì hoàn toàn hóa thành hổ khu, tráng kiện tứ chi chống đỡ lấy thân thể khổng lồ, lợi chảo bén nhọn như đao, lóe ra hàn quang. Thời khắc này dần hổ đã triệt để đã mất đi nhân loại lý trí cùng trói buộc, chỉ còn lại nguyên thủy nhất giết chóc bản năng. Hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hổ khiếu, phảng phất muốn đem giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều thôn vệ hầu như không còn. Đối mặt như thế biến cố, cái đồ cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết, thời khắc này dần hổ đã triệt để hóa thân thành một đầu cuồng bạo manh thu, bất kỳ cái gì khinh thị cùng chủ quan đều có thể để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bởi vậy, hắn cũng bắt đầu chăm chú đối đãi trận chiến đấu này, ánh mắt bên trong để lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng quyết tâm. Cái đồ nắm chặt trong tay lang nha động, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan cùng tăng tốc, nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đã hóa thành hổ nhân hình thái dần hổ, toàn thân sát ý sôi trào. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa hổ khiếu. Ngay sau đó, hắn song quyền nắm chặt, bắp thịt cả người như sóng lớn phun trào, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn cấp tốc dành dụn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Đây là dần hổ tuyệt kỹ, mãnh hổ sát ý ba độc quyền. Chỉ gặp hắn lấy cực nhanh tốc độ phóng tới cái đồ, song quyền như là mãnh hổ hạ sơn giống như, mang theo lăng lệ sát ý cùng sóng gợn mạnh mẽ lực lượng, không ngừng mà đánh vào cái đồ trên thân thể. Mỗi một quyền rơi xuống, đều phảng phất đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ bạo tạc. quyền kinh xuyên thấu qua cái đồ phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại nội tạng của hắn cùng kinh lạc bên trên, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng thống khổ. Cái đồ thân thể tại dần hổ tấn công mạnh phía dưới, không ngừng mà rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà, cái đồ cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực ngăn cản dần hổ thế công. Hắn không ngừng mà điều chỉnh hô hấp của mình cùng tiết tấu, ý đồ tìm tới đột phá khẩu, chuyển bại thành thắng. Trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Dần hổ mãnh hổ sát ý ba động quyền cùng cái đồ ương ngạnh phòng ngự đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Mỗi một lần quyền cùng đồng va chạm, đều phảng phất là tại bên bờ sinh tử đọ sức, làm cho lòng người nhảy ra tốc, nhiệt huyết sôi trào. Hô, lao tử nhưng cũng là sẽ hóa thành thú nhân hình thái a. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn, cái đồ cũng nên đón hình thái biến hóa. Thân thể của hắn đột nhiên bị chói mắt vảy rồng bao trùm, mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra hào quang chói mắt, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Cặp mắt của hắn trở nên sâu xa như biển, để lộ ra long tộc uy nghiêm cùng cao ngạo. Giờ phút này, cái đồ đã không còn là đơn thuần nhân loại, mà là hóa thành nửa người nửa rồng long nhân hình thái. Hắn nắm chặt trong tay lang nha đồng, cảm nhận được thân gậy truyền đến mảnh trướng lực lượng, phảng phất cùng tự thân long lực hòa thành một thể. Cái đồ hít sâu một hơi, đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên long âm. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ hướng phía dần hổ phóng đi. Trong tay lang nha bổng hóa thành một đạo sáng chói long ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, hướng phía dần hổ mãnh liệt đập tới. Một kích này chính là cái đồ tuyệt kỹ, long nhân bạo liệt kích. Lang nha bổng những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt ra, tạo thành từng đạo màu đen khe hở. Cái kia cường đại bổng lực, phảng phất có thể phá hủy hết thảy ngăn cản tại trước địch nhân. Đối mặt cái đồ như thế mãnh liệt thế công, dần hổ cũng không chút nào yếu thế. Thân hình hắn khẽ động, lấy đồng dạng tốc độ kinh người nên đón tiếp lấy. Thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa va chạm, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà tấn mãnh, để cho người ta hoa mắt. Trận chiến đấu này đã siêu việt tốc độ cực hạn. Dân hổ cùng cái đồ thân ảnh trên không trung không ngừng thoáng hiện, bọn hắn công kích cùng phòng ngự đều đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Mỗi một lần võ thuật tương giao, đều bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ ra. Chương 1864, tàn nhẫn dân hổ chương 1864, tàn nhẫn dân hổ chiến trường biên giới, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, vị này uy danh truyền xa cường giả, mang theo hắn đặc hữu nụ cười quỷ dị, từ đằng xa mà đến, gia nhập trận này đã gây cân chiến đấu. Hắn cũng không lập tức tham gia chiến đấu, mà là đứng ở một bên, tinh tế quan sát lấy dần hổ cùng cái đồ quyết đấu. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể nhìn thấu hết thể biểu tượng, thẳng tới bản chất. Rốt cục, tại dần hổ cùng cái đồ lại một lần kịch liệt va chạm khoảng cách, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ động. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, vài gốc cơ hồ nhìn không thấy dây nhỏ trong nháy mắt bắn ra, những dây nhỏ này ở dưới sự khống chế của hắn, như cùng sống vật đồng dạng, linh động mà quỷ dị. Đây chính là Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trái Ito no Mi năng lực, hắn xưng là ngũ sát tuyến. Những dây nhỏ này mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng trên thực tế lại có được kinh người lực cắt. Tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ điều khiển dưới, bọn chúng liền như là sắc bén nhất lưỡi dao, có thể tùy tiện cắt ra hết thể trở ngại. Chỉ gặp Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ngón tay khẽ nhúc nhích, những cái kia ngũ sắc tuyến tựa như cùng bầy rắn đồng dạng, hướng phía dân hổ quấn quanh mà đi. Dân hổ mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng ở bất tình lình công kích đến, cũng không nhịn được có chút luống cuống tay chân. Hắn cơ hổ chảo, ý đồ đem những dây nhỏ này đánh rơi, nhưng này chút dây nhỏ lại phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, luôn luôn có thể xảo diệu tránh đi công kích của hắn, tiếp tục hướng hắn tới gần. Rốt cục, ngũ sát tuyến đột phá dần hổ phòng ngự, chăm chú địa quấn quanh ở hắn trên thân. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, ngón tay đột nhiên siết chặt. Chỉ nghe thấy tê lạt một tiếng vang nhỏ, dần hổ trên thân lập tức máu me đầm địa, những cái kia ngũ sát tuyến vậy mà trực tiếp đem hắn làn da cắt ra, sâu đủ thấy xương. Dần hổ phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình cái kia vết thương sâu tới xương, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn chưa hề nghĩ tới, những thứ này nhìn như không đáng chú ý dây nhỏ, lại có thể đối với mình tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Mà giờ khắc này Đọ Phở Lạm Mị Ngộ lại phản phất cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng, hắn y lìa nhiên duy trì nụ cười quỷ dị kia, đứng bình tĩnh tại chiến trường biên giới. Đáng chết, lấy nhiều đánh ít công bằng sao? Dân hổ thương thế trên người cấp tốc chữa trị, nhưng mà cái kia cảm giác thống khổ vẫn là chọc giận hắn. Cái đồ ngược lại là mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói, chính nghĩa quần đầu rất bình thường a. Phẫn nộ dân hổ, toàn thân sát ý sôi trào, giống như một đấu thức tỉnh cùng dã manh thú. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao khóa chặt lại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên hổ khiếu. Thân hình tựa như tia chớp hướng phía Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đánh tới. Đối mặt dần hổ mãnh liệt thế công, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhưng lại chưa hiện lộ ra chút nào bối rối. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi ra ngón tay, dây nhỏ trong nháy mắt ở trước mặt hắn xen lẫn thành một mặt kiên cố tuyến thuẫn. Mặt này tuyến thuẫn mặc dù nhìn như yếu kém, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa kinh người lực phòng ngự, phản phất có thể ngăn cản hết thể công kích. Nhưng mà, dần hổ thời khắc này phẫn nộ cùng lực lượng lại nằm ngoài dự đoán của Đọ Phở Lạm Mị Ngộ. Chỉ gặp dần hổ một quyền đánh vào tuyến thuẫn phía trên, cái kia cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, giống như sơn băng địa liệt. Tuyến tuấn tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ánh mắt khiếp sợ bên trong, lại bị dần hổ một quyền trực tiếp bẻ gãy. Răng rắc một tiếng vang dọn, tuyến tuấn chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy ra mà ra. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chỉ tới kịp phát ra rên lên một tiếng, liền bị dần hổ cái kia lực lượng cuồng bạo hung hăng đánh trúng. Cánh tay phải của hắn tại dần hổ quyền kình dưới, trong nháy mắt bẻ gãy, vô lực rủ xuống ở một bên. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân hình hắn nhanh lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn xem tự mình cái kia bẻ gãy cánh tay phải, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang. Hắn chưa hề nghĩ tới, tự mình vậy mà lại tại Dần Hổ công kích đến nhận trọng thương như thế. Mà giờ khắc này Dần Hổ nhưng lại chưa dừng lại thế công, thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng phía Đỏ Phở Làm Mì Ngộ phóng đi. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng sát ý, phản phất muốn đem Đỏ Phở Làm Mì Ngộ triệt để phá hủy. Chương 1865, danh hiệu Dần Hổ, Mị Thị Cản Zon Kim Sĩ Song Dực Hổ. Chương 1865, danh hiệu Dần Hổ, Mị Thị Cản Zon Kim Sĩ Song Dực Hổ. Mắt thấy Dần Hổ liền muốn đem Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đưa vào chỗ chết, trên chiến trường đột nhiên thổi lên một trận lăng lệ gió. Trong gió, một thân ảnh cấp tốc tiếp cận, cầm trong tay một thanh tản ra u hắc quang đao, đó chính là Hạ Cải, cùng hắn như hình với bóng hắc đao đêm. Hạ Cải trong mắt hàn quang lóe lên, không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp phát động hắn tuyệt kỹ, nhất đao lưu đoạn lãng. Chỉ gặp hắc đao đêm trong tay hắn bạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trên lưới đao ngưng tụ kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, phản phất có thể chặt đứt hết thảy. Đạo kiếm khí này giống như một đạo con sóng lớn màu đen, mang theo vô song uy thế, thẳng đến Dần Hổ mà đi. Dần Hổ cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, không khỏi biến sắc, hắn từ bỏ sắp đánh giết Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thế công, quay người đón lấy Hạ Cải một đao kia. Oeng, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng Dần Hổ hổ trảo hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Dần Hổ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân hình cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước. Hạ Cải một đao kia, vậy mà thành công bức lui Dần Hổ. Trên chiến trường, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thừa cơ thở dốc một hơi, hắn cảm kích nhìn Hạ Cải một mắt, biết là vị này đao hảo cứu mình một mạng. Mà Hạ Cải lại phảng phất cũng không để ý những thứ này, bởi vì sau lưng hắn Mộ Bạch đã đến nơi này. Tại chiến trường trung tâm, hết thảy đều kết thúc, ba vị cường giả thân ảnh lộ ra phá lệ làm người khác chú ý Hạ Cải cùng cái đồ, hai vị này tại riêng phần mình lĩnh vực đều có thể xưng truyền kỳ nhân vật, giờ phút này lại làm ra động tác giống nhau, bọn hắn một gối quỳ xuống, hướng về cùng một cái phương hướng, cùng một cái thân ảnh, biểu đạt sùng cao nhất kính ý cái thân ảnh kia, là Mộ Bạch đại nhân. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, như núi lớn uy nga bất động. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy chân tướng. Ở trước mặt của hắn, Hạ Cải cùng cái đồ hai vị này cường giả đều cam tâm tình nguyện không người xuống, đem sự kiêu ngạo của mình cùng bình quang tạm thời buông xuống, chỉ vì hướng hắn biểu đạt cái kia phần từ đáy lòng kính ý mà một màn này, đối với Dần Hổ tới nói, lại là vô cùng rung động. Hắn đứng ở nơi đó, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn không cách nào tưởng tượng, Hạ Cải cùng cái đồ, hai vị này trong lòng hắn như là thần linh đồng dạng tồn tại, vậy mà lại đồng thời hướng một người quỳ xuống gửi lời chào. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dần Hổ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Hắn nhịn không được bắt đầu đánh giá đến Mộ Bạch đại nhân tới. Nhưng mà, khi hắn ý đồ từ Mộ Bạch đại nhân trên thân tìm kiếm đáp án lúc, lại phát hiện ánh mắt của mình phảng phất bị một loại lực lượng vô hình hấp dẫn, thật sâu lâm vào cặp kia thâm thúy trong đôi mắt. Ở nơi đó, Dần Hổ phảng phất thấy được tinh không vô tận, thấy được mênh mông vũ trụ, thấy được thời gian lưu chuyển cùng sinh mệnh luân hồi. Trong lòng của hắn rung động tột đỉnh, hắn hiểu được, cái này Mộ Bạch đại nhân tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Hắn có thể đồng thời để Hạ Cải cùng cái độ dạng này cường giả gửi lời chào, tất nhiên có vượt quá tưởng tượng thực lực cùng trí tuệ. Dần Hổ càng xem người trẻ tuổi kia càng kinh ngạc, luôn cảm giác nhìn rất quen mắt. Chờ chút, ngươi là Mộ Bạch? Khi phản ứng Dần Hổ con ngươi co vào, hắn nhưng là tại Tâm Ma tổ chức dưới mặt đất lệnh truy sát bên trong gặp qua đối phương chân dung, không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này gặp được. Lúc trước tại Hoàng Tỉnh thời điểm cách nhau rất xa hắn không có thấy Thái Thanh, bây giờ khoảng cách gần thượng thức hạ lại là tâm loạn như ma. Khí thế của người này quá phổ thông bình thường, có thể càng là như thế càng nói rõ đối phương nội tình thâm bất khả chắc. Là ta mang theo Dần Hổ mặt nạ, xem ra ngươi chính là Tâm Ma tổ chức 12 cẩm tinh bên trong Dần Hổ. Các tâm ma đều tại chạy trốn tứ phía, duy chỉ có ngươi tại trên hoang đảo này hưu nhàn tự tại, ngươi không khỏi cũng quá không có dạ tâm đi. Hai tay đút túi Mộ Bạch đi tới, tiện tay thi triển chỉ rũ thuật sắp sáng ca vết thương chữa trị, đồng thời không ngừng tới gần Dần Hổ, nhưng mà hai tay còn chưa xuất ra, loại này miệt thị thái độ làm cho kiêu ngạo Dần Hổ nổi gân xanh, hổ tay cũng vị phát run. Dần Hổ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm quần quần cảm xúc. Hắn rõ ràng, đối mặt Mộ Bạch loại tồn tại này, đơn thuần phẫn nộ cùng xúc động sẽ chỉ làm tự mình lâm vào càng sâu khốn cảnh. Bởi vậy, hắn cố nén nộ khí, tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình thản mà hữu hảo. Mộ Bạch đại nhân, Dần Hổ chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ta biết, ta trước đó hành vi khả năng để ngài cảm thấy không vui, nhưng xin ngài tin tưởng, ta cũng vô ác ý, ta nguyện ý vì thế gánh chịu hết thảy hậu quả, chỉ cầu ngài có thể cho ta một cái cơ hội. Nói đến đây, Dần Hổ ngẩng đầu nhìn Mộ Bạch một mắt, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, trong lòng không khỏi càng thêm thấp vọng. Hắn cắn răng, tiếp tục nói, ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì, để bù đắp ta trước đó sai lầm. Vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta Dần Hổ tuyệt không một chút nhíu mày. Lời nói này có thể nói là Dần Hổ từ lúc chào đời tới nay thấp nhất tình cầu. Hắn thân là nhất đại cường giả, khi nào từng hướng người thấp như vậy đâu? Nhưng giờ phút này, tại Mộ Bạch trước mặt, hắn nhưng lại không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ có dạng này mới có thể vãn hồi một chút hy vọng sống. Mộ Bạch nghe Dần Hổ lời nói, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là tĩnh tĩnh địa nhìn chăm chú lên Dần Hổ, phảng phất tại phán đoán hắn lời nói bên trong thật giả. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, cơ hội ta chỉ cấp một lần. Dần Hổ nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Hắn biết mình đã thành công tranh thủ đến Mộ Bạch rộng lượng, mặc dù cái này đại giới là cực lớn khuất nhục cùng tương lai sự không chắc chắn, nhưng ít ra hắn còn sống, còn có cơ hội đi đền bù lỗi lầm của mình. hắn liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích, đa tạ mộ Bạch đại nhân. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bất quá trước lúc này, ta còn cần đối ngươi phong ấn vài thứ a. Có ý tứ gì? Mộ Bạch đối mặt nổi giận dần hổ, thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, nhìn như tùy ý địa cầm dần hổ cánh tay. Dần hổ tức giận dãy rủa lấy, ý đồ tránh thoát mộ Bạch khống chế, nhưng hắn lực lượng phảng phất tại mộ Bạch trong tay biến mất vô tung vô ảnh. Dần hổ nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền mãnh kích mộ Bạch, nhưng mà mỗi một quyền đều giống như đánh vào trên đông, không có chút nào điểm dùng lực. Mộ Bạch đứng ở nơi đó, lù lù bất động mặc cho dần hổ nắm đấm như thế nào mãnh liệt, hắn đều lông tóc không tổn hao gì. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ dần hổ nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng. Dần hổ công kích càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mộ Bạch nhưng thủy chung như một, vững vàng nắm chặt cánh tay của hắn, phảng phất là tại dẫn đạo phẫn nộ của hắn, để hắn dần dần tiêu hao hết nội tâm lửa giận. Dần hổ nắm đấm đã bắt đầu trở nên bất lực, công kích của hắn cũng dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng lại. Mộ Bạch nhẹ nhàng buông lòng tay ra, dần hổ thân thể phảng phất đã mất đi trèo trống, lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem mộ Bạch, không thể nào hiểu được cái này nhìn như bình thường nam nhân vì sao có thể dễ dàng như vậy hóa giải công kích của hắn. Mộ Bạch nhàn nhạt nhìn xem dần hổ, không nói tiếng nào, nhưng hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một loại thâm bất khả trắc lực lượng. Dần hổ biết, hắn gặp một cái cường giả chân chính, một cái có thể tùy tiện trưởng khống mệnh vận hắn người. Đằng sau đi tới Vương Quyền Đạo vừa cười vừa nói, Thánh tử đại nhân, người này có vẻ như còn không phục, có sức lực dãy rủa nói ta rất khó sửa chữa ký ức, cho nên còn xin ngài tự mình dạy dỗ hắn một chút, để vị tiên sinh này không có khí lực dày vò. Thật sao? Mộ Bạch tiện tay buông lỏng ra đối phương. Bị Mộ Bạch buông ra cánh tay dần hổ, trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu cao đạn, gần đẳng, mấy chục mét kim xí song rực hổ, toàn thân tản ra lóa mắt kim quang, tựa như một tôn chiến thần giáng lâm nhân gian. To lớn kim xí dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, hai cánh triển khai, phảng phất có thể che khuất bầu trời. Dần hổ giờ phút này uy phong lẫm liệt, khí thế bằng bạc, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra lăng lệ quang mang, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Nhưng mà, mặc dù hắn bề ngoài trở nên cường đại như thế cùng rung động, nhưng ở đối mặt Mộ Bạch lúc, nội tâm của hắn lại tràn đầy phức tạp cùng kính sợ. Hắn rõ ràng địa nhớ kỹ, ngay tại vừa rồi, tự mình vẫn là một nhân loại hình thái thời điểm, Mộ Bạch là như thế nào dễ dàng chế phục hắn. Loại lực lượng kia, loại kia thông dong, để hắn cảm giác rung động sâu sắc. Hắn biết, dù cho mình bây giờ hóa thành kim xí song rực hổ, có được lực lượng cường đại, nhưng ở Mộ Bạch trước mặt, hắn ý hiển nhiên không dám có chút xuống xã. Chấn động hai cánh hắn cấp tốc hướng nơi xa không trung bay đi. Lại là mịt thì cản rét đó an ở, vẫn là chưa thấy qua, có chút ý tứ. Mộ Bạch làm cho đối phương chạy ra ngàn mét sau mới có ý xuất thủ. Mộ Bạch đối mặt với ngoài ngàn mét chạy trốn kim xí song rực hổ, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, động tác này nhìn như không có ý nghĩa, nhưng mà lại ở sau đó trong nháy mắt đã dẫn phát kinh thiên động địa biến hóa. Theo búng tay rơi xuống, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên âm trầm, tầng mây cấp tốc tụ tập, màu sắc càng ngày càng đậm, phảng phất bị mực nước nhiễm qua. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen thật dày bao phủ, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi cảm giác đè nén. Ngay sau đó, vô số đạo lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên toa, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, phản phất thiên địa đều tại thời khắc này vì đó run rẩy. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, bọn chúng hội tụ thành một cỗ khổng lồ dòng lũ, hướng phía kim xí song rực hổ mãnh liệt mà đi. Kim xí song rực hổ cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, nó hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mộ Bạch Y Nhiên đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh nhìn qua nó. Một khắc này, nó rốt cuộc minh bạch, mình cùng Mộ Bạch ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tại cỗ này lôi đỉnh dòng lũ trước mặt, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng tốc độ đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Chương 1866, thu phục dân hổ, trở về thần hải thành phố. Chương 1866, thu phục dân hổ, trở về thần hải thành phố. Kim Sĩ Song Dược Hổ biết, mình đã không cách nào đào thoát trận này kiếp nạn. Nó tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi lấy lôi đỉnh giáng lâm. Nhưng mà lôi đỉnh sắp giáng lâm thời điểm, Mộ Bạch lại đột nhiên phất phất tay, lôi đỉnh dòng lũ tại khoảng cách Kim Sĩ Song Dược Hổ chỉ có vài mét địa phương bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi tiêu tán trong không khí. Kim Sĩ Song Dược Hổ kinh ngạc mở to mắt, nhìn xem Mộ Bạch, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tính sợ. Nó biết, Mộ Bạch vừa mới không chỉ là tại biểu hiện ra lực lượng của hắn, càng là tại cho nó một cái cảnh cáo cùng giáo huấn. Ta sai rồi. Cảm giác được sỉ nhục dần hổ cuối cùng vẫn tiếp nhận Vương Quyền Đạo ký ức cải tạo, ngày sau hắn sẽ trở thành Mộ Bạch dưới trướng trung thành không hai vô song chiến tướng tiếp tục phát huy tác dụng của hắn. Sau một tiếng, Vương Quyền Đạo ngồi tại u ám trong mật thất, hai tay kết ấn, một cỗ huyền ảo lực lượng chậm rãi ngưng tụ. Trước mặt hắn dần hổ đã lâm vào tầng sâu hôn mê, đây là rút ra ký ức trước tất yếu chuẩn bị. Vương Quyền Đạo biết, dần hổ làm tâm ma tổ chức một viên, nó trong đầu nhất định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật trọng yếu. Nhưng mà, làm Vương Quyền Đạo lực lượng dần dần xâm nhập dần hổ trong óc, bắt đầu tìm kiếm những cái kia giấu ở ký ức chỗ sâu bí mật lúc, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, liên quan tới tâm ma tổ chức hết thể ký ức, vậy mà đều bị thủ tiêu. Dần hổ trong đầu, vốn nên tồn phóng tâm ma tổ chức kết cấu, kế hoạch, danh sách thành viên các loại tin tức trọng yếu địa phương, giờ phút này lại chỉ còn lại có trống rỗng. Vương Quyền Đạo cao mày, loại tình huống này hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Tâm ma tổ chức hiển nhiên có vượt quá tưởng tượng thủ đoạn, có thể tại thành viên bị bắt hoặc mất khống chế lúc, viễn chỉnh xóa bỏ trí nhớ của bọn hắn. Loại thủ đoạn này không chỉ có tàn nhẫn, mà lại cực kỳ cao minh, cơ hồ khiến người vô pháp phòng bị. Vương Quyền Đạo không cam lòng lần nữa nếm thử, hắn vận dụng càng nhiều lực lượng, ý đồ từ dần hổ trong đầu đào móc ra dù là một tơ một hào manh mối. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, kết quả cũng giống nhau, những cái kia liên quan tới tâm ma tổ chức ký ức, tựa như là bị triệt để xóa đi đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cuối cùng, Vương Quyền Đạo chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn biết, lại tiếp tục cũng chỉ là tốn công vô ích. Hắn chậm rãi thu hồi lực lượng, nhìn xem trong hôn mê dần hổ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sầu lo. Đem tình huống nói rõ với Mộ Bạch về sau, Mộ Bạch cũng là khẽ nhíu mày. Cái này tâm ma tổ chức thủ đoạn nhiều lắm, thế mà còn có thể phong tỏa chủ yếu cán bộ ký ức, loại thủ đoạn này thật sự là trước đây chưa từng gặp. Được rồi, tâm ma tổ chức khí số đã hết, tiếp xuống chúng ta hoàn hồn hải thị đi, đối Vân tỉnh thành phố Vân Hải gần nhất phát triển thế nào, có hay không gặp được trở ngại. Quỳ một chân trên đất, Vương Quyền Đạo lập tức cung kính nói, không có, cho dù là có mắt không mở dám can đảm ngăn cản thế lực của chúng ta phát triển cũng sẽ bị thanh trừ xuất Vân tỉnh. Nhẹ gật đầu, Mộ Bạch không có phát biểu cái khác ý kiến. Là Mộ Bạch đám người đạp vào trở về Thần Hải thành phố lộ chính lúc, xa xôi nơi nào đó, trong một gian mật thất, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Mật thất nội bộ bố trí đơn sơ lại tràn đầy khí tức thần bí, trên vách tường tiên khắc lấy phức tạp phù văn, mơ hồ trong đó tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ đang bảo vệ chủ nhân nơi này. Danh hiệu vì Thìn Long nam nhân chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh khí. Hắn hiển nhiên ngay tại chữa thương, mà lại thương thế không nhẹ. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một loại dược thảo mùi thơm ngát, đây là vì phụ trợ hắn chữa thương mà cố ý chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại Mộ Bạch đám người trở về Thần Hải thành phố một khắc này, Thìn Long sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản liền hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bên trên càng là bao phủ lên vẻ lo lắng. Lông mày của hắn quá chặt, phản phất cảm nhận được cái gì không ổn tin tức. Trong mật thất bầu không khí lập tức trở nên càng tăng áp lực hơn nữa, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình trong bóng tối phun trào. Thìn Long hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm ba động. Hắn biết, lúc này tuyệt đối không thể bối rối, nếu không rất có thể sẽ để cho mình thương thế chuyển biến xấu. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Cứ việc thương thế chưa lành, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định mà hữu lực. Hắn tựa như đang tự hỏi cái gì, lại hoặc là tại cảm ứng đến phương xa một ít biến hóa. Là dân hổ, cùng dân hổ liên hệ bản mất. Chương 1867, câu lạc bộ ra ngoài trường căn cứ địa. Chương 1867, câu lạc bộ ra ngoài trường căn cứ địa cự quy đảo sự kiện 3 ngày sau. Tại Thần Hải trung tâm thành phố nguy nga đứng vững mộ thần trong cao ốc, vĩnh hằng thần giáo các tín đồ chính mượn nhờ một hệ liệt công nghệ cao sản phẩm, thua chiêng gõ chống địa huấn luyện bọn hắn năng lực tác chiến. Cao ốc nội bộ, quang ảnh giao thoa, khoa học kỹ thuật khí tức đập vào mặt. Từng dãy tinh vi giả lập hiện thực thiết bị tựa như tương lai chiến sĩ trang bị, mỗi cái tín đồ đô đầu mang vở giờ mũ giáp, quá chú tâm vùi đầu vào giả lập chiến trường kịch liệt đối kháng bên trong. Động tác của bọn hắn mau lẹ mà chuẩn xác, phản phất tại cùng vô hình địch nhân giao phong, mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần đá chân đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tuyệt. Tại một cái khác khu vực, trí năng cánh tay máy phụ trợ huấn luyện hệ thống ngay tại vận hành. Các tín đồ thông qua cùng cánh tay máy hô động, rèn luyện tốc độ phản ứng cùng kỹ xảo cách đấu. Cánh tay máy linh hoạt đa dạng để bọn hắn không thể không thời khắc bảo trì cảnh giác, mà loại này cường độ cao huấn luyện cũng rõ rệt tăng lên bọn hắn năng lực thực chiến. Ngoài ra, còn có tín đồ đang lợi dụng tiên tiến sinh vật phản hồi kỹ thuật tiến hành tâm lý kháng ép huấn luyện. Bọn hắn đưa thân vào mô phỏng cực đoan hoàn cảnh bên trong, thông qua điều tiết hô hấp, nhịp tim các loại sinh lý chỉ tiêu đến ứng đối các loại áp lực tình cảnh, dùng cái này đến để cao tâm lý của mình tố chất cùng ứng đối đột phát tình trạng năng lực. Trong toàn bộ quá trình huấn luyện, công nghệ cao sản phẩm phụ trợ khiến cho huấn luyện càng cao hơn hiệu, tính nhắm vào càng mạnh. Nhà này cao ốc cũng không tiện nghi à, 5.500 triệu giá cả, chật chật, cũng liền vĩnh hằng thần giáo loại này tổ chức tài năng không nháy mắt mua xuống à. Đốt một điếu thuốc thơm, thôn Vân thổ vụ người đi đường đứng tại trên đường cái, nhìn xem ở vào trung tâm thành phố phồn hoa cao ốc hết sức cảm thấy hứng thú. Vừa rồi hắn đi vào dạo qua một vòng thế mà không ai ngăn cản, như thế để hắn thật bất ngờ. Tiểu Thiên, ngươi tới thật sớm a. Tô Tú Nhan mặc một bộ cắt xén tinh lương ngắn khoản Âu phục áo khoác, thâm thúy màu xanh ngọc làm nổi bật lên nàng da thịt trắng đoán, càng lộ ra khí chất cao quý. Áo khoác bên trên xảo diệu điểm xuyết lấy kim sắc cúc áo, tăng thêm mấy phần xa hoa cảm giác. Bên trong dựng một kiện giản lược màu đen vai đeo, triển lộ ra nàng eo thon chi cùng ưu nhã xương quai xanh đường cong, gợi cảm mà không mất đi hào phóng. Hạ trang là một đầu cao lưng thẳng ống quần, lấy lưu hành phục cổ sắc điệu hiện ra, đã lộ ra chân phong dài, lại tản mát ra một loại không bị trói buộc thời thượng khí tức. Chân đạp một đôi ngân sắc mảnh giày cao gót, mũi giày lóe ra lạnh lẽo quằn mang, phản phất mỗi một bước đều đi tại thời thượng tuyến đầu. Tô Tú Nhan phối sức cũng cực điểm xảo nghĩ. Nàng đeo một bộ rộng lượng kính râm, cơ hồ che khuất nửa gương mặt, lại càng lộ ra thần bí mà mê người. Vành hai bên trên treo một đôi tinh xảo ngân sắc vòng hai, theo động tác của nàng khẽ đung đưa, tăng thêm mấy phần linh động vẻ đẹp. Nàng tiểu tóc đồng dạng làm người khác chú ý, một đầu nhu thuận tóc dài bị tỉ mỉ quản lý thành hơi cuộn gợn sóng hình, tùy ý mà rối tung ở đầu vai, đã lộ ra lười biếng lại không mất ưu nhã. Trong tóc còn mơ hồ có thể thấy được mấy sợi trọn nhuộm màu hồng sợi tóc, vì nàng chỉnh thể tạo hình tăng thêm một vòng tịnh lệ sắc thái. Tô Tú Nhan bộ trang phục này không thể nghi ngờ đem thời thượng cùng tịnh lệ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này khiến Triệu Thiên Quý chậm chạp không thể chuyển rời ánh mắt, hơi có vẻ trong ánh mắt đờ đẫn lộ ra một chút mừng rỡ. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, vừa nghĩ tới về sau có thể cầm xuống đối phương trở thành nam nữ bằng hữu, sau đó trở lại cao trung để những bạn học kia hâm mộ, hắn cũng cảm giác một trận sảng khoái. Nhà của mình thế tài lực, phối hợp dung mạo của đối phương, đơn giản chính là ông trời tác hợp cho. Hả? Dưới mắt cái này Sở Vân là thật chướng mắt a. Sở Vân cùng Tô Tú Nhan kết bạn mà đến, cái này khiến Triệu Thiên Quý nhíu mày, đương nhiên loại này chi tiết tiểu tâm tư hắn rất nhanh liền xóa đi. Đón lấy nói hắn vừa cười vừa nói, Nhan Nhan ngươi lại đẹp lên, Sở Vân tiểu tử ngươi mấy ngày này không thấy làm sao còn đổi kiểu tóc. Sờ lên tóc Sở Vân có chút do dự, lúc trước Mộ Đại Ca khuyên bảo hắn hắn nhưng là ghi tạc trong lòng, cho nên mấy ngày nay cũng là từ nguyên bản nắp nồi biến thành tóc ngắn lởm chởm, lộ ra chiều khí phồn thịnh rất nhiều, hoàn toàn không trước đó nhát gan khí chất. Nhan Nhan hai chữ này để Tô Tú Nhan thở dài, từ khi tháng trước lúc tốt nghiệp Triệu Thiên Quý liền cùng với nàng tỏ tình, có thể quan hệ của ba người quá quen, đối phương tỏ tình nàng tự nhiên không có đáp ứng. Từ đó về sau Triệu Thiên Quý càng phát ra nhiệt tình, thậm chí có thể nói đối đãi nàng tình cảm hơi có vẻ cuồng nhiệt, để cho người ta rất buồn rầu. Ngươi vẫn là thay cái xưng hô đi. Gậy xuống lọn tóc, Tô Tú Nhan hơi có vẻ bất đắc dĩ nói câu. Sở Vân, ngươi nói ta thích Nhan Nhan, xưng hô như vậy nàng không có vấn đề chứ, nhiều năm như vậy bằng hữu có cái gì cũng xấu hổ, ta truy cầu Nhan Nhan ngươi cũng ủng hộ ta đi. Biết rõ Sở Vân là ưa thích Tô Tú Nhan, có thể Triệu Thiên Quý vẫn là cười ha hả dùng lời chế nhạo đối phương, lúc trước con hàng này mềm yếu tính cách liền bị hắn thường xuyên lấy ra phụ trợ tự mình, dưới mắt tự nhiên cũng phải làm cái bậc thang làm một sự. Không ngờ rằng, một mực mềm yếu Sở Vân lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, "Tiểu Thiên, nếu như ngươi thật cầm nàng làm bằng hữu, liền sẽ không như thế mạo muội đi, tại tốt nghiệp liên hoan ở trong tỏ tình để nàng xuống đài không được cũng không phải quân tử tác phong." Hỗn đản, con hàng này dám như thế nói chuyện với mình rồi. Kinh sợ Triệu Thiên Quý sửng sốt một chút, chợt mới cười lạnh nói, "Mắc mớ gì tới ngươi à, lão tử dù sao cũng là động vật hệ năng lực giả, gia đình bối cảnh đều mẹ nó nghiền ép ngươi, đừng cho là ta không rõ ràng ngươi tiểu tâm tư, ngươi cái sợ hàng thế mà cũng muốn." "Đủ rồi." Lớn tiếng đánh gây hai người nói chuyện Tô Tú Nhan lắc đầu, mười phần thất vọng dẫn đầu đi vào trong cao ốc. Còn lại hai người liếc nhau cũng đều đi theo, chỉ là khỏe mắt quét nhìn đều mang một tia bất thiện. Một cái là không còn nhu nhược, một cái là không còn nguy trang, mùi thuốc súng mười phần nặng. Tuấn Lãng như thiên thần, mị lực vô tận mộ bạch, giờ phút này đang ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon. Hắn một thân màu đậm định chế Âu phục, làm nổi bật lên hắn cao lớn thẳng tắp thân hình, tựa như như núi cao nguy nga bất động. Mặt mũi của hắn thâm thúy mà lập thể, hai con ngươi lóe ra cơ trí cùng quyết đoán, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Làm Tô Tú Nhan đám người bước vào đại bình tầng một khắc này, Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn lại, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia thưởng thức cùng chờ mong. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một cái mỉm cười mê người, phảng phất ánh nắng xuyên thấu tầng mây, làm cho lòng người sinh ấm áp. Hắn đứng người lên, lấy ưu nhã mà ung dung bộ pháp đón lấy Tô Tú Nhan đám người. Mỗi một bước đều hiện lộ rõ ràng ra tự tin của hắn cùng lực lượng, phảng phất hắn chính là cái này thế giới trung tâm. Hắn đi đến Tô Tú Nhan trước mặt, duỗi ra một cái tay, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, "Hoan nghênh đi vào Mộ Thần Cao Úc, Tô đồng học Sở Vân huynh đệ, còn có vị này chính là các ngươi bằng hữu Triệu Thiên Quý đi." "Là..." Tô Tú Nhan cảm nhận được hắn cường đại khí chàng cùng đặc biệt mị lực, trong lòng không khỏi run lên. Nàng vươn tay, cùng Mộ Bạch nhẹ nhàng đem nắm, cảm nhận được bàn tay hắn ôn ngoan cùng lực lượng. Giờ khắc này, nàng phảng phất bị Mộ Bạch mị lực thật sâu hấp dẫn, lâm vào ánh mắt của hắn bên trong. Mộ Bạch mỉm cười nhìn Tô Tú Nhan, phảng phất xem thấu tâm tư của nàng. Hắn buông tay ra, quay người dẫn linh Tô Tú Nhan đám người đi hướng ghế sofa khu vực, ưu nhã ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Hắn mỗi một cái động tác đều để lộ ra không có gì sánh kịp mị lực, để ở đây mỗi người cũng vì đó khuynh đảo. Triệu Thiên Quý nhân đều tê, người kia là ai? Cũng quá mẹ nó đẹp trai đi, đừng nói nữ nhân, liền xem như hắn vị này tự luyến cuồng ma đều tìm không ra đối phương bất luận cái gì khuyết điểm, tuấn mỹ như Thái Dương thần, vô hạn tới gần tại trung tính đẹp đồng thời cái kia kinh người khí chất cũng làm cho người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Cái này khiến luôn luôn tự luyến Triệu Thiên Quý đều tự ti. Trong lòng cũng sinh ra một tia cảnh giác, người này nếu là truy cầu Tô Tú Nhan vậy nhưng làm sao bây giờ? Ngồi trở lại trên ghế salon, Mộ Bạch hiển nhiên không nghĩ tới tự mình đơn giản mỉm cười đón khách liền để mấy người suy nghĩ chập trùng. Từ khi đoạn thời gian trước chiến lực của hắn buộc phát thức tăng trưởng, hậu sinh mệnh tiến hóa cũng tăng nhanh, nguyên bản liền người mang mị lực thiên phú hắn có thể nói mị lực trị số trực tiếp tăng lên nữa một cái cấp độ. Những thứ này hắn có thể cảm nhận được. Tô Tú Nhan sắc mặt đỏ lên, thẳng đến trông thấy Luân Hồi Xã Đoàn những người khác đã sớm trình diện mới bắt đầu hàn huyên chào hỏi. Luân Hồi Xã Đoàn đám người kỳ thật đều là ngồi có chút câu nệ, chỉ vì Mộ Bạch người này khí chẳng quá cường đại, nhất là tại bọn hắn biết được cái này cao ốc chính là Mộ Bạch tài sản lúc, loại kia chênh lệch càng làm cho người ta đứng ngồi không yên. "Mộ Bạch đại ca, ngươi lại trở nên đẹp trai." Một mực làm Mộ Bạch làm thần tượng Sở Vân thân cận ngồi qua đi, Mộ Bạch cũng là như là đại ca ca giống như vô vô bả vai của đối phương. "Cho ngươi mượn căn luôn, ngươi cái này tiểu tóc không tệ, rất lộ ra người sáng sủa." "Tốt, đã người đều đến đông đủ tiếp xuống ta liền tuyên bố một việc, tòa cao ốc này lâm thời trở thành chúng ta câu lạc bộ căn cứ điểm, ra ngoài trường mọi người có thể tới nơi này giao lưu, ta để quản gia cất chứa các vị hình ảnh, tiến vào nơi này cũng không cần giấy thông hành. Mọi người không cần đứng lên, đều ngồi xuống đi." Để chúng nhân ngồi xuống về sau, Long Ảnh Nhi lập tức đứng dậy, một đầu đen dài thẳng mái tóc cộng thêm đỉnh cấp dung mạo để cách đó không xa quan sát đám người Triệu Thiên Quý trước mắt thoáng hiện một tia kinh diễm, quá đẹp, cùng bên cạnh Mộ Bạch cùng một chỗ lộ ra kim đồng ngọc nữ. "Các vị, ta tiếp xuống nhậm chức phó xã trưởng, sau đó nói chuyện trong xã đoàn các loại khảo hạch cùng phúc lợi, còn có tiếp nhận trong trường nhiệm vụ yêu cầu, mời các vị chăm chú nghe một chút." Sau đó chính là Long Ảnh Nhi sân nhà, Mộ Bạch làm người đứng xem, khuynh tay chăm chú nghe giảng, cho đám người đánh cái tấm gương. Ngược lại là Thần Khuyết mặc trang phục bình thường nhàn nhã lắc đầu lắc não, nhìn một cái chính là ôm điện thoại đang cày tóc. "Thần Khuyết, ngươi có phải hay không nhớ ra?" Nhấp một ngụm trà, Mộ Bạch đột nhiên phát ra tiếng, cho dù thanh âm bình thản đám người cũng có thể cảm giác được một loại nào đó đỉnh cấp áp bách. "Khụ khụ, ngươi thật đúng là nghiêm khắc à, ngay cả ta đều muốn chơi loại này nhà tròi trò chơi à." Mặc dù nói như vậy, nhưng Thần Khuyết vẫn là cùng bị lao sư gọi đến tên học sinh tiểu học giống như ngồi thẳng, tinh thần tiểu tử đứng nghiêm. Chương 1868, dự cảm bất tường. Chương 1868, dự cảm bất tường. Long Ảnh Nhi, một cái dung mạo xuất chúng nữ tử, nàng mỹ lệ làm cho người khó mà quên. Nàng có được một đầu như thác nước tóc đen, dài mà thẳng, tựa như trong bầu trời đêm màu đen tơ lụa, lóe ra ti ti quang trạch. Cái này mái tóc theo gió khinh vũ, phản phất mang theo một loại thần bí phương đông bất vị, làm lòng người say. Mặt mũi của nàng thanh tú mà trang nhã, mày như tân nguyệt, mắt như thu thủy, lóe ra thông minh cùng linh động quan mang. Cặp con mắt kia thâm thúy mà minh lượng, phản phất có thể nhìn rõ lòng người, để lộ ra một loại khó nói lên lời mị lực. Mũi của nàng cao thẳng, vì nàng gương mặt tăng thêm mấy phần lập thể cảm giác, mà tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, càng lại như cánh hoa giống như non mềm, hơi nhếch lên khỏe miệng để lộ ra nụ cười thản nhiên, làm lòng người sinh thân cận cảm giác. Long Ảnh Nhi da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, như là mỡ đông giống như mềm nhắn, lộ ra một loại khỏe mạnh quang trạch. Thân hình của nàng thon thả mà cân xứng, vô luận là trạng thái tĩnh vẫn là động thái, đều tản mát ra một loại ưu nhã cùng khí chất cao quý. Nàng mỹ lệ không chỉ ở chỗ bên ngoài, càng ở chỗ loại kia từ bên trong ra ngoài tán phát tự tin cùng thong dong. Triệu Thiên Quý đột nhiên cảm giác Tô Tú Nhan không thơm, dưới mắt thanh âm thanh lãnh Long Ảnh Nhi có vẻ như thích hợp hắn hơn, nghĩ tới đây hắn còn cố ý thu lại bụng, làm cho cả người lộ ra trình độ đẹp trai một mộ bạch kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bao phủ toàn trường nhuận vật mảnh đi mắng, luân hồi xã đoàn tất cả mọi người tiểu động tác đều xuất hiện ở trong mắt của hắn. Thân thái, động tác, ánh mắt, những thứ này phản ứng tâm lý hoạt động hành vi hơi phân tích liền có thể đạt được rất nhiều phản hồi kết quả. Thành lập luân hồi xã đoàn bản thân ý nghĩa lớn hơn thực tế, cho trường học cùng chính thức cao tầng nhìn một cái tấm một mà thôi, chí ít chứng minh nắm giữ đủ nhiều tài nguyên tự mình nguyện ý, cũng vui vẻ tham dự bồi dưỡng nhân tài hành động bên trong, cái này có thể giảm xuống rất nhiều người khác ngờ vực vô căn cứ. Dù sao nhân tạo trái ác quỷ sự tình mặc dù để hắn mò rất nhiều tiền, nhưng cũng thật sự cho cao tầng lưu lại một chút ấn tượng xấu. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Nói xong Mộ Bạch liền đứng dậy rời đi. Đi theo phía sau hắn rõ ràng là tẩy não thành công ký ức bị xuyên tạc dần hổ. Mộ Bạch thân ảnh như gió, nhẹ nhàng mà vững vàng điệu bước lên cao ốc tầng cao nhất. Hắn đến, phản phất cho mảnh này không trung mang đến một cỗ không giống khí tức. Thần Khuyết cùng Dần Hổ theo sát phía sau, bước tiến của bọn hắn đồng dạng kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra đối Mộ Bạch tuyệt đối trung thành cùng tin cậy. Mộ Bạch đứng tại tầng cao nhất biên giới, quan sát dưới chân thành thị. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xôi, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng mây mù, thấy rõ tòa thành thị này mỗi một nơi hẻo lánh. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, thổi lên hắn góc áo, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra phá lệ thẳng tắp cùng cô độc. Thần Khuyết cùng Dần Hổ yên lặng đứng tại Mộ Bạch sau lưng, bọn hắn tồn tại phảng phất là hai tòa kiên cố sơn nhạc, vì Mộ Bạch cung cấp lấy kiên cố nhất trèo trống. Thần Khuyết ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, thời khắc chuẩn bị ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Dần Hổ thì là một mặt trầm ổn, thân thể của hắn khôi ngô, phảng phất tẩn chứa lực lượng vô tận. Ba người đứng tại cao ốc tầng cao nhất, tạo thành một bức hài hòa mà cường đại hình tượng. Thần Khuyết, những ngày này ta luôn có thể cảm giác được như có như không ác ý ngay tại dòm ngó ta, ngươi nói có đúng hay không rất có ý tứ. Mộ Bạch bóng lưng hơi có vẻ tịch liêu. Ngược lại là Thần Khuyết trên mặt bị trời chiều chiếu sáng, nhiều hơn mấy phần thần thái. Ngươi cái quái vật này đã mạnh đến loại tình trạng này, bây giờ ẩn giấu thực lực nghĩ đến chân chính có thể uy hiếp đến ngươi người đều không có mấy cái, ngươi cảm giác mãnh liệt như thế chẳng lẽ nói là Tân Thần phát hiện ngươi? Con mắt vị nheo lại, Tân Thần, đây mới là Thần Khuyết cảm thấy hứng thú, đáng tiếc là hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền đụng tới những tồn tại này, thực lực sai biệt quá lớn, một khi bị phát hiện vậy bọn hắn những thứ này trên danh nghĩa tương lai sẽ thi thần người đều sẽ chết được rất thảm. Thế giới này cũng sẽ vì bọn họ chôn cùng. Khó mà nói, bất quá ta có dự cảm, trong vòng 3 tháng thế giới cách cục sẽ phát sinh trọng đại biến hóa. Nhìn qua dần dần rơi xuống đại nhật, Mộ Bạch đưa tay ra, phản phất muốn níu lại cái kia không ngừng rơi xuống đại nhật trở lại mái vòm. Chương 1869, tuần phó bản, nhập giám ngục. Chương 1869, tuần phó bản, nhập giám ngục. Luân hồi xã đoàn nhiệm vụ bố trí xong về sau, Mộ Bạch liền đi đến cao ốc khu huấn luyện vực. Giờ khắc này ở vạn tấn nặng ép trong phòng huấn luyện, Mộ Bạch chính lấy nghị lực kinh người tiến hành hít đất một ngón tay huấn luyện. Thân ảnh của hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ cứng cỏi, mỗi một giọt mồ hôi đều ngưng tụ hắn vô tận cố gắng cùng chấp nhất. Mộ Bạch cơ bắp đường cong như là như pho tượng hoàn mỹ, từng cái cơ bụng đối xứng mà hữu lực, hiện lộ rõ ràng ra hắn phi phàm thể trạng. Theo hắn mỗi một lần chìm xuống cùng bay lên, mồ hôi thuận hắn bắp thịt hình dáng chậm rãi trượt xuống, trên mặt đất rót thành từng cái vũng nước nhỏ. Cánh tay của hắn căng thẳng, nổi gân xanh, hiện lộ rõ ràng ra hắn giờ phút này thừa nhận áp lực thật lớn. Nhưng mà, Mộ Bạch ánh mắt nhưng thủy chung kiên định như sơ. Hắn phảng phất đã quên đi thân thể mỏi mệt cùng đau đớn, chỉ chuyên chú tại mỗi một lần chập trùng. Hô hấp của hắn đều mà hữu lực, cùng động tác tiết tấu hoàn mỹ phù hợp, thể hiện ra hắn cực cao tự hạn chế tính cùng huấn luyện tố dưỡng. Tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng cực hạn trong phòng huấn luyện, Mộ Bạch lấy hắn hành động thuyết minh cái gì gọi là chân chính cứng cỏi cùng bất khuất. Thần Khuyết đứng tại phòng huấn luyện cổng, con mắt chăm chú khóa chặt tại đang tiến hành vạn tấn huấn luyện Mộ Bạch trên thân. Trong mắt của hắn lóe ra khó có thể tin quan mang, phản phất bị trước mắt một màn này rung động thật sâu. Hắn biết rõ, vạn tấn huấn luyện đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một hạng cực kỳ gian khổ khiêu chiến, cần siêu cường tố chất thân thể cùng ý chí lực mới có thể chịu được. Nhưng mà, Mộ Bạch lại lấy nghị lực kinh người, lần lượt địa thôi động cực hạn của mình, phản phất tại nói cho tất cả mọi người, tiềm lực của hắn là vô tận. Thần Khuyết nhìn xem Mộ Bạch như pho tượng cơ bắp dưới áp lực to lớn lần lượt chập trùng, nghe hắn nặng nề tiếng hít thở quanh quẩn trong phòng huấn luyện, cảm thụ được từ trên người hắn phát ra cường đại khí tràng, lại mạnh lên, không hợp thói thường. Đây là Thần Khuyết trực quan cảm thụ. Đơn giản huấn luyện sau đó Mộ Bạch đem dưới trướng thuộc cấp triệu tập, hôm nay đúng lúc là tuần phó bản lại lần nữa mở ra thời gian. Hệ thống, mở ra tuần phó bản. ngay tại mở ra ngẫu nhiên tuần phó bản, chuẩn bị tiến vào bên trong súng ống đầy đủ bộ đội đặc chủng trận địa sẵn sàng đón quân địch, áp vận lấy một cỗ kiên cố LOG giam xe. Trong xe, dưới ánh đèn lờ mờ, Mộ Bạch đám người dần dần tỉnh lại. Bọn hắn phát hiện mình bị còng tay chăm chú còng lại, không cách nào tự do hành động. Mộ Bạch ánh mắt ngay đầu tiên khôi phục thanh minh, hắn ngắm nhìn bốn phía, cấp tốc ước định lấy tình thế trước mặt. Cứ việc thân ở LOG giam, ánh mắt của hắn y hiển nhiên kiên định mà sắc bén, để lộ ra ý chí chiến đấu bất khuất. Cù Dạn cùng Hạ Cậy mấy người cũng lần lượt tỉnh lại, bọn hắn đồng dạng bị còng tay trói buộc, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng lại chưa toát ra chút nào bối rối. Bọn hắn ăn ý nhìn về phía Mộ Bạch chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Không nói gì, Mộ Bạch lắc đầu, ra hiệu đám người trước đừng có bất kỳ động tác gì. Mộ Bạch đám người cưỡi LOG giam xe tại lính đặc chủng nhóm nghiêm mật hộ tống dưới, chậm rãi lái vào khu A số 588 ngục giam. Tòa này ngục giam cao ngất tường vây như là kiên cố hàng rào, đem trong ngoài ngăn cách thành hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Theo LOG giam xe chậm rãi dừng lại, cửa sắt tầm vang mở ra, một cỗ khí tức ấm lánh đập vào mặt. Mộ Bạch dẫn đầu đi xuống xe chở tù, bước tiến của hắn mặc dù bị còng tay hạn chế, nhưng ý hiển nhiên vững vàng hữu lực. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua ngục giam mỗi một nơi nhỏ lánh, phảng phất tại tìm kiếm lấy có thể chạy thoát tính. Cù Dạn theo sát phía sau. Cái đồ thì là cái cuối cùng đi xuống xe chở tù, trên mặt của hắn mang theo một tia không bị trói buộc tiêu dung, phản phất đối tòa này ngục giam cũng không thèm để ý hắn hoạt động một chút bị còng tay còng lại cổ tay, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khiêu khích. Ba người bị lính đặc chủng nhóm chăm chú bao quanh, dọc theo mở tối hành lang đi thẳng về phía trước. Ngục giam nội bộ tràn đầy nặng nề mà bầu không khí ngột ngạt, nhưng Mộ Bạch đám người trên mặt nhưng lại chưa toát ra chút nào ý sợ hãi. Vừa rồi kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ tìm kiếm phụ cận người Mộ Bạch phát hiện Lao Sa Minh Ca thế mà không còn tòa này trong ngục giam, nữ đế cũng giống như thế. Loại này vừa mở trận liền bị tách ra sự tình hắn vẫn là lần đầu gặp. Mộ Bạch bị phân phối đến một gian tám người nhà tù, hắn vừa mới đi vào trong đó, liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng dị dạng ánh mắt. Cái khác đám tù nhân hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng đều không ngoại lệ địa đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng trong ánh mắt kia tràn đầy bất thiện cùng tìm tòi nghiên cứu. Trong phòng giam không khí phảng phất động lại đồng dạng, nuột ngạt mà kiềm chế. Mộ Bạch đứng tại cổng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi một cái tù phạm mặt. Hắn thấy được trong mắt bọn họ cảnh giác, địch ý, thậm chí còn có một tia giấu ở chỗ sâu sợ hãi. Hắn biết, tại cái này phong bế mà tràn ngập bạo lực không gian bên trong, mỗi một cái mới tới thành viên đều sẽ bị coi là tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng mà, Mộ Bạch cũng không vì vậy mà dao động. Hắn duy trì tỉnh táo cùng chấn định, chậm rãi đi đến thuộc về mình giường ngủ trước, ngồi xuống. Động tác của hắn không nhanh không chậm, lại để lộ ra một loại thong dong cùng tự tin. Hắn cũng không có đi khiêu khích bất luận kẻ nào, cũng không có ý đồ đi giải thích tự mình ý đồ đến, chỉ là yên lặng thừa nhận những cái kia ánh mắt bất thiện. Cái khác đám tù nhân thấy thế, cũng dần dần thu hồi tầm mắt của mình. Bọn hắn có lẽ từ Mộ Bạch trên thân cảm nhận được một loại không giống bình thường khí chất, loại kia khí chất để bọn hắn minh bạch, cái này mới tới tù phạm cũng không phải là một cái dễ đối phó nhân vật. Thế là, bọn hắn lựa chọn quan sát cùng chờ đợi, muốn nhìn một chút cái này mới tới ra hỏa đến tột cùng sẽ như thế nào tại cái này trong phòng giam sinh tồn được. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt hung ác tù phạm hai tay đút túi, nên ngang hướng Mộ Bạch đi tới. Trên mặt của hắn mang theo một tia khinh thường cùng khiêu khích tiêu dung, phản phất đã đem Mộ Bạch coi là tự mình mục tiêu kế tiếp. Hắn đi đến Mộ Bạch trước mặt, dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Mộ Bạch. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy địch ý cùng khinh miệt, phảng phất muốn thông qua ánh mắt tới áp chế ở Mộ Bạch. Ngươi chính là mới tới cái kia. Hắn mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Mộ Bạch ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem người khiêu khích này. Có việc. Mộ Bạch nhàn nhạt đáp lại nói, trong giọng nói của hắn nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Cái kia tù phạm bị Mộ Bạch phản ứng sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Mộ Bạch sẽ như thế tỉnh táo đáp lại sự khiêu khích của mình. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi chứa một bộ cao lạnh dáng vẻ ta liền sợ ngươi. Hắn hung tợn nói, ở chỗ này là long ngươi đến của lại, là hổ ngươi đến nằm lấy, có hiểu quy củ hay không? Mộ Bạch Y hiển nhiên duy trì tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu, nói ra, ta không hiểu quy củ của ngươi, cũng không cần hiểu, ta chỉ cần biết nơi này ai là lão đại. Cái kia tù phạm bị Mộ Bạch nói chọc giận, hắn đột nhiên vươn tay muốn bắt lấy Mộ Bạch cổ áo, lại bị Mộ Bạch nhanh nhẹn địa né tránh. Mộ Bạch thuận thế đứng người lên, cùng cái kia tù phạm mặt đối mặt địa đứng đấy, ánh mắt hai người trên không trung kịch liệt địa đụng chạm. Muốn động thủ? Mộ Bạch lạnh lùng nói, ta phụng đổi tới cùng. Cái kia tù phạm bị Mộ Bạch khí thế chấn nhiếp, hắn lui về sau một bước, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng thân sắc. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Mộ Bạch sẽ như thế cường ngạnh đáp lại sự khiêu khích của mình, hơn nữa nhìn Mộ Bạch dáng vẻ, tựa hồ không hề giống hắn tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy. Hắn hận hận trừng Mộ Bạch một mắt, quay người rời đi, miệng bên trong lại không quên buông xuống một câu ngoan thoại, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Liền cái này, Mộ Bạch bất động thanh sắc đảo qua thiết bị giám sát, giờ phút này còng tay của hắn còn mang theo có thể ức chế trái ác quỷ lực lượng còng tay, điều này nói rõ trong ngục giam người biết rõ tự mình không phải người bình thường, kết quả còn để hắn cùng những người bình thường này ngủ cùng chỗ. Cái này dụng ý có rất đáng được suy đoán. Một bên khác Cái Đồ hiển nhiên bị nhầm vào. Cái Đồ bị phân phối đến 10 người ở giữa nhà tù, vừa mới bước vào, liền cảm nhận được một cỗ tràn ngập địch ý bầu không khí đập vào mặt. Những phạm nhân khác nhóm nhau xông tới, mang trên mặt phách lối cùng khiêu khích tiểu dung, phảng phất đã đem Cái Đồ coi là con mồi của bọn họ. Mới tới, có hiểu quy củ hay không? Một cái vóc người khôi ngô tù phạm đi lên phía trước, hung tợn nói, trước cho chúng ta đập cái đầu, biểu thị một chút kính ý. Cái Đồ nghe vậy, nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy những phạm nhân khác nhóm đều một mặt hài hước nhìn lấy mình, phảng phất tại chờ đợi hắn khuất phục. Dập đầu. các ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Cải Đồ cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào về đối nói, ta Cải Đồ xưa nay không cho bất luận kẻ nào giật đầu, các ngươi cũng đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Cái kia Khôi Ngô tù phạm bị Cải Đồ nói chọc giận, hắn đột nhiên huy quyền hướng Cải Đồ đánh tới. Nhưng mà Cải Đồ đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát công kích của đối phương, đồng thời cấp tốc phản kích, một quyền hung hăng nện ở trên mặt của đối phương. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cái kia Khôi Ngô tù phạm ứng thanh ngã xuống đất, đau đến hoa hoa kêu to. Những phạm nhân khác nhóm thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng Cải Đồ sẽ như thế cường hãn. Cải Đồ cũng không có dừng tay ý tứ, thân hình hắn như gió, cấp tốc tại các phạm nhân ở giữa xuyên toa, mỗi một quyền, mỗi một chân đều chuẩn xác địa đánh trúng đối phương yếu hại. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy cái tù phạm bị hắn đánh bại trên mặt đất, đau đến rên rỉ không thôi. Còn lại các phạm nhân bị Cải Đồ khí thế chấn nhiếp, bọn hắn nhao nhao lui lại, cũng không dám lại tiến lên khiêu khích. Cải Đồ đứng tại trong phòng giam, lạnh lùng quét mắt bọn hắn, mang trên mặt một tia khinh thường cùng trào phúng. Còn có ai muốn cho ta giật đầu? Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích cùng bá khí, cứ việc đứng ra, ta Cải Đồ phụng bồi tới cùng. Các phạm nhân hai mặt nhìn nhau, lại không một người dám ứng thanh. Chương 1870, Ngục giam phong ba chương 1870, Ngục giam phong ba trưởng ngục giam ngồi tại rộng rãi mà mở tối trong văn phòng, mặt lạnh lấy hỏi thăm giám ngục liên quan tới mới vào tù mộ Bạch đám người tình huống. Giám ngục đứng ở một bên, thân sắc khẩn trương mà cẩn thận từng ly từng tí. Nói một chút, mấy cái này mới tới biểu hiện như thế nào? Trưởng ngục giam thanh âm trầm thấp trong phòng làm việc quen quần, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Giám ngục nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu báo cáo, mộ Bạch tương đối là ít nổi danh, trước mắt không có gì đặc biệt cử động, nhưng Cải Đồ, hắn dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp tìm từ, Cải Đồ cùng những phạm nhân khác phát sinh một chút xung đột. Xung đột? Trưởng ngục giam hơi nhíu mày, để lộ ra một tia không vui, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Giám ngục hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Cải Đồ vừa tiến vào nhà tù lúc, những phạm nhân khác ý đồ khi dễ hắn, để hắn dập đầu. Kết quả Cải Đồ tức giận phi thường, trực tiếp động thủ hành hung những phạm nhân kia. Trưởng ngục giam sắc mặt càng thêm âm trầm, hành hung? Có bao nhiêu người thụ thương? Mấy phạm nhân bị thương nhẹ, nhưng đều không nghiêm trọng. Giám ngục cẩn thận từng ly từng tí trả lời, Cải Đồ động tác rất nhanh, mà lại lực lượng rất lớn, những phạm nhân khác căn bản không phải đối thủ của hắn. Trưởng ngục giam trầm mặc một lát, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Sau đó hắn phất phất tay, ra hiệu giám ngục lui ra. Giám ngục như chút được gánh nặng rời đi văn phòng, mà trưởng ngục giam thì tiếp tục ngồi trong bóng đêm, trên mặt biểu lộ khó mà nắm lấy. Hắn biết, Cải Đồ loại hành vi này mặc dù tạm thời trấn nhiếp những phạm nhân khác, nhưng cũng có thể sẽ dẫn phát phiền toái càng lớn. Trong ngục giam tình huống từ trước đến nay phức tạp, hắn nhất định phải mật thiết chú ý cái này mới tới phạm nhân, để tránh tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Những thứ này xúc phạm cấm kỵ lực lượng người không đưa đi siêu tự nhiên ngục giam giam giữ, ta cũng là say, không phải trước đưa đến ta chỗ này quá độ, thật xảy ra sự tình lão tử trực tiếp báo cáo. Cao lớn Cú Dặn nằm tại chật hẹp nhà tù trên giường, đang chìm ngâm ở thâm trầm trong giấc ngủ. Hô hấp của hắn đều mà hữu lực, phản phất ngay cả mộng cảnh đều không thể quấy rầy hắn an bình. Nguyệt quang xuyên thấu qua nhà tù cao cao cửa sổ, pha tạp địa vẩy vào hắn kiên nghị gương mặt bên trên, vì hắn tăng thêm một vòng sắc thái thần bí. Đúng lúc này, ba cái tù phạm rón rén địa tới gần Cú Dặn giường chiếu. Trong tay bọn họ nắm chặt mài đến sắc bén bàn chải đánh răng, mũi nhọn tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra hàn quang. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, trên mặt lộ ra giảo hoạt mà hung ác biểu lộ, hiển nhiên là đối Cú Dặn có mưu đồ. Bọn hắn chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Cú Dặn, sợ mình tiếng bước chân hoặc tiếng hít thở sẽ bừng tỉnh cái này ngủ say titan. Mỗi một bước đều bước đến mức dị thường gian nan, phảng phất là tại xuyên qua một mảnh tre kín kinh tức rừng cây. Tim đập của bọn hắn theo khoảng cách rút ngắn mà gia tốc, khẩn trương cùng sợ hãi đan vào một chỗ, hình thành một cỗ khó nói lên lời áp lực. Rốt cục, bọn hắn đi tới Cú Dặn bên giường. Nhìn xem Cú Dặn cái kia bình tĩnh mà an tường khuôn mặt, trong lòng bọn họ ác ý càng thêm bành trướng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp động thủ một khắc này, Cú Dặn đột nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm cái này ba cái khách không mời mà đến, phảng phất có thể xem thấu trong bọn họ tâm hắc ám. Ba cái tù phạm bị Cú Dặn ánh mắt dọa đến hồn phi phách tán, trong tay bọn họ bàn chải đánh răng cũng tại thời khắc này trở nên nặng dị thường. Bọn hắn cứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất bị Cú Dặn ánh mắt định trụ. Mà Cú Dặn thì chậm rãi ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, phảng phất đã dự liệu được đây hết thảy phát sinh. Cú Dặn đột nhiên ngồi dậy, động tác của hắn mau lẹ mà quả quyết, hoàn toàn không giống như là mới từ trong ngủ mê tỉnh lại bộ dáng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, chăm chú khóa chặt ở trước mắt cái này ba cái thất kinh tù phạm trên thân. Không chờ bọn họ có bất kỳ phản ứng, Cú Dặn đã tấn mãnh xuất thủ. Bàn tay của hắn giống như kìm sắt đồng dạng, phân biệt bắt lấy trong đó hai tên tù phạm bắt chân, dùng sức vặn một cái. Theo răng rắc hai tiếng giòn vang, cái này hai tên tù phạm xương đùi ứng thanh mà đứt, bọn hắn lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Hạng ba tù phạm thấy thế, hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng Cú Dặn làm sao có thể để hắn tùy tiện đào thoát. Hắn vừa xài bước ra, đại thủ như ưng chảo giống như bắt lấy tên kia tù phạm mắt cá chân, đột nhiên khẽ kéo. Tên kia tù phạm trọng tâm bất ổn, nặng nề mà té ngã trên đất, ngay sau đó cũng chuyển tới một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chân của hắn đồng dạng bị Cú Dặn không chút lưu tình đánh gãy. Chương 1871, tuần cụ phó bản. Chương 1871, tuần cụ phó bản. Trong phòng giam lập tức vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, làm cho người dùng mình. Cái khác tù phạm bị biến cố bất thình lình dọa đến run lẩy bẩy, nhao nhao trốn vào giường của mình, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Đúng lúc này, giám ngục nghe được động tĩnh, cuống quýt chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức sợ ngây người. Ba tên tù phạm ngồi liệt trên mặt đất, ôm tự mình gãy mất chân, rên rỉ thống khổ. Mà Cụ Dạn thì đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không có chút nào thương hại chi tình. "Cụ Dạn, ngươi làm cái gì?" Giám ngục giận dữ hét, bọn hắn giơ lên trong tay gậy cảnh sát, tính uy hiếp địa chỉ hướng Cụ Dạn, "Mau trở lại đến trên giường của ngươi đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Nhưng mà Cụ Dạn lại phảng phất không nghe thấy cảnh ngục nói đồng dạng, hắn chậm rãi xoay người, nằm lại trên giường của mình, tiếp tục nhắm mắt lại. Hô hấp của hắn lần nữa trở nên đều đều mà hữu lực, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng trong phòng giam cái kia ba tên tù phạm tiếng kêu thảm thiết lại còn tại quanh quẩn, nhắc nhở lấy mỗi người nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì. Cùng một thời gian, Mộ Bạch cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Nhiệm vụ nhắc nhở đến. Nhiệm vụ chính tuyến 1, đào thoát tuần hủ phó bản trước mắt thế giới chi nhãn quan sát, ở tàng nhập phổ la đại chúng bên trong. Tiếp theo mà đến chính là thế giới hiện tại bối cảnh ký ức. Tại cái này dung hợp tuần hủ thế giới quan hiện đại thế giới bên trong, nhân loại xã hội cùng khoa học kỹ thuật phát triển tựa hồ cùng chúng ta quen thuộc hiện thực cũng không quá lớn khác biệt, nhà cao tầng, smartphone, bận rộn đường đi, hết thảy đều lộ ra quen thuộc như thế. Nhưng mà, ở cái thế giới này phía sau, ẩn giấu đi thâm bất khả trắc thần bí cùng kinh khủng. Bầu trời không còn là đơn thuần lam, mà là thỉnh thoảng địa bị kỳ dị sắc thái chói nhúng chạm, như là một loại nào đó không biết lực lượng báo hiệu. Tầng mây bên trong, thỉnh thoảng sẽ hữu hình trạng quái dị sinh vật bước qua, thân ảnh của bọn chúng chỉ bị số ít người bắt, lại trở thành truyền thuyết đô thị một bộ phận. Chính phủ cơ cấu bên trong, có một cái bí mật bộ môn chuyên môn phụ trách điều tra cùng những thứ này dị thường hiện tượng có liên quan sự kiện. Bọn hắn đối ngoại tuyên bố là xử lý đặc thù tai hại cơ cấu, nhưng trên thực tế, bọn hắn là tại thăm dò thế giới này chân thực diện mạo, ý đồ để lộ những cái kia bị thật sâu che giấu chân tướng. Giới khoa học cũng không còn là đơn thuần thăm dò quy luật tự nhiên, mà là càng nhiều địa dính đến đối với mấy cái này hiện tượng thần bí giải độc cùng ứng đối. Một chút tuyến đầu nhà khoa học thậm chí bắt đầu nếm thử cùng những thứ này không biết lực lượng tiến hành giao lưu, hy vọng có thể tìm tới nhân loại cùng chúng nó cùng tồn tại phương pháp. Mà tại người bình thường trong sinh hoạt, mặc dù đại đa số người cũng không biết thế giới này chân tướng, nhưng luôn có một chút mẫn cả người có thể cảm nhận được này chút ít diệu biến hóa. Bị tuần hủ thần minh khí tức ô nhiễm sẽ biến thành khát máu có được siêu năng quái vật, mà những cái kia linh hồn tần suất miễn cưỡng cùng thần bí tồn tại cộng minh thì sẽ sinh ra ra siêu việt nhân loại năng lực, bọn hắn được gọi chung là cựu nhật nhân loại. Thế giới chi nhãn thì là toàn cầu lớn nhất đối kháng tuần hủ các loại hỗn loạn chi thần cơ cấu, có thể những năm gần đây cũng dần dần chia ra thành hai phái. Phái cấp tiến cho rằng cựu nhật nhân loại sẽ thay thế trước mắt nhân loại, liền như là thần thoại thời đại bên trong người loại thay thế tợ rộ mẹ tợ giật các loại thần linh, trí tuệ nhân tạo thay thế nhân loại giống như phát triển, cựu nhật chi phối chính là vinh quang. Mà phái bảo thủ lại cho rằng hẳn là giam giữ cựu nhật nhân loại, hai cái phe phái tranh đấu không ngừng, đoạn thời gian trước thân là phái cấp tiến Mộ Bạch các loại cựu nhật nhân loại bị phái bảo thủ truy bắt, đây không phải ví dụ, mà là phái cấp tiến dần dần rơi vào hạ phong, đại lượng phái bảo thủ siêu phàm ngục giam đều không thể giam giữ những thứ này quái vật. Bằng không Mộ Bạch mấy người cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị đưa vào bình thường trong ngục giam. Nói cách khác dựa theo thế giới hiện tại ý chí, ta chấn động năng lực là tuấn hủ cái gì đồ chơi ban cho nhiệm vụ là thoát khỏi thế giới chi nhãn giám sát, vậy ta nhất định phải triệt để thoát ly hai cái phe phái nhãn tuyến. Tinh thần ý thức lập tức câu thông hắn tất cả bộ hạ, ở xa cái khắc ngục giam nữ đế, hạ kệ lao xa bọn người tiếp thụ lấy hắn tin tức. Vượt ngục, tiến về thế giới hiện tại bầu trời chi môn quảng trường tập hợp. Ngục giam bình tĩnh bị Mộ Bạch gầm lên giận dữ đánh vỡ. Hắn đột nhiên huy quyền, nặng nề mà đánh vào trên lan can sắt. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ đáng tin, tại quyền lực của hắn hạ vậy mà như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. Một màn này, để chung quanh tù phạm cùng giám ngục đều sợ ngây người. Các cảnh ngục kịp phản ứng, kinh hoàng giơ lên trong tay thương, nhắm ngay Mộ Bạch. Ánh lửa lấp lóe, tiếng súng đinh tai nhức óc. Nhưng mà, tại dày đặc mưa đạn bên trong, Mộ Bạch lại giống như quỷ mị, thân hình lơ lửng không cố định, những viên đạn kia vậy mà không một có thể chạm đến thân thể của hắn. Hắn lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem những cái kia thất kinh giám ngục. Vượt ngục, vượt ngục. Có tù phạm vượt ngục nhanh phong tỏa ngục giam. Bọn hắn đều lên trí năng cong tay, siêu năng lực đều bị áp chế, không có gì có thể sợ. Mộ Bạch đứng tại vỡ vụn lan can sắt trước, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, đảo qua những cái kia thất kinh giám ngục. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn cảm giác được trên cổ tay truyền đến một trận dị dạng nặng nề. Kia là lúc trước hắn bị cưỡng chế đeo lên trí năng còng tay, nguyên bản nhẹ nhàng trang bị giờ phút này lại phảng phất bị rót vào nặng ngàn cân chỉ, không ngừng mà trở nên càng thêm nặng nề. Mộ Bạch khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được còng tay không gần như chỉ ở vật lý bên trên gia tăng trọng lượng, tựa hồ còn tại ý đồ lấy phương thức nào đó hạn chế hắn hành động. Đây là một loại công nghệ cao trói buộc, chỉ tại phòng ngừa bất luận cái gì hình thức vượt ngục. Nhưng đối với Mộ Bạch tới nói, nó chẳng qua là một cái nho nhỏ trở ngại. Hắn cúi đầu nhìn xem cổ tay của mình, trí năng còng tay đồng hồ kim loại mặt dưới ánh mặt trời lóe lánh quang, cùng hắn trên da mồ hôi hình thành chênh lệch rõ ràng. Theo trọng lượng không ngừng gia tăng, cổ tay của hắn thậm chí bắt đầu bị phát run. Nhưng mà, Mộ Bạch ánh mắt bên trong nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên dùng sức, ý đồ tránh thoát cái này trói buộc. Nhưng trí năng còng tay tựa hồ có bản thân thích ứng năng lực, càng dãy rủa, nó liền càng là nắm chặt, phảng phất muốn đem hắn cổ tay cắt đứt. Tại cái này khẩn yếu con đầu, Mộ Bạch làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn ánh mắt run lên, đột nhiên thay đổi cổ tay của mình. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cổ tay của hắn vậy mà tại trí năng còng tay siết chặt hạ bị ngạnh sinh sinh địa bật gãy. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, nhưng Mộ Bạch trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào vẻ thống khổ. Hắn lạnh lùng nhìn xem rơi xuống đất trí năng còng tay cùng mình cái kia đã biến hình cổ tay, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Sau đó, hắn dùng một cái tay khác nhẹ nhàng địa nhặt lên trên đất trí năng còn tay, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Cái này đã từng bị coi là không cách nào chạy trốn trói buộc, bây giờ lại tại trước mặt hắn lộ ra không chịu được như thế một kích. Mộ Bạch hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Mộ Bạch tàn nhẫn cử động chấn kinh ở đây mỗi một vị giám ngục. Bọn hắn trợn mắt nhìn hắn vặn gãy cổ tay của mình, tránh thoát trí năng còn tay trói buộc, phản phất chứng kiến một cái không có khả năng phát sinh kỳ tích. Một khắc này, không khí phản phất đều đọc lại, chỉ còn lại Mộ Bạch ánh mắt lạnh lùng cùng rơi xuống đất trí năng còn tay. Đúng lúc này, một tên cầm trong tay gạt lệnh súng máy giám ngục kịp phản ứng, hắn không chút do dự bóp lấy cò súng. Dây đặc đạn như là như mưa to đổ xuống mà ra, hướng phía Mộ Bạch điên cuồng bắn phá. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Bạch thân thể đột nhiên lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức chấn động. Hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, thậm chí mỗi một giọt máu đều tại lấy cực cao tần suất chấn động, phản phất thân thể của hắn biến thành một đài cao tốc vận chuyển máy móc. Loại chấn động này không chỉ có để hắn trở nên mơ hồ không rõ, càng làm cho những cái kia bắn về phía hắn đạn toàn bộ chạy hướng mục tiêu. Đạn tại Mộ Bạch bên người gặp thoáng qua, lại không cách nào chạm đến thân thể của hắn. Hắn như là một cái như ưu linh tại mưa bom bao đạn bên trong xuyên toa, lông tóc không tổn hao gì. Mà những cái kia các cảnh ngục thì bị biến cố bất thình lình dọa đến trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình, cũng vô pháp lý giải đây hết thảy đến tuột cùng là như thế nào phát sinh. Mộ Bạch lợi dụng tự mình chấn động năng lực, không chỉ có thành công tránh thoát gạt lệnh súng máy bắn phá, còn thừa cơ cấp tốc tiếp cận tên kia cầm trong tay súng máy giáng ngục. Hắn đột nhiên huy quyền, nặng nề mà đánh vào tên kia cảnh ngục ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, tên kia giáng ngục như là bị một cỗ cao tốc chạy ô tô đụng bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên vách tường, sau đó trượt xuống trên mặt đất, ngất đi. Một màn này để cái khác giáng ngục càng thêm hoảng sợ không thôi, bọn hắn nhao nhao lui lại, ý đồ cùng cái này đối thủ đáng sợ giữ một khoảng cách. Mà Mộ Bạch thì đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, phảng phất tại chờ đợi một cái người khiêu chiến xuất hiện. Sự tàn nhẫn của hắn cùng cường đại đã triệt để rung động những thứ này giáng ngục, để bọn hắn minh bạch, trước mắt cái này nam nhân cũng không phải là một cái bình thường tù phạm, mà là một cái không cách nào bị trói buộc truyền kỳ. Tại các cảnh ngục hoảng sợ nhìn chăm chú, Mộ Bạch chậm rãi giơ lên nắm đấm của hắn. Một khắc này, ánh mắt của hắn như lưỡi dao giống như sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể trở ngại. Theo hắn nắm đấm nắm chặt, không khí chung quanh đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại ngưng tụ. Ngay sau đó, Mộ Bạch hướng phía các cảnh ngục đột nhiên bung xuống hắn nắm đấm. Ngay tại một sát na này, trước người hắn không gian vậy mà xuất hiện rõ ràng chấn động đường vân, như là trên mặt nước gợn sóng giống như cấp tốc khuyết tán ra tới. Những đường vân này lóe ra quỷ dị quang mang, để cho người ta không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Theo Mộ Bạch nắm đấm rơi xuống, những cái kia chấn động đường vân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Toàn bộ ngục giam đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run lẩy bẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vách tường, mặt đất, trần nhà, không một không đang chấn động bên trong phát ra thê lương kêu rên, mảnh vụn cùng bụi đất tung bay trên không trung, hình thành hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Chương 1872, vượt ngục. Chương 1872, vượt ngục. Các cảnh ngục tại bất thình lình bị chấn động thất kinh, bọn hắn chạy trốn tứ phía, ý đồ tìm kiếm một cái an toàn tị nạn sở. Mà ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngục giam đang chấn động bên trong dần dần sụp đổ. Tiếp vào chỉ lệnh cụ dạng cùng cái đồ cũng đều triển khai hành động. Tại ngục giam lâm vào hỗn loạn thời khắc, một thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trong đám người trổ hết tài năng. Kia là cái đồ, hắn thừa dịp ngục giam chấn động cùng hỗn loạn, nhanh nhẹn địa tại sụp đổ vách tường cùng chạy trốn giám ngục ở giữa xuyên toa, như là một con mạnh mẽ báo săn đang đuổi bắt con mồi. Cái đồ ánh mắt kiên định mà lãnh khốc, hắn biết mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này thoát đi cái này lồng giam. Hắn nương tựa theo lực lượng cường đại cùng thân thủ nhanh nhẹn, một đường sông phá trùng điệp trở ngại, rốt cục đi tới ngục giam biên giới. Giờ phút này, bên ngoài là một đầu thâm thúy sông ngầm, nước sông tại nguyệt quang chiếu rọi xuống lóe ra u lãnh quang mang. Đối với đại đa số người tới nói, nhảy vào đầu này không biết sông ngầm không thể nghi ngờ là hành động tự sát, nhưng đối với cái đồ tới nói, đây cũng là hắn chạy trốn duy nhất cơ hội. Hắn không chút do dự, hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào sông ngầm bên trong. Nước sông trong nháy mắt che mất thân thể của hắn, nhưng hắn lại như cái cá bơi đồng dạng ở trong nước tự nhiên địa xuyên toa. Hắn ra sức bơi về phía phương xa, thẳng đến ngục giam ánh đèn cùng tiếng ồn ào dần dần biến mất tại sau lưng. Làm cái đồ rốt cục nổi lên mặt nước, hô hấp đến tự do không khí lúc, trên mặt của hắn lộ ra rạo hoạt mà nụ cười hài lòng. Hắn biết mình đã thành công đào thoát ngục giam trói buộc, trùng hoạch tự do. Mà đầu kia sông ngầm cũng đã trở thành hắn lần này chạy trốn tốt nhất hiểm hộ. Một bên khác cụ giản cũng rất thuận lợi. Người mặc áo tù cụ giản, thân ảnh như gió, hắn tại dày đặc đạn xạ kích bên trong tà sung hữu đột, thể hiện ra kinh người nhanh nhẹn cùng lực phản ứng. Những cái kia gào thét mà qua đạn phảng phất cùng hắn gặp thoáng qua, lại không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông ra trùng vây thời khắc, một cỗ cường đại khí tức đống nhiên giáng lâm. Giám ngục trưởng giống như quỷ mị xuất hiện tại cụ giản trước mặt, hắn có được siêu phàm lực lượng, thân hình cao lớn, uy nghiêm mà thần bí. Hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là đơn giản vươn chân, lại phảng phất có một tòa vô hình đại sơn ép hướng về phía cụ giản. Cụ giản chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đánh tới, thân thể của hắn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ giẫm tại hắn ngực, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Kia là giám ngục trưởng chân, như là như sắt thép cứng rắn, để hắn không cách nào động đậy. Cụ giản ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giám ngục trưởng lạnh lùng mà ánh mắt thâm thúy. Một khắc này, hắn hiểu được, mình cùng vị này siêu phàm lực lượng giám ngục trưởng ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện tự mình căn bản là không có cách động đậy. ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra nơi này sao? Giám ngục trưởng lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Cù Dạn không nói gì, hắn chỉ là nhìn chằm chằm giám ngục trưởng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nếu không phải năng lực bị áp chế, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Chí năng còng tay áp chế năng lực dưới, Cù Dạn đông kết dị năng không còn sót lại chút gì, đối mặt thể chất hoặc là nói lực lượng tăng phúc giám ngục trưởng tự nhiên không cách nào chống lại. Ngay tại giám ngục trưởng sắp đối Cù Dạn hạ sát thủ trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên từ tràn ngập trong bụi mù đi ra. Kia là Mộ Bạch, toàn thân hắn tắm rửa tại máu tươi của địch nhân bên trong, phản phất từ chiến trường trở về dũng sĩ, mang theo lệnh tấu xương sát khí cùng vô tận uy nghiêm. Trong tay của hắn dẫn theo một thanh nhỏ máu trường kiếm, trên mũi kiếm vẫn lưu lại máu của địch nhân nước động, lóe ra hàn quang. Trường kiếm kia phản phất cùng hắn hòa làm một thể, trở thành một phần của thân thể hắn, theo bước tiến của hắn rung động nhẹ nhẹ, phản phất tại nói vừa mới chiến đấu kết thúc. Mộ Bạch ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định, hắn từng bước một đi hướng giám ngục trưởng, trên người tán phát ra khí thế để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Chương 1873, kịch chiến giám ngục trưởng. Chương 1873, kịch chiến giám ngục trưởng. Sự xuất hiện của hắn phản phất để không khí chung quanh đều đọc lại, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại cái kia trầm ổn mà hữu lực tiếng bước chân đang vang vọng. Giám ngục trưởng nhìn xem đi tới Mộ Bạch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hắn cảm nhận được Mộ Bạch trên người khí tức cường đại, biết đây là một cái không thể khinh thường đối thủ. Hắn chậm rãi buông lỏng ra giẫm tại Cù Dạn trên người chân, quay người đối mặt Mộ Bạch, chuẩn bị nên đón trận này đột nhiên xuất hiện khiêu chiến. Mà Cù Dạn thì thừa cơ tránh thoát trói buộc, hắn cấp tốc bò người lên, lui qua một bên. Phẫn nộ giám ngục trưởng diện mục dữ tợn, hắn trừng mắt đột nhiên xuất hiện Mộ Bạch, tiếng giống giận dữ tại trống trải trong ngục giam quanh quẩn, là ngươi phát động dị năng làm vỡ nát ngục giam. Thanh âm của hắn tràn đầy không thể tin cùng cuồng bạo tức giận. Giám ngục trưởng hai tay nắm chặt thành quyền, phản phất muốn đem cỗ lửa giận này thực thể hóa, hung hăng đánh tới hướng Mộ Bạch. Trên người hắn cơ bắp đang tức giận bên trong run rẩy, cả người phảng phất biến thành một tòa sắp núi lửa bộc phát, lúc nào cũng có thể dâng trào ra hủy diệt hết thể lực lượng. Mộ Bạch lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng địa xoa xoa trường kiếm trong tay bên trên vết máu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận giám ngục trưởng ánh mắt phẫn nộ. "Không tệ, chính là ta." Mộ Bạch thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phảng phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Hắn không có bất kỳ cái gì giải thích hoặc trốn tránh, thản nhiên thừa nhận hành vi của mình. Giám ngục trưởng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Mộ Bạch sẽ như thế trực tiếp thừa nhận, nhưng lập tức phẫn nộ của hắn càng thêm hừng hực. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đống nhiên ngưỡng Mộ Bạch đánh tới, định dùng hai tay của mình đem cái này có can đảm khiêu chiến hắn quyền uy người sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Mộ Bạch lại chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi lấy giám ngục trưởng đến, phản phất đã làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị. Giám ngục trưởng giận không kèm được, hắn phát động lực lượng tăng phúc dị năng, mỗi một quyền kích ra đều mang theo thế tồi khô là hủ. Nắm đấm của hắn giống như quả bom nặng ký, lôi cuốn lấy cuốn phòng, từng quyền hung hăng đánh phía Mộ Bạch. Không khí tại quyền phong hạ chấn động, phản phất ngay cả không gian đều bị cỗ lực lượng này bặm méo. Đối mặt cái này như mưa rông gió báo công kích, Mộ Bạch lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn không có lựa chọn cùng giám ngục trưởng chính diện đánh bính, mà là hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm, sau đó lấy lực lượng kinh người đem trường kiếm ném mạnh ra ngoài. Trường kiếm bay ra trên không trung chói mắt đường vòng cùng, thẳng đến giám ngục trưởng. Ngay sau đó, Mộ Bạch phát động dị năng của mình, chấn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một cỗ vô hình sóng chấn động trong nháy mắt buộc phát ra. Cỗ lực lượng này giống như trên mặt nước gợn sóng, cấp tốc quyết tán, cùng giám ngục trưởng quyền phong đối diện chạm vào nhau. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm. Giám ngục trưởng quyền phong tại sóng chấn động tác dụng dưới dần dần tiêu tán, mà Mộ Bạch ném mạnh ra trường kiếm cũng tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới cải biến quy tích, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vòng qua giám ngục trưởng phong ngự, đâm thẳng sau người. Giám ngục trưởng kinh ngạc quay đầu lại chỉ tới kịp nhìn thấy trường kiếm phong mang. Hắn cuống quýt nghiêng người tránh né, nhưng mũi kiếm vẫn là tại hắn bên bụng lưu lại một đạo thiện thiện vết thương. Giám ngục trưởng thân thể đột nhiên phát sinh cuồn hủ giống như dị biến, một màn này để Mộ Bạch cũng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ gặp giám ngục trưởng phía sau đống nhiên bộc phát ra mấy chục cây tử sắc xúc tu, những thứ này xúc tu và mèo, nhúc nhích, phản phất có được chính mình sinh mệnh. Bọn chúng trên không trung vung đẩy, mỗi một lần huy động đều mang theo uy lực cường đại, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều phá hủy. Những thứ này tử sắc xúc tu giống như ác ma nanh bước, mang theo khí thế bén nhọn ngưỡng Mộ Bạch oanh kích mà đi. Mộ Bạch phản ứng cấp tốc, thân hình lóe lên, liền tránh thoát mấy cây xúc tu công kích. Nhưng mà những thứ này xúc tu số lượng thực sự quá nhiều, mà lại góc độ công kích xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mộ Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình không thể bị động như vậy bị đánh. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, sau đó bắt đầu tìm kiếm giám ngục trưởng cái này dị biến sau sơ hở. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, cẩn thận quan sát đến giám ngục trưởng mỗi một cái động tác, ý đồ tìm tới cơ hội đột phá. Xúc tu quái vật giám ngục trưởng sát ý trung thiên, hắn gầm hét, mệnh lệnh cái khác siêu năng binh sĩ phối hợp quanh hắn công Mộ Bạch. Những binh lính này mặc dù bình thường đối giám ngục trưởng kính sợ có phép, nhưng giờ khắc này ở giám ngục trưởng dị biến sau uy áp dưới, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao phát động dị năng của mình, cùng giám ngục trưởng cùng nhau ngưỡng Mộ tóc trắng lên tấn công mạnh. Mộ Bạch thân ở vây công bên trong, nhưng lại chưa hiện lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn ánh mắt kiên định, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phóng xuất ra dị năng của mình, Bá Vương. Một cỗ cường đại khí chàng trong nháy mắt từ trên người Mộ Bạch bộc phát ra, phản phất một đầu vô hình mãnh thú thức tỉnh, hướng bốn phía gào thét. Tại cỗ này khí chàng bao phủ xuống, Mộ Bạch lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự đều chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn vung vẩy trường kiếm, kiếm quang lấp lóe, mỗi một lần huy kiếm đều có thể chặt đứt một cây xúc tu hoặc là đánh lui một tên siêu năng binh sĩ. Động tác của hắn mau lẹ mà quả quyết, phản phất mỗi một kích đều trải qua tỉ mỉ tính toán, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng. Giám ngục trưởng thấy thế, không khỏi gầm thét liên tục, hắn xúc tu càng thêm điên cuồng địa vung đẩy, ý đồ đột phá Mộ Bạch phòng ngự. Mộ Bạch tại Bá Vương dị năng ra chỉ dưới, phản phất biến thành một tôn không thể chiến thắng chiến thần, vô luận giám ngục trưởng như thế nào công kích, hắn đều có thể từng cái hóa giải. Chiến đấu bên trong Mộ Bạch kỳ thật có chút dở khóc dở cười, dù sao hạ sổ cụ hạ kỳ ở cái thế giới này hệ thống sức mạnh ảnh hưởng dưới thế mà cũng thay đổi thành dị năng, vẫn là cường hóa tự thân thuộc tính chiến lược dị năng, tổng cho hắn một loại cổ quái không hài hòa cảm giác. Trong chiến đấu kịch liệt, Mộ Bạch bén nhạy đã nhận ra một tia chiến cơ. Hắn mượn nhờ Bá Vương dị năng lực lượng, đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể như mũi tên rời cùng bắn về phía bầu trời, trong nháy mắt thoát ly cùng giám ngục trưởng cùng siêu năng binh sĩ vòng chiến đấu. Trên không trung, hắn cấp tốc điều chỉnh thân hình, ánh mắt khóa chặt xa xa Cù Dạn. Cù Dạn lúc này đang bị trí năng còng tay chăm chú trói buộc, không cách nào phát động dị năng, lâm vào khốn cảnh. Mộ Bạch hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, phát động tự mình chấn động năng lực. Một cỗ vô hình sóng chấn động từ Mộ Bạch lòng bàn tay tuôn ra, cấp tốc khuyết tán đến Cù Dạn vị trí. Sóng chấn động nhẹ nhàng chạm đến trí năng còng tay, còng tay tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới trong nháy mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Nội bộ khóa chặt cơ chế bị xảo diệu chấn khai, mà bề ngoài lại nhìn không ra bất kỳ tổn thương gì. Cù Dạn chỉ cảm thấy cổ tay chợt nhẹ, nguyên bản trói buộc tự mình trí năng còng tay vậy mà vô thành vô tức giải khai. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía không trung Mộ Bạch, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Khôi phục tự do, Cù Dạn lập tức cảm nhận được thể nội dị năng phun trào. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm tay, cảm thụ được đã lâu lực lượng một lần nữa trở về thân thể. Tại cỗ lực lượng này chống đỡ dưới, thân hình của hắn cũng biến thành càng thêm thẳng tắp cùng tự tin. Cù Dạn hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, lập tức một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Đây là dị năng của hắn, đông kết, một loại có thể đem cảnh vật chung quanh nhiệt độ kịch liệt rất xuống lực lượng cường đại. Theo hàn khí quyết tán, những nguyên bản đó vây công Mộ Bạch siêu năng các binh sĩ đột nhiên cảm thấy một cô giá rét thấu xương đánh tới. Động tác của bọn hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, phản phất bị cố hàn khí kia trói buộc. Nhất là hai chân của bọn hắn, tại nhiệt độ thấp tác dụng dưới, vậy mà bắt đầu dần dần cứng ngắc, thậm chí xuất hiện nứt ra dấu hiệu. Cù Dạn đông kết dị năng không chỉ có giảm bớt siêu năng các binh sĩ tốc độ, còn đối bọn hắn thân thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Các binh sĩ ý đồ tránh thoát cố hàn khí kia trói buộc, nhưng vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi luồng sức mạnh mẽ này. Lúc này, giám ngục trưởng cũng đã nhận ra tình huống không ổn. Hắn gầm thét, cơ xúc tu ý đồ xông phá cố hàn khí kia. Nhưng mà, cho dù là hắn cường đại như vậy dị năng giả, tại Cù Dạn đông kết dị năng trước mặt cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mộ Bạch thừa cơ vung vẩy trường kiếm, cùng Cù Dạn kề vai chiến đấu, cùng nhau đối kháng những thứ này bị hàn khí chậm lại tốc độ siêu năng binh sĩ. Tại hai người ăn ý phối hợp xuống, rất nhanh liền có mấy tên siêu năng binh sĩ bị đánh ngã xuống đất. Trên trận chỉ còn lại có giám ngục trưởng một người. Xúc tu quái vật giám ngục trưởng phát ra kinh khủng mà thâm trầm thanh âm, quanh quẩn trên chiến trường. Mộ Bạch, Cù Dạn, hai người các ngươi hiện tại dừng tay còn kịp. Như tiếp tục ngoan cố chống lại, ta đem để các ngươi thể nghiệm đến chân chính tuyệt vọng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa, phản phất một cỗ vô hình áp lực bao phủ trên chiến trường, để mỗi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Những cái kia siêu năng binh sĩ tại giám ngục trưởng đe dọa dưới, cũng tựa hồ tìm về một chút dũng khí, bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, chuẩn bị tiếp tục vây công Mộ Bạch cùng Cù Dạn. Nhưng mà, Mộ Bạch cùng Cù Dạn cũng không bị giám ngục trưởng uy hiếp lay động. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Mộ Bạch vung vẩy trường kiếm, kiếm quang lấp lóe, chặt đứt từng cây xúc tu, mà Cù Dạn thì tiếp tục phát động đông kết dị năng, đem những cái kia ý đồ đến gần siêu năng binh sĩ từng cái đông kết tại nguyên chỗ. Giám ngục trưởng, uy hiếp của ngươi đối với chúng ta vô dụng. Mộ Bạch cười lạnh nói, chúng ta đã lựa chọn chiến đấu, liền đã làm xong đối mặt hết thảy khó khăn chuẩn bị. Hôm nay, ngươi không chết, chính là chúng ta vong. Cù Dạn cũng gật đầu phụ hòa nói, không sai, chúng ta tuyệt sẽ không bởi vì ngươi đe dọa mà lùi bước. Ngươi xúc tu cùng những thứ này siêu năng binh sĩ đều không thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Giám ngục trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, xúc tu điên cuồng vung đẩy, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ dựa vào đe dọa là không cách nào làm cho hai cái này ý chí kiên định chiến sĩ lùi bước. Trận chiến đấu này, chú định sẽ có một phương triệt để ngã xuống mới có thể kết thúc. Chương 1874, tấn công từ xa. Chương 1874, tấn công từ xa. Cù Dạn ánh mắt lạnh thấu xương, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một cỗ cực hàn chi khí từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đây là hắn trung cực dị năng, thời đại băng hà. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường phảng phất bị một cỗ hàn lưu quét sạch, nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng trở xuống. Giám ngục trưởng giống giận, ý đồ ngăn cản cỗ hàn khí kia xâm nhập, nhưng hắn hai chân tại cỗ này cực hàn phía dưới, vậy mà bắt đầu dần dần cứng ngắc, cuối cùng bị thật dày tầng băng nơi bao bọc, triệt để đã mất đi năng lực hành động. Hắn thân thể khổng lồ lung lay, xúc tu vung vẩy tốc độ cũng rõ ràng giảm bớt, lộ ra dị thường về. Cùng lúc đó, Mộ Bạch cũng bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Hắn hít sâu một hơi, phát động tự mình chấn động dị năng. Một cỗ vô hình sóng chấn động từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, cấp tốc xuyên thấu giám ngục trưởng vùng vẩy xúc tu, trực kích nó thân thể. Ầm. Một tiếng vang trầm, giám ngục trưởng LOG ngực bị Mộ Bạch chấn động dị năng đánh xuyên, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Bạch, phản phất không thể nào tiếp thu được tự mình vậy mà lại thua ở hai cái này người trẻ tuổi trong tay. Giám ngục trưởng thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, kích thích một mảnh bụi đất. Những cái kia siêu năng binh sĩ thấy thế, nhao nhao hoảng sợ lùi lại, không còn dám tiến lên nửa bước. Bọn hắn biết, đã mất đi giám ngục trưởng lãnh đạo, bọn hắn đã triệt để đã mất đi hy vọng thắng lợi. Mộ Bạch cùng Cụ Dạn đứng tại âm trầm ngục giam tường vây trước, ánh mắt của bọn hắn kiên định, trong lòng thiêu đốt lên đối với mình tử khát vọng. Tường vây cao ngất mà kiên cố, phản phất là một đạo khó mà vượt qua bình chướng, nhưng bọn hắn quyết tâm muốn đem nó đánh vỡ, trùng hoạch tự do. Mộ Bạch nắm chặt trường kiếm, Cụ Dạn thì ngưng tụ lại hàn băng dị năng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý nhẹ gật đầu, lập tức đồng thời hướng tường vây phát động công kích. Mộ Bạch trường kiếm lóe ra hàn quang, hắn ra sức huy kiếm, mũi kiếm trong nháy mắt bổ vào trên tường rào. Cùng lúc đó, Cụ Dạn hàn băng dị năng cũng đột nhiên bộc phát, một cỗ cực hàn chi khí trong nháy mắt bao phủ tường vây. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, tường vây tại hai người hợp lực công kích đến ầm vang sụp đổ, đá vụn bay ra, bụi bặm nổi lên bốn phía. Một cái cự đại lỗ hổng xuất hiện tại trên tường rào, xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể nhìn thấy bên ngoài rộng lớn vùng bỏ hoang cùng xa xa sông núi. Mộ Bạch cùng Cụ Dạn không chút do dự, bọn hắn xuyên qua lỗ hổng, hướng phía vùng bỏ hoang chạy như điên. Gió đang bên tai gào thét, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng kích động. Bọn hắn rốt cục phá vỡ trói buộc, thu được khát vọng đã lâu tự do. Hai người sóng vai chạy tại vùng bỏ hoang bên trên, cảm thụ được thiên nhiên bao la hùng vĩ cùng mỹ lệ. Bọn hắn biết, con đường phía trước vẫn tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần có lẫn nhau ở bên người, bọn hắn liền có dũng khí đối mặt hết thảy khó khăn cùng hiểm trở. Tại phía sau bọn hắn, là sụp đổ tường vây cùng rách nát ngục giam, mà tại tiền phương của bọn hắn, là vô tận vùng bỏ hoang cùng tràn ngập hy vọng tương lai. Xem ra giả lập ký ức đối người hình ảnh cũng rất lớn. Mỉm cười, Mộ Bạch có thể cảm giác được thân thể đối với mình từ khát vọng, phản phất hắn không phải vừa tiến vào phương thế giới này hoàn thành nhiệm vụ phó bản vượt qua người, mà là sinh trưởng ở địa phương bị giam giữ thật lâu người. Vui sướng về sau chính là khốn hoặc, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến không có hoàn thành, không có triệt để thoát đi sao? Tại vùng bỏ hoang bao la dưới bầu trời, Mộ Bạch cùng Cụ Dạn đang toàn lực chạy, tâm tình của bọn hắn là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng thoải mái. Nhưng mà, ngay tại mảnh này yên tĩnh bị đánh phá trong nháy mắt, chói mắt laser đột nhiên từ trên cao rơi xuống, giống như thiên ngoại đến vật, trong nháy mắt phá vỡ chân trời. Laser tốc độ nhanh đến kinh người, Mộ Bạch cùng Cụ Dạn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cấp tốc tiếp cận, sau đó nặng nề mà đánh vào trên mặt đất. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, laser rơi xuống đất địa phương trong nháy mắt nổ tung, kích thích một mảnh to lớn bụi mù. Cỗ này bụi mù cấp tốc quyết tán, đem Mộ Bạch cùng Cụ Dạn hoàn toàn bao phủ trong đó. Hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ, bọn hắn cảm giác tự mình phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ngã trên mặt đất, xung quanh tất cả đều là phi dương bụi đất cùng đá vụn. Bụi mù hương vị gay mũi mà hắc người, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Mộ Bạch cùng Cụ Dạn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng bốn phía bụi mù quá mức nồng hậu dày đặc, bọn hắn căn bản thấy không rõ lẫn nhau thân ảnh, chỉ có thể bằng vào cảm giác lục lọi tiến lên. "Cụ Dạn, ngươi ở đâu?" Mộ Bạch lớn tiếng la lên, nhưng thanh âm tại trong bụi mù lộ ra dị thường yếu ớt. "Ta tại đây." Cụ Dạn đáp lại, thanh âm của hắn đồng dạng bị bụi mù thôn vệ. Chương 1875, vượt quan. Chương 1875, vượt quan. Đây là viễn trình định bị đả kích thủ đoạn. Mộ Bạch không có thời gian nghĩ lại, hắn lập tức vận dụng tín ngưỡng chi lực đối Cụ Dạn còn có tự mình phát động chữa trị năng lực, nguyên bản trọng thương trạng thái lập tức bị xóa đi. "Đi mau, rất có thể có đợt thứ hai tấn công từ xa." Tại bụi mù hiểm hộ dưới, Mộ Bạch cùng Cụ Dạn cấp tốc trao đổi một ánh mắt, trong lòng ăn ý làm ra quyết định. Bọn hắn biết, mảnh này bụi mù mặc dù mang đến bối rối, nhưng cùng lúc cũng vì bọn hắn cung cấp một cái tuyệt hảo yểm hộ. Mộ Bạch kéo Cụ Dạn, hai người hóp lưng lại như mèo, cấp tốc nhưng cẩn thận từng ly từng tí di động tới. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn phía trước cách đó không xa cái kia phiến khu rừng rậm rạp, đó là bọn họ mục đích, cũng là bọn hắn hy vọng chạy thoát. Trung quanh bụi mù y y nhiên nồng đậm, nhưng cái này ngược lại thành bọn hắn bảo vệ tốt nhất dù. Bọn hắn mượn bụi mù yểm hộ, nhanh chóng tiếp cận rừng rậm biên giới. Khi bọn hắn bước vào rừng rậm một khắc này, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, không khí chung quanh đều trở nên tươi mát. Trong rừng rậm cây cối rậm rạp, cành lá che khuất bầu trời, vì bọn họ cung cấp tốt hơn ẩn nấp. "Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Cụ Dạn thấp giọng hỏi. Mộ Bạch trầm tư một lát, sau đó nói, "Chờ đợi, nhiệm vụ chính tuyến như thế nào không có phản ứng đã nói lên chúng ta còn tại thế giới chi nhãn giám sát dưới, rời khỏi nơi này trước, tiến về thế giới chi nhãn thực lực chỗ yếu nhất." Bóng đêm như mực, nguyệt quang xuyên thấu tầng mây, tại màu xám bạc tường cao bên trên lưu lại pha tạp cái bóng. Mộ Bạch đám người đã thành công vượt ngục, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Mà hết thảy này đều không thể trốn qua thế giới chi nhãn thế lực con mắt. Tại thành thị trung tâm nhất, thế giới chi nhãn các cao tầng tề tụ một đường, trên mặt của bọn hắn viết đầy tức giận cùng kinh ngạc. Nhất quán trầm ổn nghị viên cuộn Star nghìn giờ phút này trong mắt lóe ra hàn quang, sắc mặt của hắn xanh xám, phản phất trước bao táp yên tĩnh. Một đám phế vật. Hắn giận dữ mắng mỏ lấy thủ hạ vô năng, nhiều người như vậy, vậy mà nhìn không ở mấy cái tù phạm. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám lên tiếng. Cuộn Star nghìn ánh mắt như băng đao giống như sắc bén, hắn hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là cấp tốc tìm về những cái kia đạo phạm. Lập tức khởi động toàn thành lùng bắt. Hắn ra lệnh nói, điều động tất cả có thể dùng tài nguyên, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn chóc nã quy án. Theo mệnh lệnh của hắn, toàn bộ thành thị phảng phất bị nhấc lên một trận phong bạo. Tiếng còi cảnh sát liên tiếp, điều tra đội ngũ giống như thủy triều tuôn hướng thành thị mỗi một nơi hẻo lánh. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi có thể thấy được mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng thám viên, bọn hắn mắt sáng như đuốc, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi manh mối. Cổn Star nhìn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đang hỏa dã rời thành thị. Tâm tình của hắn nặng dị thường, bởi vì hắn biết, lần này vượt ngục sự kiện không chỉ là đối thế giới chi nhãn thế lực một lần đả kích nghiêm trọng, càng là đối với hắn năng lực lãnh đạo một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều phải tìm về những cái kia đạo phạm, giữ gìn thế giới chi nhãn quyền uy cùng tôn nghiêm. Theo lùng bắt hành động xâm nhập, toàn bộ thành thị đều bị không khí khẩn trương bao phủ. Constantine cho rằng mộ bạch đám người sẽ trở lại thành thị phụ cận ẩn tàng, nhưng mà kết quả vừa vặn tương phản, theo cùng vượt ngục hạ cậy nữ đế đám người hội tụ, lại tại mạch nước ngầm tìm được cái đồ về sau, mộ bạch mang theo dưới trướng đám người lập tức đi đến hỗn loạn chi địa. Hỗn loạn chi địa là biểu thị tuần hụ lực lượng bị thẩm thấu khu vực, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, cho dù là trí cường người cũng loại cũng thường thường gặp được hẳn phải chết địch nhân, những cái kia bị bóp méo lực lượng thẩm thấu trong khu vực người thường thường đều sẽ biến mất. Kia là giống như trong mộng cảnh cực đoan cơn ác mộng khu vực, là tử thần cấm khu. Ý chí không đủ kiên định người đã sớm điên mất rồi. Ở lại nơi đó cũng bất quá là chờ đợi tử vong người đáng thương. Đồng dạng, nơi đó cũng sẽ không có thế giới chi nhãn người giám thị. Duy nhất cần giải quyết nan đề chính là thông qua biên cảnh quan khẩu kiểm tra. Tại thần quang hơi hi bên trong, mộ bạch đám người đi tới biên cảnh trạm kiểm tra. Bọn hắn sớm đã thay đổi áo tủ, mặc vào phổ thông lữ hành trang phục, trên mặt cũng làm tỉ mỉ ngụy trang, nhìn qua tựa như là một đám phổ thông du khách. Biên cảnh trạm kiểm tra dòng người như dệt, các loại người ngư long hỗn tạp. Mộ bạch đám người lẫn trong đám người, tận lực bảo trì khiêm tốn, để tránh gây nên không cần thiết chú ý bọn hắn xếp hàng chờ đợi kiểm tra, trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể thuận lợi qua quan. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp thông qua kiểm tra một khắc cuối cùng, một tên nhân viên công tác đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái này nhìn như người bình thường, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy, những người này gương mặt tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tên này nhân viên công tác phụ trách kiểm tra đã nhiều năm, đối với tội phạm truy nã ảnh chụp sớm đã thuộc nằm lòng. Hắn vô ý thức giơ tay lên bên cạnh tội phạm truy nã ảnh chụp sách, từng tờ địa cẩn thận so với. Mộ bạch đám người tâm lập tức nâng lên cổ họng, bọn hắn cảm giác thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Mỗi một giây đều giống như giày vò, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Rốt cục, tên kia nhân viên công tác đứng tại nào đó một tờ bên trên. Ánh mắt của hắn tại ảnh chụp cùng mộ bạch đám người ở giữa vừa đi vừa về dao động, tựa hồ đang tìm một loại nào đó xác nhận. Mộ bạch đám người ngụy trang mặc dù tinh tế, nhưng ở nhân sĩ chuyên nghiệp cẩn thận xem kỹ dưới, vẫn là lộ ra một chút sơ hở. Chờ một chút. Tên kia nhân viên công tác đột nhiên hô to một tiếng, "Mấy người các ngươi, dừng lại đừng núp đích." Kêu một tiếng này gọi giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt phá vỡ biên cảnh trạm kiểm tra yên tĩnh. Nhân viên công tác khác lập tức cảnh giác địa xung tới, đem mộ bạch đám người bao bọc vây quanh. Mộ bạch đám người trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn biết, lần này ngụy trang hành động đã triệt để thất bại. Tên kia phát hiện công tác của bọn hắn nhân viên giờ phút này trên mặt lộ ra đắc ý thiếu dung. Hắn biết mình lần này lập xuống đại công, thành công chặn lại một đám tội phạm truy nã. Dỡ xuống ngụy trang mộ bạch có chút thương hại nói ra, làm gì nhìn tôi đâu, không ở ngoài một chữ chết giết cho ta. Biên cảnh kiểm chắc đứng bầu không khí bỗng nhiên thần trường, siêu năng chiến sĩ cùng các binh sĩ như lâm đại địch, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện địa cấp tốc bao vây mộ bạch đám người. Tiếng bước chân nặng nề tại trống trải đứng trên đài quân quần, mỗi một âm thanh đều giống như gõ vào mộ bạch đám người trong lòng. Siêu năng các chiến sĩ người mặc đặc chế chiến giáp, trong mắt lóe ra lênh quang, bọn hắn lực lượng viễn siêu thường nhân, là biên cảnh an toàn phòng tuyến cuối cùng. Mà các binh sĩ thì cầm trong tay súng ống, thần tình nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình trạng. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mộ bạch dưới trướng hạ cậy mì hạt đột nhiên có động tác. Thân hình hắn lóe lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rút ra trường kiếm bên hông. Thân kiếm kia lóe ra hàn quang, phản phất có thể xuyên thủng hết thể trở ngại. Hạ cậy mì hạt ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ như đao, hắn nắm chặt trường kiếm, thân hình như gió phi nhanh mà ra. Tại thời khắc này, hắn phản phất hóa thân thành một đạo thiểm điện, vạch phá biên cảnh kiểm chắc đứng yên lặng. Nhất đao lưu đoạn lãng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý vô tận cùng quyết tâm. Theo một tiếng này gầm thét, bị hạt trường kiếm tách ra chói mắt hàn quang, mũi kiếm chỉ, phản phất ngay cả không khí đều bị một phân thành hai. Hắn huy kiếm tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ gặp một đạo ánh kiếm màu trắng bạc xẹt qua chân trời, như là đoạn lãng giống như mãnh liệt mà tới. Các binh sĩ căn bản không kịp phản ứng, cái tia duệ không thể đỡ kiếm quang liền đã gần đến tại chỉ xích. Bọn hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ý đồ tránh né cái này một kích chí mạng, nhưng ở cái này không gian thu hẹp bên trong, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Kiếm quang hiện lên, máu bắn tung tóe. Mười mấy tên binh sĩ giữa sát na này bị mỹ hạt nhất đao lưu đoạn lãng đánh chết, thân thể của bọn hắn như là bị sóng lớn đánh nát thuyền, vô lực ngã trên mặt đất. Toàn bộ biên cảnh kiểm chắc đứng lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, chỉ còn lại phong thanh cùng mỹ hạt trường kiếm trở vào bao thanh thúy thanh vang. Siêu năng các chiến sĩ cùng còn lại các binh sĩ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới còn sống sờ sờ bọn chiến hữu, giờ phút này đã biến thành trên đất từng cỗ thi thể. Mỹ hạt lạnh lùng nhìn về ngã xuống các binh sĩ, trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại hoặc hối hận. Dâu đen lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ánh mắt của hắn âm trầm đảo qua phụ cận mấy cái siêu năng binh sĩ, phản phất tại nhìn một đám dê lợi làm thịt. Đột nhiên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quanh thân dâng lên một cỗ thâm thúy hắc ám năng lượng. Cỗ năng lượng này như là trong đêm tối mạch nước ngầm, sôi trào mãnh liệt, tản ra làm người sợ hãi hàn ý ám thủy. Dâu đen gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Trong chốc lát, một cỗ màu đen dòng nước từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, giống như một đầu màu đen cự long, dương nhanh múa vút nhào về phía những cái kia siêu năng binh sĩ. Cỗ này ám thủy không chỉ có băng lãnh thấu xương, càng ẩn chứa cường đại thôn vệ chi lực, phản phất có thể thôn vệ hết thể quan minh cùng sinh mệnh. Những cái kia siêu năng binh sĩ thấy thế, nhao nhao thôi động tự mình hỏa diễm dị năng, ý đồ ngăn cản bất thình lình công kích. Nhưng mà, bọn hắn hỏa diễm tại cỗ này ám thủy trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa, trong nháy mắt liền bị thôn vệ hầu như không còn. Ám thủy thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc liền đem những cái kia siêu năng binh sĩ tính cả bọn hắn hỏa diễm dị năng cùng một chỗ thôn phệ. Các binh sĩ thân ảnh trong bóng đêm dần dần biến mất, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng băng lãnh. Dâu đen nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn ám thủy không chỉ có thôn phệ những binh lính kia dị năng, còn cướp đi tính mạng của bọn hắn. Tại cỗ này hắc ám lực lượng bao phủ xuống, hết thảy đều lộ ra như thế yếu ớt cùng bất lực. Chương 1876, biên cảnh quan khẩu chiến đấu. Chương 1876, biên cảnh quan khẩu chiến đấu. Dám can đảm ngăn trở mộ Bạch đại nhân bước chân, các ngươi đều phải chết. Dâu đen trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên phát động trái cụ dạ no mi kinh khủng năng lực. Chỉ gặp hắn dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại dưới mặt đất sôi trào mãnh liệt. Hắn giơ chân lên, nặng nề mà đạp xuống. Một cước này, giống như thiên băng địa liệt giống như lực lượng, trong nháy mắt đã dẫn phát phụ cận địa chấn. Đại địa run rẩy, mặt đất rạn nứt, vô số cự thạch từ trong cái khe phun ra ngoài biên cảnh quan khẩu tại cỗ lực lượng này hạ bắt đầu chia băng phân ly. Các binh sĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy trốn tứ phía, nhưng ở cỗ này địa chấn lực lượng bao phủ xuống, bọn hắn hành động lộ ra như thế chậm chạp. Một chút binh sĩ vô ý bị cự thạch đập trúng, lập tức huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Toàn bộ biên cảnh quan khẩu lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng. Công trình kiến trúc trên mặt đất tâm động đất lung lay sắp đổ, cuối cùng hóa thành một vùng phế tích. Bụi đất tung bay, che khuất bầu trời, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Dâu đen đứng tại địa chấn trung tâm, cảm thụ được cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt quan mang, phản phất tại giờ khắc này, hắn trở thành trưởng không hết thảy thần minh. Nhưng mà địa chấn cũng không tiếp tục quá lâu. Đến lúc cuối cùng một đợt chấn động bình ổn lại lúc, biên cảnh quan khẩu đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn cùng phế tích. Các binh sĩ thất kinh địa bưng lên súng máy, nhắm ngay dâu đen. Bọn hắn bốc cỏ, dày đặc đạn như là như mưa to đổ xuống mà ra, bắn về phía cái kia làm cho người sợ hãi thân ảnh. Nhưng mà, dâu đen không chút nào không sợ, hắn tỉnh táo đứng tại chỗ, phản phất những viên đạn kia căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Đúng lúc này, Lọ Phở Lạm Mị Ngộ đột nhiên xuất hiện tại các binh sĩ trong tầm mắt. Hắn lạnh lùng nhìn xem trận này hỗn loạn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn chậm rãi giơ tay lên, giữa ngón tay phảng phất có vô số vô hình tuyến đang nhảy nhót. Trái ý tổ no mi năng lực phát động. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhẹ giọng nhất niệm, những cái kia vô hình tuyến lập tức trở nên cứng cỏi vô cùng, giống như thực chất tơ thép. Hắn linh hoạt thao túng những đường tuyến này, đem binh sĩ nhóm súng máy từng cái đoạt lấy. Các binh sĩ hoảng sợ phát hiện, bọn hắn súng máy phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, không nhận tự mình bài bố. Bọn hắn dây rủi lấy ý đồ đoạt lại vũ khí, nhưng này chút tuyến lại chăm chú quấn quanh lấy súng máy, để bọn hắn không cách nào động đậy. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cười lạnh, hắn phảng phất tại đùa bỡn một đám bất lực con rối. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia bị đoạt đi súng máy đột nhiên thay đổi họng súng, nhắm ngay các binh sĩ chính mình. Các binh sĩ hoảng sợ muôn dạng, bọn hắn ý đồ tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Phanh phanh phanh. Súng máy tiếng oanh minh vang vọng biên cảnh, nhưng lần này, ngã xuống lại là những cái kia đã từng ý đồ phản kháng các binh sĩ. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn thu tay lại bên trong tuyến, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Thật ha ha ha. Hỏa liệt điểu không nghĩ tới ngươi vẫn có chút dùng a. Cười to râu đen tiếp tục giết tới, Minh Ca thì là khinh thường nói, lão tử thế nhưng là làm nghiên cứu khoa học, năng lực chiến đấu không thấp cũng rất bình thường. Mà ở phía xa bên ngoài đánh giết địch quân chiến sĩ cải đột thì càng thêm hung hãn. Cải đột cơ trong tay lang nha động, giống như một đầu cường bạo dã thú, xông vào những lực lượng kia cường hóa cùng thể chất cường hóa siêu năng chiến sĩ trong trận doanh. Thân ảnh của hắn trên chiến trường nhanh chóng xuyên toa, mỗi một lần cơ gậy đều mang theo một cỗ lăng lệ phong bạo, đem trước mặt địch nhân từng cái đánh nát. Những cái kia siêu năng chiến sĩ mặc dù có được lực lượng cường đại cùng cứng cỏi thể chất, nhưng ở cái đồ lang nha động trước mặt, lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Phòng ngự của bọn hắn bị tùy tiện đánh tan, thân thể tại lang nha động lực lượng khổng lồ hạ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh máu thịt bé bét. Cái đồ động tác tấn mãnh mà quả quyết, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn địa trúng đích địch nhân yếu hại. Hắn như là một vị chiến thần giáng lâm, tùy ý địa thu gặt lấy sinh mệnh, không người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Trên chiến trường thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, những nguyên bản đó tràn đầy tự tin siêu năng các chiến sĩ giờ phút này lâm vào khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Bọn hắn ý đồ liên thủ ngăn cản cái đồ thế công, nhưng ở cái kia cố không thể địch nổi lực lượng trước mặt, sự phản kháng của bọn họ lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Cái đồ như vào chỗ không người, một đường giết tới trận doanh chỗ sâu. Phía sau hắn, lưu lại một mảnh hỗn độn cùng vô số ngã xuống địch nhân. Hắn lang nha bổng đã nhiễm lên máu tươi, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục cơ nó, hướng về phía trước tiến mạnh. Thời khắc này cái đồ đã trở thành trên chiến trường một tôn sát thần, không người có thể chống lại. Chương 1877, hỗn loạn chi địa bên ngoài. Chương 1877, hỗn loạn chi địa bên ngoài. Cái đồ bạo lực xuất thủ đồng thời, nữ đế Hàn Cốc cũng là dáng người hiểu điệu đi ra. Cùng mộ Bạch đại nhân đối đầu muốn chết. Đoa Hàn Cốc, vị yêu phong hoa tuyệt đại nữ đế, giờ phút này đang lặng lặng địa đứng tại chiến trường trung tâm. Dung nhan của nàng như trong trời đông giá rét ngạo tuyết, lãnh diễm mà cao quý, ánh mắt của nàng thì giống như là thâm thúy hải dương, cất giấu vô tận thần bí cùng lực lượng. Một bộ hoa lệ trường bào chặt chẽ bao vây lấy nàng cái kia hoàn mỹ dáng người, phảng phất là đối nàng vô thượng địa vị tốt nhất thuyết minh. Đột nhiên, nàng động. Một sát na kia, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó đứng im. Nàng nhẹ nhàng nâng lên một chân, mũi chân trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung. Theo động tác của nàng, một cỗ khó nói lên lời hương khí lặng yên tràn ngập ra, cái kia hương khí ngọt ngào mà say lòng người, phảng phất có thể xuyên tấu tâm linh của người ta, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Nhưng mà, ngay tại mùi thơm này tràn ngập thời khắc, dị biến nảy sinh. Những nguyên bản đó khí thế hùng hổ, công kích phía trước mấy trăm binh sĩ, đột nhiên giống như là bị làm định thân pháp đồng dạng, từng cái cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu, phản phất tại kinh lịch lấy một loại nào đó không cách nào kháng cự tai nạn. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Những binh lính kia thân thể bắt đầu dần dần biến thành xám trắng, phản phất là bị một tầng thật dày vôi nơi bao bọc. Động tác của bọn hắn trở nên càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng triệt để biến thành từng tôn sinh động như thật tượng đá. Cùng lúc đó, cái kia mười mấy cái siêu năng chiến sĩ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn mặc dù có được lực lượng siêu việt thường nhân, nhưng ở ba hạng cọc phương hương cước trước mặt, lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Bọn hắn dây rủa cùng tiếng giống giận dữ dần dần biến mất, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch cùng nặng nề. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ngắn ngủi vài phút, nhưng này vài phút lại phảng phất trở thành vĩnh hằng. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Đoa Hàn Cốc vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất hết thảy cũng không từng phát sinh. Trên mặt của nàng không có một tia biểu lộ, nhưng nàng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng lực lượng. Thật sự là ý chí yếu kém a, bị thiếp thân sắc đẹp làm cho mê hoặc cũng rất bình thường đi. Gậy xuống tóc, nữ đế một bức chuyện đương nhiên bộ dáng. Trung tâm chiến trường Mộ Bạch từ đầu đến cuối không có xuất thủ, kỳ thật từ mấy giờ trước hắn ngay tại chậm rãi thích ứng này tấm thân thể, vì chính là có thể chống cự lúc trước loại kia từ trên trời giáng xuống tia sáng đả kích, loại này thế giới chi nhãn tấn công từ xa thủ đoạn uy lực quá cường hãn, đội ngũ loại cũng liền mình có thể chống lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ nơi sâu xa có chỗ phát giác Mộ Bạch cấp tốc đem ánh mắt đặt ở mái vòm trên tầng mây. Tại âm trầm đè nén dưới bầu trời, Mộ Bạch lẻ loi một mình, ánh mắt kiên định như sắt. Đột nhiên, tầng mây kịch liệt cuộn cuộn, rộng vài chục thước chùm sáng đột nhiên xé rách chân trời, mang theo phá hủy hết thảy kinh khủng ý thế, thẳng tắp hướng phía Mộ Bạch đánh kích mà tới. Quang thúc kia lóa mắt đến cực điểm, phản phất liền thiên địa đều bị nó bá liệt lực lượng rung động, không khí tại kịch liệt năng lượng ba động hạ và mèo run rẩy. Mộ Bạch đối mặt bất thình lình công kích, thần sắc không có chút nào bối rối. Hắn hít sâu một hơi, bắp thịt toàn thân trong phút chốc căng cứng, phản phất mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn hai chân vững vàng cắm rễ trên mặt đất, hai tay nắm chặt thành quyền, quanh thân khí thế như hồng, đúng là muốn lấy nục thân đối cứng cái này kinh khủng trùng sáng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Bạch đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, thể nội trái gù dạ no mi năng lực toàn diện bộc phát. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái cự đại chấn động nguyên, lấy cực nhanh tần suất chấn động không khí xung quanh, tạo thành một đạo vô hình phòng ngự. Quang thúc kia cùng cái này chấn động sóng gặp nhau, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang minh. Trùng sáng cùng chấn động đối kháng, như là hai cỗ sóng lớn trên không trùng kịch liệt va chạm, cuốn lên tầng tầng gợn sóng năng lượng. Mộ Bạch thân ở trong đó, chỉ cảm thấy bốn phía áp lực như núi lớn nặng nề, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn không ngừng mà điều chỉnh chấn động tần suất cùng cường độ, ý đồ tìm tới đột phá trùng sáng thời cơ. Trận chiến đấu này không chỉ có là lực lượng đọ sức, càng là ý chí cùng trí tuệ va chạm. Mộ Bạch nương tựa theo trái gù dạ no mi năng lực, cùng kinh khủng trùng sáng triển khai một trận kinh tâm động phách đánh giằng co. Hắn mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần bắp thịt căng cứng cùng bung lỏng, đều phảng phất tại cùng tử thần gặp thoáng qua, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ từng có chút nào lùi bước. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Mộ Bạch bắt lấy trùng sáng một chút kẽ hở. Hắn đột nhiên càng chấn động mạnh động cường độ, một cỗ càng cường đại hơn lực lượng từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, trực tiếp đem quang thúc kia vỡ ra tới. Theo một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, trùng sáng trên không trung nổ tung thành vô số mảnh vỡ, tứ tán mà bay. Mộ Bạch đứng tại chỗ, thở hào hển khí thô. Hắn kháng trụ thần phạt. Trung quanh nguyên bản đã bị thương đám binh sĩ, giờ khắc này tất cả đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại Mộ Bạch trên thân, trong mắt tràn đầy không dám tin. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn chính mắt thấy Mộ Bạch kháng trụ cái kia được xưng là thế giới chi nhãn thần phạt trùng sáng đả kích, cái này một hành động vĩ đại đơn giản siêu việt thường nhân tưởng tượng. Cái này sao có thể? Một sĩ binh tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ. Mộ Bạch, hắn thế mà thật chặn. Một người lính khác mở to hai mắt nhìn, phảng phất còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thần phạt trùm sáng uy lực, những binh lính này đều là biết đến, đó là một loại đủ để phá hủy hết thể lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, Mộ Bạch lại giống như là một tòa không thể phá vỡ sân phòng, vững vàng chặn lại trùm sáng oanh kích. Mộ Bạch nhìn thẳng đám người, không người dám can đảm nhìn thẳng hắn. Mịt mờ mắt nhìn cái kia mái vòm hư ảo tiên không chi nhãn thần phạt trùm sáng quý tích về sau, người mặc hắc bào Mộ Bạch lạnh giọng nói ra, "Đoạt xe, đi." 3 giờ sau, hoang dã phía trên, Mộ Bạch, Cụ Giản đám người lái xe phi nhanh. Bóng đêm dần dần dày, hoang vu đại địa bị mông lung nguyệt quang bao phủ, đội xe ánh đèn bạch phá hắc ám, giống như từng đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Trong xe, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng, mỗi người đều biết, tại mảnh này tràn ngập không biết thổ địa bên trên, nguy hiểm lúc nào cũng có thể giáng lâm. Đột nhiên, Cụ Giản ánh mắt lợi hại bắt được phía trước ven đường dị dạng động tĩnh. Hắn nắm chặt vũ khí trong tay, thấp giọng nhắc nhở, "Chú ý, phía trước có tình huống." Mộ Bạch nghe vậy, lập tức chậm lại tốc độ xe, đội xe tiến lên trở nên càng thêm cẩn thận. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn rốt cục thấy rõ ven đường cảnh tượng, một đám biến dị vật mèo xúc tu chó hoang đang theo dõi bọn hắn, trong mắt lóe ra u lục quan mang. Những chó hoang này thân thể vật mèo biến hình, mọc đầy xúc tu, nhìn qua đã buồn nôn vừa kinh khủng. Bọn chúng hiển nhiên là nhận lấy một loại nào đó phóng xạ hoặc ô nhiễm ảnh hưởng, mới biến thành bộ dáng này. Mộ Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng tận lực không cần nổ súng, để tránh dẫn tới càng nhiều phiền phức. Bây giờ đã tiến vào hỗn loạn chi địa bên ngoài, thi triển dị năng tiêu hao lực lượng quá nhiều, tương phản chính là sử dụng súng ống càng hữu dụng, mà lại tại quan khẩu cướp đoạt những thứ này súng đạn đủ nhiều, trong thời gian ngắn không lo. Đội xe cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mỗi người đều nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. mà những cái kia xúc tu chó hoang tựa hồ cũng đã nhận ra đội xe để ý, bắt đầu thấp giọng gào thét, chậm rãi tới gần. Ngay tại song phương sắp phát sinh xung đột thời khắc, Mộ Bạch đột nhiên đạp mạnh cần ga, cỗ xe như mũi tên rời cùng sông về phía trước. Hắn xảo diệu lợi dụng đội xe trận hình cùng tốc độ, thành công vòng qua đám kia xúc tu chó hoang, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Bóng đêm thâm trầm, trên hoang dã gió mang theo ti ti ý lạnh, thổi lất phất Mộ Bạch đám người gương mặt. Trải qua thời gian dài lái xe, bọn hắn rốt cục đã tới một tòa vứt bỏ nhà lầu, quyết định ở đây qua đêm. Nhà lầu rách nát không chịu nổi, trên vách tường bò đầy dấu vết tháng năm, cửa sổ vỡ vụn, nóc nhà mảnh ngói cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ. Mặc dù như thế, nó y hiển nhiên vì bọn này mọi mệt lữ nhân cung cấp một cái che mưa che gió nơi trốn. Mộ Bạch đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào nhà lầu, lựa chọn tương đối hoàn hảo gian phòng dàn xếp lại. Bọn hắn đốt lên một đống lửa, ánh lửa trong bóng đêm nhảy vọt, mang đến một tia ôn ngoan cùng quang minh. Đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, thấp giọng trò chuyện với nhau, chia sẻ lấy lẫn nhau kinh lịch cùng kiến thức. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu, một loại khó nói lên lời kiềm chế không khí dần dần tràn ngập ra. Nửa đêm, khi tất cả người đều đắm chìm trong mộng đẹp lúc, đột nhiên, một trận thê lương tiếng khóc phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Tiếng khóc kia sắc nhọn mà kéo dài, tựa như nữ quỷ kêu rên, để cho người ta nghe kinh hồn táng đảm. Mộ Bạch đám người bị tiếng khóc bừng tỉnh, bọn hắn lập tức cảnh giác địa cầm lấy bên người vũ khí, ngắm nhìn bốn phía. Nhưng mà, ngoại trừ trận kia trận tiếng khóc, xung quanh cũng không cái khác dị dạng. Đó là cái gì thanh âm? Có người run rẩy thanh âm hỏi. Nghe giống như là nữ quỷ tiếng khóc. Một người khác run giọng trả lời, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Mộ Bạch nhíu chặt lông mày, trong lòng của hắn mặc dù cũng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi, nhưng làm lĩnh đội, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Hắn ra hiệu đám người không nên kinh hoàng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi phòng, ý đồ tìm kiếm tiếng khóc nơi phát ra. Nhưng mà, tiếng khóc kia phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, lại phảng phất đến từ sâu trong lòng đất, làm cho không người nào có thể xác định kỳ cụ thể vị trí. Mộ Bạch đám người chỉ có thể chăm chú dựa chung một chỗ, dùng vũ khí cùng ánh lửa vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Lúc trước lên tiếng Minh Ca dùng mình một cái, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác có người tại sau lưng của hắn thăm dò, có thể phía sau hắn chính là Tường A. Bình tĩnh một chút, ta hoài nghi đây là hỗn loạn chi địa bên trong cổ thần lực lượng tại quấy phá. Mộ Bạch trầm giọng nói xong thế mà liền nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không có quá để ý tiếng khóc này. Chương 1878, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Trưởng khống ngư nhân 7. Chương 1878, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Trưởng khống ngư nhân 7. Một đêm trôi qua, chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, trên hoang dã tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ, pha tạp địa vẩy vào bức bỏ nhà lầu trên mặt đất. Mộ Bạch đám người lần lượt tỉnh lại, bọn hắn nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, bắt đầu chỉnh lý hành trang, chuẩn bị mới một ngày lữ trình. Nhưng mà, khi bọn hắn ra khỏi phòng lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp vứt bỏ nhà lầu trên vách tường, trên cửa, thậm chí bọn hắn đêm qua nghỉ lại bên ngoài gian phòng, đều ấn đầy vết thủ ấn. Những thứ này thủ ấn lớn nhỏ không đều, hình dạng bặm mẹo, phản phất là tại cực độ thống khổ hoặc trong sự sợ hãi lưu lại. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi tan sương sớm, cũng thổi đến đám người trên lưng lông mao dựng đứng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Đêm qua cái tiếng như nữ quỷ giống như tiếng khóc, cùng trước mắt những thứ này quỷ dị huyết thủ ấn, tựa hồ tại nói cho bọn hắn, mảnh này trên hoang dã ẩn giấu đi không muốn người biết kinh khủng bí mật. Mộ Bạch nhíu chặt lông mày, hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm càng nhiều manh mối. Nhưng mà, ngoại trừ những thứ này huyết thủ ấn, xung quanh cũng không cái khác rõ ràng dị dạng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, sau đó quay người nói với mọi người nói, mọi người không nên kinh hoàng, chúng ta trước kiểm tra một chút có hay không mất đi thứ gì, sau đó mau rời khỏi nơi này. Tại Mộ Bạch dẫn đầu dưới, đám người bắt đầu cẩn thận kiểm tra vật phẩm của mình cùng trang bị. May mắn là, ngoại trừ trên tinh thần nhận một chút kinh hãi bên ngoài, bọn hắn cũng không có gặp bất luận cái gì tính thực chất tổn thất. Minh Ca thở dài, hiển nhiên là dọa đến quá sức. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, thoát đi tiên nhãn giám thị. Nhiệm vụ chính tuyến 2, phá hủy tùy ý thế giới chi nhãn phân bộ, căn cứ phá hư trình độ kết toán ban thưởng. Khá lắm. Nhiệm vụ này hai lại muốn để thoát ly giám thị Mộ Bạch lại trở về phá hủy thế giới chi nhãn phân bộ, cái này độ khó cũng là không có người nào. Xem ra cần phải mượn nhờ vĩnh hằng thần tín ngưỡng chi lực đi tìm một chút giúp đỡ hoặc là nói phá hôi. Mộ Bạch đứng tại hoang dã biên giới, đối mặt với vô ngần đường ven biển. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, nhưng ẩn ẩn lộ ra một cô uy nghiêm. Tại mi tâm của hắn ở giữa, viên thứ ba huyết sắc thần nhãn chậm rãi mở ra, phảng phất một viên ngủ say đã lâu rủ bị tỉnh lại. Viên này thần nhãn cùng bình thường con mắt khác biệt, nó tản ra nhàn nhạt huyết quang, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thể hư ảo. Theo thần nhãn mở ra, Mộ Bạch khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn phảng phất biến thành một vị quan sát chúng sinh thần linh. Mộ Bạch nhẹ nhàng chuyển động thần nhãn, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn phía bờ biển phụ cận. Tại trong tầm mắt của hắn, bên bờ biển cảnh tượng trở lên rõ ràng. Hắn thấy được đại lượng sinh vật biển, bọn chúng hoặc bay lượn tại bầu trời, hoặc tiềm phục tại dưới nước, hình thái khác nhau, số lượng khổng lồ. Những đại dương này sinh vật cũng không phải là bình thường thấy, bọn chúng trên thân tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng. Mộ Bạch thần nhãn không chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng hình thể, còn có thể nhìn rõ đến bọn chúng lực lượng trong cơ thể lưu động. Mộ Bạch nhíu mày, hắn ý thức được những đại dương này sinh vật xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Bọn chúng tụ tập tại bờ biển phụ cận, tựa hồ đang đợi cái gì. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác, phảng phất có một cơn báo táp to lớn sắp xảy ra. Vừa vặn để bọn hắn làm việc cho ta. Tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng đang lại phát động. Tín ngưỡng đang lại, có thể cưỡng ép cải biến sinh vật tín ngưỡng, đem nó tín ngưỡng na di đến trên người mình, có thể thúc đẩy những thứ này tín ngưỡng sinh vật tiến công địch nhân, căn cứ nó tinh thần ý chí chống cự trình độ phán đoán tín ngưỡng đăng lại tiếp tục thời gian, ý chí kiên định tiếp tục thời gian ngắn. Những thứ này bị cổ thần vặn bẹo mê hoặc ảnh hưởng ngư nhân có thể nói không có chút nào tự thân ý chí. Ở trong mắt Mộ Bạch đơn giản chính là tốt nhất mã tiền tốt. Ở bên bờ biển, một đám ngư nhân lít nha lít nhít địa tụ tập, thân hình của bọn hắn nửa người nửa cá, lân phiến lóe ra ánh sáng nhạt, tại sóng cả bên trong như ẩn như hiện. Những ngư nhân này ngày bình thường kiệt ngạo bất tuần, giờ phút này lại có vẻ cung kính dị thường. Làm Mộ Bạch chậm rãi đến gần lúc, ngư nhân nhóm phảng phất cảm nhận được một loại nào đó chí cao vô thượng uy nghiêm. Bọn hắn nhao nhao ngừng công việc trong tay động, ngẩng đầu nhìn về phía vị này khách không mời mà đến. Tại Mộ Bạch giữa mi tâm viên kia vết sắc thần nhãn làm nổi bật dưới, mặt mũi của hắn lộ ra càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Đột nhiên, ngư nhân nhóm như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí tác động, tê tê quỷ giảm xuống đất. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phảng phất là đang tiến hành một trận trang nghiêm nghi thức. Mỗi một cái ngư nhân đều cúi thấp đầu, chắp tay trước ngực, phảng phất tại ngưỡng mộ Bạch biểu đạt sùng cao nhất kính ý. Chương 1879, ngư nhân đại quân áp cảnh. Chương 1879, ngư nhân đại quân áp cảnh. Gió biển thổi qua, mang theo từng cơn sóng gợn, lại thổi không tan cái này trang nghiêm không khí. Mộ Bạch đứng tại ngư nhân trước mặt, thần sắc bình tĩnh mà uy nghiêm. Hắn biết, những ngư nhân này sở dĩ cung kính như thế, là bởi vì bọn hắn cảm nhận được trên người mình lực lượng thần bí. Loại lực lượng này để hắn trở thành ngư nhân thần trong lòng linh giống như tồn tại. Ngư nhân nhóm quỳ lạy kéo dài hồi lâu, thẳng đến Mộ Bạch nhẹ nhàng nâng đưa tay, ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Lúc này, ngư nhân nhóm mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như nhao nhao đứng lên, nhưng bọn hắn ánh mắt y hiển nhiên tập trung tại Mộ Bạch trên thân, tràn đầy tính sợ cùng sùng bái. Trong mắt chiếu rọi cựu thần tín ngưỡng quang mang, Mộ Bạch chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại là các ngươi thực hiện kiên định tín ngưỡng thời điểm, cựu thần địch nhân, cần các ngươi tập trung lực lượng đi phá hủy. Hiện tại bắt đầu xuất phát. Vạn mèo ngư nhân bảy phát ra điệu minh vui mừng thanh âm, sát ý cùng không hiểu hoang đường trong không khí, vô số ngư nhân từ trên bờ biển bò vào đê đập, ám sắc vảy màu xám chỉ là xa xa quan sát một mắt liền có thể cảm nhận được nóng nước chân nhắn, những thứ này tại bên trong biển sâu cựu thần tín đồ đối với tín ngưỡng vô cùng kiên định. Cho nên khi Mộ Bạch phát động tín ngưỡng kỹ năng về sau, những ngư nhân này cùng nhiệt thối lui ra khỏi trạng thái ngủ đông, tiến vào trạng thái chiến đấu. Huyết sắc ngư nhân đôi mắt nhìn về phía hỗn loạn chi địa chân trời, phát ra cổ quái khẽ kêu âm thanh. Ở thế giới chi nhãn làm thành phân bộ, náo nhiệt không khí tràn ngập tại mỗi một góc. Ánh nắng xuyên thấu qua thanh tịnh bầu trời, vẩy vào tòa này hiện đại hóa khu kiến trúc vỏ kim loại bên trên, phản xạ ra hào quang chói sáng, phản phất toàn bộ thành thị đều ở nơi này hội tụ sức sống. Mọi người từ bốn phương tám hướng vào tới, có vội vàng, bước chân kiên định, tựa hồ gánh vác trọng yếu sứ mệnh, có thì thong dong tự tại vừa đi bên cạnh trò chuyện, thưởng thụ lấy cái này đặc biệt đô thị tiết tấu. Bọn hắn đàm tiếu âm thanh, trò chuyện âm thanh cùng thành thị mạch đập đan vào một chỗ, hình thành một bài tràn ngập sức sống hòa âm. Lam thành phân bộ trung tâm trên quảng trường, một tòa cự đại suối phun theo âm nhạc tiết tấu toát ra. Giọt nước dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, như là vô số viên sáng chói kim cương. Trung quanh buồn hoa bên trong, hoa tươi nở rộ, sắc thái lộng lẫy, tản mát ra trận trận hương thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cách đó không xa, một chàng cao ngất trong đại lâu, bận rộn công tác đang tiến hành. Xuyên thấu qua minh lượng cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong nhân viên công tác chính chuyên chú xử lý các loại nhiệm vụ, thân ảnh của bọn hắn tại màn ảnh máy vi tính trước di chuyển nhanh chóng, tạo thành một bức tràn ngập sống động hình tượng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những thứ này, nơi này phảng phất là thiên đường, tại hỗn loạn chi địa bên ngoài và bình địa mang. Mà ở thành thị hạ chính là siêu năng giả ngục giam, bị tóm 90% siêu năng giả sẽ bị ép khô sinh mệnh lực làm thành thị vận chuyển tài nguyên, nhất là thành thị ngoại vi thành thị vòng bảo hộ, thứ này mỗi thời mỗi khắc tiêu hao tài nguyên đều là một cái siêu năng giả một phần ngàn sinh mệnh lực. Giờ phút này, đang trực nhân viên công tác thông qua tinh vi máy kiểm tra, đột nhiên phát hiện một cái tình huống dị thường. Số liệu trên màn ảnh lưu động trở nên dị thường sinh động, một cái không biết năng lượng ba động tại hỗn loạn chi địa bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Nhân viên kỹ thuật lập tức điều chỉnh máy kiểm tra tham số, ý đồ bắt giữ càng nhiều chi tiết. Trên màn hình hình ảnh dần dần rõ ràng, cho thấy một đoàn hình thái kỳ lạ sinh vật, vạn bèo ngư nhân, bọn chúng không biết từ chỗ nào xung ra, chính lại quy mô địa xâm nhập hỗn loạn chi địa. Những thứ này vạn bèo ngư nhân thân ảnh tại máy kiểm tra bên trên lộ ra quỷ dị mà kinh khủng, thân thể của bọn chúng vạn bèo lên, phản phất nhận lấy một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng ảnh hưởng. Bọn chúng hành động cấp tốc, số lượng đông đảo, nhìn qua giống như là một chi không cách nào ngăn cản quân đội. Thành thị chi nhãn phân bộ bên trong, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Các nhân viên làm việc cấp tốc trao đổi lấy ý kiến, xác định sách lược ứng đối. Có người phụ trách phân tích những thứ này vặn bẹo ngư nhân hành động hình thức cùng khả năng mục đích, có người thì khẩn cấp liên hệ cái khác ngành tương quan, cân đối ứng đối biện pháp. Cái này đột phát tình trạng để Lam Thành phân bộ lâm vào trước nay chưa từng có bận rộn cùng khẩn trương bên trong. Mỗi người đều bởi vì ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ mà hối hả, trên mặt của bọn hắn viết đầy nghiêm túc cùng quyết tâm. Ngư nhân tiến vào thành thị bên ngoài đây là muốn làm cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ muốn tiến công chúng ta sao? Cái này trò cười cũng không tốt cười. Có vòng bảo hộ tại, những thứ này tạm thời công phá không được, bất quá vẫn là phải chú ý hạ thứ này động tĩnh. Dù sao trăm năm ở giữa ngư nhân cũng không có bước ra hỗn loạn chi địa cử động, nói không chính xác phía sau có cái gì ẩn tình. Nhân viên công tác trong tiếng trò chuyện, thế giới chi nhãn bên trong phòng tác chiến phát sinh cãi vã kịch liệt. Ở thế giới chi nhãn bên trong phòng tác chiến, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương mà nặng nề. Một trận cãi vã kịch liệt ngay tại trình diễn, thanh âm tại không gian bịt kín bên trong quanh quẩn, mang theo phẫn nộ cùng lo nghĩ. Chúng ta không thể nhúng tay. Một vị cao tầng người quyết định chém đinh chặt sắt nói, lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Những thứ này đê giai ngư nhân căn bản không đáng chúng ta lãng phí tài nguyên, mục tiêu của chúng ta hẳn là càng thêm rộng lớn. Nhưng mà, hắn lập tức đưa tới mãnh liệt phản đối. Ngươi sao có thể nói như vậy? Một vị khác thành viên kích động phản bác, mỗi một cái sinh mệnh đều hẳn là được tôn trọng, chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn chúng gặp cực khổ. Tôn trọng sinh mệnh, đừng quên chức trách của chúng ta. Vị thứ nhất người quyết định không hề nhượng bộ chút nào, chúng ta là thế giới chi nhãn, nhiệm vụ của chúng ta là giữ gìn toàn bộ thế giới ổn định, mà không phải đi quản chút ít này không đáng nói đến việc nhỏ. Việc nhỏ? Ngươi cho rằng đây là việc nhỏ? Phản bác người tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nếu như những thứ này đê giai ngư nhân vấn đề không gặp được giải quyết, bọn chúng có thể sẽ dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Chúng ta không thể coi nhẹ cái này tiềm ẩn uy hiếp. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, cái lộn không ngớt. Bên trong phòng tác chiến những người khác cũng chia thành hai phái, có ủng hộ người quyết định, cho là nên giữ vững tỉnh táo, không muốn quá độ tham gia, có thì đứng tại phản bác người một bên, kiên trì muốn khai thác hành động, bảo hộ mỗi một cái sinh mệnh. Trận này cái lộn kéo dài thời gian rất lâu, song phương đều không có nhượng bộ ý tứ. Bên trong phòng tác chiến bầu không khí càng ngày càng căng trương, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra một trận càng lớn xung đột. Cuối cùng, còn là một vị thâm niên thành viên ra mặt điều giải, đưa ra một cái điều hòa phương án, mới miễn cưỡng lắng lại trận này cãi vã kịch liệt. Long đại nhân không tại, ta đề nghị trước phái tiểu đội trinh sát tiếp cận ngư nhân đại quân điều tra tình huống, sau đó chúng ta lại làm ra về sau thủ đoạn ứng đối, chư vị cảm thấy thế nào? Bộ chỉ huy lãnh đạo ho khan một cái cuống họng trầm giọng nói. Chủ chiến phái cùng phái bảo thủ nhóm đều đình chỉ cãi lộn, phương pháp này mặc dù điều hòa, có thể không nghi là phù hợp nhất trước mắt tình huống. Lam thành thế giới chi nhãn mấy cái lãnh đạo nhẹ gật đầu. Để không một tiểu đội đi thôi, có ẩn thân dị năng giả có thể càng lớn hiệu suất thu hoạch được tình báo. Tuân mệnh trưởng quan. Mệnh lệnh truyền đạt ra, tiểu đội lập tức hành động. Không một tiểu đội chung 5 người, bọn hắn là thế giới chi nhãn tin cậy nhất lính chính xác, mỗi người đều trải qua nghiêm khắc tuyển chọn cùng huấn luyện, có xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng nhạy cảm sức quan sát. Thân ảnh của bọn hắn tại màn đêm yểm hộ dưới, như là năm đạo như ưu linh lặng yên rời đi Lam thành, hướng ngoài thành ngư nhân căn cứ tiếp cận. Đội trưởng là một vị kinh nghiệm phong phú lão binh, hắn ánh mắt sắc bén như ưng, thời khắc duy trì cảnh giác. Hắn dẫn theo tiểu đội xuyên toa tại trong rừng cây rậm rạp, xảo diệu tránh né lấy các loại chướng ngại cùng tiềm ẩn nguy hiểm. Đội viên khác theo sát phía sau, giữa bọn hắn phối hợp an ý vô gian, phảng phất là một thể đồng tâm. Theo khoảng cách ngư nhân căn cứ càng ngày càng gần, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Các đội viên có thể rõ ràng nghe được ngư nhân phát ra quỷ dị tiếng vang, nghe được trong không khí tràn ngập lạ lẫm mùi. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có vì vậy mà bối rối, mà là càng thêm cẩn thận địa tiến lên. Rốt cục, tại một cái ẩn nấp cao điểm bên trên, không một tiểu đội tìm được một cái quan sát ngư nhân tuyệt hảo vị trí. Bọn hắn cấp tốc triển khai hành động, lợi dụng tiên tiến trinh sát thiết bị bắt đầu sưu tập tình báo. Đội trưởng nhìn chằm chằm ngư nhân động thái, ý đồ theo bọn nó hành vi bên trong tìm kiếm xuất quy luật. Đội viên khác thì phân công hợp tác, ghi chép số liệu, quay chụp ảnh chụp, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều bắt giữ xuống tới. Đội trưởng lặn sờ nhíu mày. Những ngư nhân này thế mà lấy cùng loại nhân loại quân trận tiến lên, chẳng lẽ nói có người chỉ huy? Tại ẩn nấp cao điểm bên trên, không một tiểu đội trinh sát đội trưởng lặn sờ chính hết sức chăm chú quan sát lấy phía dưới ngư nhân triều. Đột nhiên, hắn khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn một vòng dị dạng quang ảnh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp không chung một đám cá chuồn xoay quanh, ánh mắt của bọn nó tựa hồ khóa chặt trên đỉnh núi bọn hắn. Chú ý, chúng ta bị phát hiện. Lạn Sơ lập tức thấp giọng cảnh cáo bên người đội viên, thanh âm của hắn khẩn trương mà kiên định. Các đội viên cấp tốc phản ứng, riêng phần mình tìm kiếm yểm hộ, đồng thời chuẩn bị kỹ càng ứng đối sắp đến công kích. Không chung cá chuồn bắt đầu phát ra tiếng kêu chói tai, phản phất là đang triệu hoán phía dưới ngư nhân triều. Lạn Sơ trong lòng siết chặt, hắn biết bọn hắn nhất định phải nhanh rút lui cái này bại lộ vị trí, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhanh, đi theo ta. Lạn Sơ phất tay ra hiệu các đội viên đuổi theo. Thân hình hắn mạnh mẽ hướng một phương hướng khác chạy đi. Các đội viên theo sát phía sau, bọn hắn tại gặp gành vùng núi thượng phi nhanh xuyên toa, ý đồ thoát khỏi cá chuẩn cùng ngư nhân triều truy kích. Sau lưng ngư nhân triều bắt đầu phun trào, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, phản phất muốn đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ. Cá chuẩn cũng trên không trung không ngừng xoay quanh, phát ra bén nhọn công kích. Lạn Sở cùng các đội viên ra sức chống cự, đồng thời tăng thêm tốc độ chạy vọt về phía trước trốn. Chương 1880, Vạn Mèo Ma Pháp cùng tiểu đội trinh sát. Chương 1880, Vạn Mèo Ma Pháp cùng tiểu đội trinh sát đang khẩn trương đào vong bên trong. Lạn Sơ đội trưởng đột nhiên hạ lệnh, đình chỉ tiến lên, chuẩn bị phản kích. Thanh âm của hắn kiên định mà quả quyết, trong nháy mắt đốt lên các đội viên trong lòng đấu trí. Bốn tên đội viên lập tức hưởng ứng, bọn hắn cấp tốc quay người, đối mặt với mãnh liệt truy kích ngư nhân đại quân. Mỗi người ánh mắt bên trong đều lóe ra kiên định và mang, phản phất tại nói, chúng ta tuyệt sẽ không tùy tiện lùi bước. Phóng thích dị năng. Lạn Sơ đội trưởng lần nữa hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, bốn tên đội viên bắt đầu thôi động thể nội dị năng. Trong chốc lát, trên người của bọn hắn bộc phát ra hào quang chói sáng, phản phất bốn quả sáng chói tinh thần ở trong trời đêm bỗng nhiên sáng lên. Vị thứ nhất đội viên hai tay bỗng nhiên giấy lên lửa cháy hùng hực, hắn vây tay, đem hỏa diễm hóa thành từng đầu hỏa long, gầm thét phóng tới ngư nhân đại quân. Hỏa long tại ngư nhân trong đám tùy ý xuyên toa, mang theo từng mảnh tiếng kêu thảm thiết cùng mùi khét lẹt. Vị thứ hai đội viên thì hóa thân thành một đạo tiệm điện, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tại ngư nhân trong đại quân xuyên toa. Mỗi một lần thoáng hiện, đều nương theo lấy mấy tiếng ngư nhân kêu thảm cùng tiếng ngã xuống đất, tốc độ của hắn nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Vị thứ ba đội viên sau lưng hiện ra một cái cự đại nước Uzumaki, hắn thao túng Uzumaki, đem đến gần ngư nhân từng cái cuốn vào trong đó. Uzumaki bên trong truyền đến trận trận ngư nhân hoảng sợ la lên, nhưng theo Uzumaki tiêu tán, những âm thanh này cũng im bặt mà dừng. Vị cuối cùng đội viên thì hai mắt phóng xạ ra ánh sáng chói mắt, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, ngư nhân nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình trôi đánh tan. Bốn người dị năng đẳng cấp rất cao, nhưng mà ngư nhân số lượng thật sự là nhiều lắm, cho dù là ra sức đánh giết cũng khó có thể giết sạch. Mỗi một lần dị năng công kích qua đi, luôn có càng nhiều ngư nhân bổ khuyết ra tiền tuyến chống chỗ, để tiểu đội thành viên nhóm cảm thấy thật sâu bất lực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lạn Sơ đội trưởng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào bọn hắn 5 người lực lượng, căn bản là không có cách triệt để tiêu diệt chi này ngư nhân đại quân. Hiện tại đường ra duy nhất, liền là mau chóng rút lui phiến chiến trường này. Đúng lúc này, Lạn Sơ đội trưởng thể nội đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó, một cỗ thần bí ba độc lấy hắn làm trung tâm cấp tốc quyết tán ra tới. Đây là hắn quần thể ẩn thân dị năng, một hạng có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ toàn bộ tiểu đội cường đại năng lực. Theo dị năng phát động, Lạn Sơ đội trưởng cùng hắn 4 tên đồng đội thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Thân thể của bọn hắn phảng phất bị một tầng vô hình sương mù bao phủ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không khí. Ngư nhân nhóm lập tức lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn nguyên bản tỏa định mục tiêu đột nhiên biến mất không còn tăm tích, để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng bất an. Bọn hắn nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm những cái kia đột nhiên biến mất nhân loại, nhưng vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể lại bắt được một tơ một hào khí tức. Tại quần thể ẩn thân dị năng nghiệm hộ dưới, Lạn Sơ đội trưởng cùng các đội viên chuẩn bị lặng yên rút lui chiến trường. Mọi người không cần nói, động tác của các ngươi càng nhiều, ta ủng hộ ẩn thân dị năng tiêu hao thì càng nhiều. Mồ hôi lạnh chảy dòng, Lạn Sơ mang theo đám người cấp tốc hướng phía xa xa khu vực an toàn rút lui, chỉ cần đến dưới thành những ngư nhân này, động tác kế tiếp liền không có quan hệ gì với bọn họ. Cao giai hỗn loạn ngư nhân đại pháp sư hai mắt đột nhiên bộc phát ra u lam quang mang, hắn quét mắt chúng quanh hỗn loạn chiến trường, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, ánh mắt của hắn khóa chặt nơi nào đó không khí, nơi đó chính là Lạn Sơ tiểu đội 5 người ẩn thân vị trí. Hừ hừ, coi là ẩn thân liền có thể đào thoát ta nắm giữ sao? Đại pháp sư nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, thanh âm của hắn tràn đầy trêu tức cùng trào phúng. Ngay sau đó, hai tay của hắn bắt đầu cấp tốc kết ấn, một cỗ cường đại ma pháp ba động lấy hắn làm trung tâm khuấy động ra. Không khí chung quanh phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến hình. Biến hình thuật hỗn loạn tiếp xúc. Đại pháp sư khẽ quát một tiếng, đột nhiên đem hai tay hướng về phía trước đẩy. Chỉ gặp một đạo màu đen ma pháp quang buộc trong nháy mắt bắn ra, thẳng tắp đánh trúng vào Lạn Sơ tiểu đội 5 người ẩn thân vị trí. Chúng sáng những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt ra, lộ ra từng đạo dữ tợn khe hở. Lạn Sơ tiểu đội 5 người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đánh tới, ngay sau đó thân thể của bọn hắn liền không bị khống chế bắt đầu phát sinh biến hóa. Tứ chi của bọn hắn bắt đầu vặn mèo, duỗi dài, mặt ngoài thân thể cũng hiện ra lít nha lít nhít lân phiến, phảng phất tại biến thành một loại đáng sợ quái vật. À, các đội viên nhịn không được phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn hắn ý đồ giãy giụa, phản kháng, nhưng này cô biến hình lực lượng thực sự quá mức cường đại, để bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà, trong lúc nguy cấp này, Lạn Sơ đội trưởng nhưng lại chưa hiện lộ ra chút nào bối rối. Hắn hít sâu một hơi, chăm chú địa cắn chặt răng quan, cố gắng duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Hắn biết, thời khắc này tự mình tuyệt không thể ngã xuống, nếu không toàn bộ tiểu đội đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn đem hết toàn lực thôi động thể nội dị năng, ý đồ chống cự cái kia cô biến hình lực lượng. Thân ảnh của hắn bắt đầu lóe lên, phản phất tại cùng cố lực lượng kia tiến hành một trận liều chết vật lộn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cái khác 4 tên đội viên cũng cô nén thống khổ, bắt đầu thôi động riêng phần mình dị năng tiến hành chống cự. Chương 1881, Lam Thành cống thoát nước. Chương 1881, Lam Thành cống thoát nước. Tại Lạn Sơ đám người bị vây nốt đồng thời, Lam Thành bên trong cũng là đặc sắc xuất hiện. Lam Thành bên trong, cống thoát nước giống như thành thị mạch lạc, vốn lượn khúc chiết, thâm tàng bất lộ. Tại cái này u ám, ở mức hoàn cảnh bên trong, một chi ngư nhân lại quân chính bí mật ẩn nút, thân ảnh của bọn hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện, để lộ ra một cỗ quỷ dị mà khí tức nguy hiểm. Ngư nhân nhóm tĩnh tĩnh chờ đợi, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra rào hoạt cùng chờ mong. Mà tại nhánh đại quân này bên trong, một cái đặc thù thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý, đó chính là Cụ Dạn. Hắn không giống với phổ thông ngư nhân, trên thân tản ra một cỗ tỉnh táo mà cơ trí khí chất. Cụ Dạn tại ngư nhân trong đại quân xuyên toa, trong tay của hắn mang theo một cái nặng nề bao khỏa, bên trong đầy tỉ mỉ chế tác chất nổ trang bị. Ánh mắt của hắn sắc bén, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái miệng cống thoát nước cùng chỗ ngặt, tìm kiếm lấy thích hợp các đặc điểm. Nơi này, thả một cái. Cụ Dạn thấp giọng phân phó, hắn cấp tốc mở ra một cái chất nổ trang bị, cẩn thận từng ly từng tí đem nó an trí tại vách tường khe hở bên trong. Trang bị bên trên máy bấm giờ tí tách rung động, phản phất tại nhắc nhở lấy sắp đến nguy hiểm. Ngư nhân nhóm nhau nhau bắt trước, bọn hắn dựa theo Cụ Dạn chỉ thị, đem chất nổ trang bị từng cái an trí tại vị trí then chốt. Toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, không có một vẻ bối rối. Theo thời gian trôi qua, trong cống thoát nước hiện đầy lít nha lít nhít chất nổ trang bị, bọn chúng giống từng trương ẩn hình lưới chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Cụ Dạn đứng ở một bên, thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình. Hắn biết, những thứ này chất nổ trang bị sẽ thành bọn hắn phản kích lợi khí, cho địch nhân đả kích nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kiên định tiêu dung. Chuẩn bị xong chưa? Cụ Dạn nhẹ giọng hỏi, thanh âm của hắn tại Hạ Thủy đạo bên trong quanh quẩn, mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Ô ô ô ô. Ngư nhân nhóm cùng kêu lên đáp lại, thanh âm của bọn hắn tràn đầy đấu trí cùng chờ mong. Một hồi chúng ta đi ra cống thoát nước sẽ dẫn bạo tất cả chất nổ, hiện tại tất cả ngư nhân tiến về Lam Thành khu dân nghèo ẩn tàng chờ đợi cùng ngoài thành đại quân bên trong ứng bên ngoài hợp. Cụ Dạn nói xong cũng chuẩn bị dẫn đầu ngư nhân rời đi. Có thể một đạo nhỏ xíu tiếng vang đưa tới hắn chú ý trong đường cống ngầm, lờ mờ mà ở bước, trong không khí tràn ngập mùi hôi khí tức. Nhưng mà, Tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong, một cái tuổi trẻ dị năng giả chính lặng yên không một tiếng động ẩn nút. Hắn thân mang một thân màu đen quần áo bó, trên mặt bôi chét lấy đặc chế nguy trang, cơ hồ cùng chung quanh bóng ma hòa làm một thể. Người dị năng giả này có được cảm giác siêu phàm năng lực, có thể nhìn rõ đến thường nhân khó mà phát giác nhỏ bé động tĩnh. Hắn nín hơi ngưng thần, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cách đó không xa ngư nhân nhóm động tĩnh. Nhất cử nhất động của bọn họ, thậm chí mỗi một cái hô hấp tiết tấu, đều rõ ràng ánh vào tầm mắt của hắn. Nhưng mà, ngay tại cái này liên quan khóa thời khắc, dị năng giả điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động, phát ra chói tai tiếng chuông. Bất thình lình tiếng vang tại cái này yên tĩnh trong cống thoát nước lộ ra càng đột ngột, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Dị năng giả trong lòng giật mình, thầm mắng mình chủ quan. Hắn cấp tốc đưa tay đi móc điện thoại, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đem nó yên lặng. Nhưng mà, động tác của hắn vẫn là hơi chậm một bước, tiếng chuông hồi âm đã tại hạ thủy đạo bên trong quanh quẩn ra, đưa tới ngư nhân nhóm cảnh giác. Ngư nhân nhóm nhao nhao dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về tiếng chuông truyền đến phương hướng. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra nghi hoặc cùng cảnh giác, tựa hồ đang tìm bất thình lình tiếng vang nơi phát ra. Dị năng giả trong lòng thầm kêu không ổn, hắn biết mình ẩn nấp quan sát đã bại lộ. Hắn không do dự nữa, cấp tốc đứng dậy, hướng phía cùng ngư nhân nhóm phương hướng ngược nhau chạy như bay. Thân ảnh của hắn tại mờ tối trong cống thoát nước cấp tốc xuyên toa, ý đồ thoát khỏi sắp đến truy binh. Cùng lúc đó, ngư nhân nhóm cũng kịp phản ứng, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao truy hướng dị năng giả thoát đi phương hướng. Một trận kinh tâm động phách truy đuổi chiến, lập tức tại cái này trong thủy đạo triển khai. Ha ha, xem ra là ám ảnh hệ liệt siêu năng giả, đáng tiếc nơi này không có tín hiệu tin tức tuyên bố ra ngoài. Tự lẩm bẩm sau cụ giản đi hướng một cái lối đi khác. Trong cống thoát nước, ngọn đèn hôn ám cùng hôi thối khí lưu xen lẫn, phản phất tạo thành một cái thuộc về kiếm cùng gió chiến trường. Ám ảnh dị năng người trẻ tuổi, như là một con bén nhạy báo săn, tại cái này chật hẹp, quanh co trong thông đạo hối hả xuyên toa, thân ảnh của hắn lúc sáng lúc tối, giống như ưu linh khó mà nắm lấy. Trong tay hắn nắm chặt một bộ thẻ bài, những thứ này thẻ bài cũng không phải là vật tầm thường, mà là ẩn chứa lực lượng cường đại dị năng vũ khí. Mỗi khi hắn vung vẩy cánh tay, liền có một trương thẻ bài tựa như tia chớp bay ra, mang theo năng lượng kinh người, bắn về phía đuổi sát không bông ngư nhân nhóm. Thẻ bài trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió, chuẩn xác địa trúng đích mục tiêu. Mỗi một lần sạc kích đều để ngư nhân nhóm phát ra thống khổ chú lên, bọn hắn truy kích tốc độ cũng vì vậy mà giảm bớt. Nhưng mà ngư nhân nhóm cũng không từ bỏ, bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường và số lượng bên trên ưu thế, không ngừng thu nhỏ cùng người tuổi trẻ khoảng cách. Trong cống thoát nước quanh quẩn bọn hắn vẫn nộ gào thét cùng tiếng bước chân rồn rập, phảng phất một cô vô hình áp lực bức bách người trẻ tuổi không ngừng tiến lên. Đối mặt cái này tình thế nghiêm trọng, người trẻ tuổi cũng không bối rối. Hắn nương tựa theo cảm giác siêu phàm năng lực cùng thân thủ nhanh nhẹn, xảo diệu tránh né lấy ngư nhân nhóm công kích. Đồng thời, hắn không ngừng mà từ thẻ bài bên trong hấp thu lực lượng, bắn ra càng hung hiểm hơn công kích. Đáng chết, cống thoát nước căn bản không phát ra được tín hiệu. Ngư nhân đại quân tiềm phục tại thành thị cống thoát nước tin tức nhất định phải phát ra ngoài, bằng không thì cho dù chết ngoại bộ chống lại ngư nhân nhóm, Lam Thành cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Ám ảnh hệ dị năng người trẻ tuổi rốt cục thấy được cống thoát nước cửa ra vào, kia là một đạo ánh sáng yếu ớt, tượng trưng cho tự do cùng hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, nương tụ lực lượng toàn thân, chuẩn bị làm sau cùng bắn bọn. Thân ảnh của hắn như là một tia chớp màu đen, tại trong lối đi hẹp nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trong cống thoát nước bẩn cùng mùi hôi phảng phất đều bị hắn cố khí thế cường này chỗ xua tan, chỉ còn lại tiếng gió gào thét nương theo lấy hắn phóng tới qua mình. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông ra cống thoát nước trong nháy mắt, lối vào đột nhiên chuyển đến cụ giản mỉa mai âm thanh. Ồ, đây là cái gọi là ám ảnh hệ dị năng giả. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Người trẻ tuổi đống nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cụ giản đang đứng tại lối vào, đi theo phía sau mười mấy đầu giữ tận ngư nhân. Trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười dễ cận. Phản phất tại nhìn một trận bụng về biểu diễn, Cú Giản tiếp tục giễu cợt nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Những thứ này cống thoát nước đã sớm là chúng ta ngư nhân thiên hạ, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Người trẻ tuổi trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng hắn cũng không bởi vậy từ bỏ. Hắn nắm chặt trong tay thẻ bài, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, giờ này khắc này bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ có chiến đấu mới có thể chứng minh hết thảy. Hừ, muốn bắt ta? Vậy liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Cú Giản hai mắt lóe ra u lam quang mang, hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn băng lãnh hàn khí. Theo hắn quát khẽ một tiếng, cái kia hàn khí trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành vô số băng tinh hướng phía dưới thủy đạo bên trong đi tứ tán. Trong cống thoát nước nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, nguyên bản ở mức vách tường cùng mặt đất cấp tốc kết lên một tầng thật dày băng xương. Trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương, phản phất ngay cả thời gian đều bị cỗ này băng lãnh chỗ ngưng kết. Ám ảnh hệ dị năng người trẻ tuổi cảm nhận được cỗ hàn ý này đánh tới. Trong lòng giật mình, hắn biết mình không thể tại cỗ này đông kết dị năng bên trong dừng lại quá lâu, nếu không rất có thể sẽ bị triệt để đông cứng, mất đi năng lực hành động. Hắn cắn chặt răng, cấp tốc điều chỉnh hô hấp, ý đồ từ thẻ bài bên trong hấp thu càng nhiều lực lượng để chống đỡ cỗ hàn ý này. Nhưng mà, cụ giản đông kết dị năng thực sự quá mức cường đại, người trẻ tuổi cảm giác tự mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, hành động trở nên càng thêm gian nan. Bị buộc rơi vào đường cùng, người trẻ tuổi đành phải hướng phía dưới thủy đạo chỗ sâu tối lui. Hắn thuận thông đạo một đường phi nước đại, ý đồ tìm tới một chỗ có thể tránh né cỗ hàn ý này địa phương. Nhưng mà, trong cống thoát nước rắc rối phức tạp, phản phất một cái cự đại mê cung, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tìm tới đường ra. Sau lưng, cụ giản tiếng cười lạnh không ngừng truyền đến, phảng phất là tại tuyên cáo người tuổi trẻ mạt nhật sắp đến. Mà ngư nhân nhóm cũng theo sát phía sau, tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong cống thoát nước quanh quẩn, giống như tử thần trung tang, để người trẻ tuổi trong lòng áp lực càng thêm nặng nề. Chương 1882, ám ảnh VS đóng băng. Chương 1882, ám ảnh VS đóng băng. Ám ảnh hệ dị năng người trẻ tuổi thân ở mờ tối trong cống thoát nước, hắn ngưng thần tụ khí, trung quanh ám ảnh nguyên tố phảng phất cảm nhận được ý chí của hắn, bắt đầu chậm rãi phun trào. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra kiên định và mang, chuẩn bị phát động sự cường đại của hắn kỹ năng, ám ảnh phán quyết. Hắn nhẹ nhàng nâng bắt đầu, lòng bàn tay hướng lên, phảng phất tại dẫn dắt một loại nào đó lực lượng thần bí. Trong cống thoát nước hắc ám tựa hồ càng thêm nồng đậm, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra. Theo trong miệng hắn than nhẹ chú ngữ, trung quanh ám ảnh bắt đầu kịch liệt tụ tập, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng. Đột nhiên, trong bóng tối dần hiện ra hơn 10 đạo đen nhánh trường thương, bọn chúng từ thuần túy ám ảnh nguyên tố ngưng tụ mà thành, tản ra âm lãnh mà khí tức cường đại. Những thứ này trường thương phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, tại hạ thủy đạo nội tới lui, mũi nhọn lóe ra u quang, để lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Ám ảnh phán quyết. Người trẻ tuổi hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên vung lên. Theo mệnh lệnh của hắn, cái kia hơn 10 đạo ám ảnh trường thương như là mũi tên, hối hạ bắn về phía mục tiêu. Bọn chúng lặng yên không một tiếng động tại chật hẹp trong cống thoát nước xuyên toa, mang theo chí mạng sát ý mỗi một đạo trường thương đều tinh chuẩn địa nhắm ngay cụ dạng cùng những ngư nhân kia, phản phất lơi hái của tử thần, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Cụ dạng đối mặt ám ảnh hệ dị năng người trẻ tuổi phát động ám ảnh phán quyết vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại chưa hiện lộ ra mảy may bối rối. Hắn hít sâu một hơi, song trường chậm rãi chắp tay trước ngực, lập tức đột nhiên tách ra, một cỗ băng lãnh hàn khí từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Cỗ hàn khí kia cấp tốc quyết tán, ngưng tụ thành vô số nhỏ bé băng tinh, những thứ này băng tinh trên không trung bay múa xoay quanh, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí chỉ dẫn, bắt đầu có thứ tự địa sắp xếp tổ hợp. Băng tinh hộ thuẫn. Cụ giản khẽ quát một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy. Theo động tác của hắn, những cái kia băng tinh cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mặt không thể phá vỡ đóng băng hộ thuẫn. Hộ thuẫn mặt ngoài lóe ra u lam quang mang, hàn khí bốn phía, phảng phất có thể đồng kết hết thể đến gần vật thể. Ám ảnh trường thương mang theo lăng lệ thế công đánh tới, nhưng ở chạm đến băng tinh hộ thuẫn trong nháy mắt, lại bị cái kia cô băng lãnh hàn khí ngăn lại cản. Trường thương mũi nhọn tại hộ thuẫn mặt ngoài xẹt qua, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm, lại không cách nào xuyên thấu tầng này nhìn như yếu ớt tầng băng. Cụ giàn đứng tại hộ thuẫn về sau, lạnh lùng nhìn xem ám ảnh hệ dị năng người trẻ tuổi. Hắn biết, tự mình băng tinh hộ thuẫn không chỉ có thể ngăn cản đối phương vật lý công kích, còn có thể suy yếu ám ảnh nguyên tố lực lượng. Tại trận này đọ sức bên trong, hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ám ảnh hệ dị năng người trẻ tuổi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tự mình ám ảnh phán quyết lại bị dễ dàng như vậy ngăn cản xuống tới. Hắn cũng không từ bỏ, mà là nắm chặt trong tay thẻ bài, chuẩn bị phát động càng cường đại hơn kỹ năng đến đột phá tầng này băng tinh hộ thuẫn. Ám ảnh thẻ bài ném mạnh. Người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng cụ dạng bổ nhào mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hội trong chớp mắt liền xuất hiện tại cụ dạng trước mặt. Cùng lúc đó, trong tay hắn thẻ bài rời khỏi tay, hóa thành một đạo hắc quang đánh phía cụ dạng băng tinh hộ thuẫn. Đạo này hắc quang ẩn chứa cường đại năng lượng bóng tối, phản phất có thể thôn phệ hết thể quan mình. Băng tinh hộ thuẫn tại hắc quang oanh kích hạ run lẩy bẩy, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Cụ giản đứng ở trong chiến trường, đối mặt với trước mắt ám ảnh hệ dị năng người trẻ tuổi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra khinh thường cùng cười lạnh. Ngươi cho rằng bằng vào những cái kia trò vặt liền có thể đánh bại ta sao? Cụ giản thanh âm băng lãnh mà trào phúng, phản phất ngay cả không khí chung quanh đều tùy theo ngưng kết. Người trẻ tuổi cao mày, hắn có thể cảm nhận được cụ giản trên người tán phát ra khí tức cường đại, đó là một loại vượt quá tưởng tượng băng lãnh cùng cảm giác áp bách. Hắn biết, tiếp xuống cụ giản đem thi triển ra hắn đỉnh phong đại chiêu, mà tự mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối. Quả nhiên, cụ giản không có cho người trẻ tuổi bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nét miệng lên một vòng cười lạnh, quanh thân tràn ngập băng lãnh khí tức đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đóng băng thời gian bao con động. Cụ giản khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường phảng phất bị một cỗ vô hình hàn lưu bao phủ, người tuổi trẻ động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Hắn hoảng sợ phát hiện, tự mình phảng phất bị đưa thân vào một cái cự đại đóng băng bao con động bên trong, bốn phía hết thảy đều bị băng lãnh hàn khí thôn phệ. Cỗ hàn khí kia cường đại mà tà ác, nó không chỉ đông kết người tuổi trẻ thân thể, càng tại ăn mòn linh hồn của hắn. Người trẻ tuổi cảm thấy mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, phản phất bị cỗ hàn khí kia triệt để thôn phệ. Mà cụ giản thì lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Hắn thấy người trẻ tuổi này căn bản không đáng đồng tình, bởi vì hắn đã triệt để thua ở tự mình đại chiêu phía dưới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, người tuổi trẻ thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại đóng băng bao con nhậu bên trong, phản phất chưa từng tồn tại. Mà cụ giản cũng thu hồi dị năng của mình, trên chiến trường băng lãnh khí tức tiêu tán theo, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1883, Lôi đỉnh VS Hắc Ám. Chương 1883, Lôi đỉnh VS Hắc Ám. Lam thành màn đêm bị đột nhiên xuất hiện chấn động xé rách, một cỗ khó nói lên lời khủng hoảng trong không khí cấp tốc lan tràn. Nguyên bản yên tĩnh đường đi giờ phút này loạn cả một đoàn, đám dân thành thị thất kinh địa chạy trốn tứ phía, nhưng lại không biết nên hướng nơi nào tránh né. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu chính là vị kia hải quân đại tướng, Cụ Giản. Hắn dẫn theo ngư nhân đại quân, từ thành thị trong cống thoát nước lặng yên đi ra, như là từ địa ngục thâm viên bên trong leo ra ác quỷ, cho ngôi thành thị phồn hoa này mang đến tai nạn trước đó chưa từng có. Cụ Giản khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lóe ra hàn quang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa này đã từng thành thị phồn hoa, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, ngư nhân đại quân như là hồng thủy manh thu giống như tuân hướng thành thị mỗi một nơi hẻo lánh, bọn hắn đến để tòa thành thị này triệt để lâm vào hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Nhưng mà cái này vẹn vẹn cụ dạn kế hoạch bắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nâng tay phải lên. Tại trong lòng bàn tay của hắn thình lình nằm một viên tiểu xà bom. Quả tạc đạn này mặc dù thể tích không lớn, nhưng lại ẩn chứa đủ để phá hủy toàn bộ cống thoát nước lực lượng kinh khủng. Dẫn bạo. Cụ dạn lệnh giọng hạ lệnh, lập tức đống nhiên đem trong tay bom ném lên trời. Bom vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó nặng nề mà rơi hướng phía dưới thủy đạo. Ngay sau đó, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang dưới đất vang lên, cường đại sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cống thoát nước hệ thống. Tại cỗ lực lượng này tàn phá dưới, Lam Thành cống thoát nước cấp tốc sụp đổ, vô số khe nước to lớn tại mặt đất lan tràn ra, thôn phệ lấy hết thể trung quanh. Thành thị thiết kế phòng ngự tại bất thình lình đã kích xuống lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi, căn bản là không có cách ngăn cản tràng tai nạn này lan tràn. Theo cống thoát nước sụp đổ, Lam Thành mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhà cao tầng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lung lay sắp đổ, vô số gạch ngói đá vụn từ không trung rơi xuống, đem nguyên bản đường phố phồn hoa biến thành một vùng phế tích. Cụ Gian lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt bên trong không có chút nào ba động. Đối với hắn mà nói, tòa thành thị này hủy diệt chỉ là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Triệt để công hãm nơi này mới là nhiệm vụ chủ yếu. Tiêu diệt hết thể sinh lực. Lam Thành bầu trời nguyên bản bình tĩnh như gương, nhưng giờ phút này lại bị một tầng nhàn nhạt LOG năng lượng nơi bao bọc, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nhưng mà, ngay tại cái này liên quan khóa thiết kế phòng ngự bên trên, một cái không đáng chú ý lỗ thủng lặng yên xuất hiện, phản phất là vận mệnh buộc cợt. Lỗ thủng tuy nhỏ, lại đủ để trở thành nhược điểm chí mạng. Dâu đen, vị kia giảo hoạt mà địch nhân cường đại, bén nhạy bắt được cơ hội này. Hắn dẫn theo hơn vạn ngư nhân đại quân, như là mãnh liệt như thủy triều hướng Lam Thành bỏ tới, ý đồ nhất cử công phá tòa thành thị này phòng tuyến. Ngư nhân đại quân tại dâu đen chỉ huy dưới, ngay ngắn trật tự triển khai tiến công. Bọn hắn gầm thét, gơ vũ khí trong tay, phóng tới chỗ sơ hở kia vị trí. Mà Lam Thành quân coi giữ, giờ phút này lại lâm vào trước nay chưa từng có khốn cảnh. Nữ Măng Thành phòng đội trưởng, vốn nên quân coi giữ hạch tâm lực lượng, lại đã sớm bị dâu đen bảy quỷ kế vây khốn. Hắn bị vững vàng buộc chặt tại một chỗ dễ thấy vị trí, bất lực dãy rủa, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngư nhân đại quân không ngừng tới gần. Dâu đen khỏe môi nhếch lên tươi cười đắc ý, hắn liếc qua bị trói lạn sở đội trưởng, phản phất là đang khoe khoang thắng lợi của mình. Sau đó, hắn quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía chỗ sơ hở kia, chuẩn bị phát động sau cùng công kích. Toàn quân tiến công. Dâu đen ra lệnh một tiếng, ngư nhân đại quân lập tức như là ngựa hoang mất cương giống như xông về phía trước. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, chỗ sơ hở kia, kia là công phá Lam Thành phòng tuyến nơi mấu chốt. Dâu đen đứng ở Lam Thành bên ngoài, đối mặt cao ngất tường thành, trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt cùng cuồng nhiệt. Hắn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay quần quật lấy đen nhánh năng lượng. Kia là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ám dị năng, một loại có thể thôn phệ hết thể quang minh lực lượng đáng sợ. Ám thủy phun trào. Dâu đen khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Trong chốc lát, một cỗ màu đen ám thủy từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, giống như một đầu thức tỉnh hắc long, gầm thét phóng tới tường thành. Cái kia ám thủy tản ra nồng đậm hắc ám khí tức, phản phất ngay cả không khí chung quanh đều bị nó nhuộm thành màu đen tâm thúy. Trên tường thành quân coi giữ hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn ý đồ dùng các loại thủ đoạn ngăn cản ám thủy xâm nhập, nhưng này chất lỏng màu đen lại giống như là có sinh mệnh, linh hoạt vòng qua từng đạo phòng tuyến, nhanh chóng leo lên tường thành. Theo ám thủy không ngừng tôn vệ, tường thành mặt ngoài dần dần trở nên pha tạp không chịu nổi, nguyên bản kiên cố gạch đá tại hắc ám lực lượng ăn mòn hạ trở nên yếu ớt vô cùng. Quân coi giữ nhóm tiếng hò hét, binh khí giao kích âm thanh, tại cỗ này hắc ám thế lực trước mặt lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Dâu đen lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt của hắn lộ ra đắc ý tiêu dung. Hắn biết, tự mình ám dị năng đã triệt để chế trụ Lam Thành phòng tuyến, tòa này đã từng không thể phá vỡ thành thị, bây giờ ở trước mặt hắn như là dê đợi làm thịt. Ám thủy tiếp tục sôi trào mãnh liệt, tường thành sụp đổ âm thanh liên tiếp. Tại Lam Thành tường thành sắp bị ám thủy triệt để thôn vệ thời khắc nguy cấp, chói mắt quang mang đột nhiên vạch phá bầu trời đêm, lôi đình vạn quân giống như giáng lâm trên chiến trường. Quang mang kia bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, cầm trong tay sấm chớp, uy nghiêm mà thần bí. Đây cũng là dị năng cường giả hồn đẫn, hắn như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, ngang tại dâu đen cùng nhân ngư đại quân phía trước. Sự xuất hiện của hắn, phản phất cho trong tuyệt vọng Lam Thành quân coi giữ mang đến một chút hy vọng sống, để bọn hắn một lần nữa dấy lên chiến đấu hy vọng. Hồn đẫn ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng dâu đen, phản phất muốn đem vị này trong bóng tối vương giả triệt để nhìn thấu. Trong tay hắn sấm chớp lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một đạo điện mang đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất có thể xé rách hết thảy hắc ám. Ngư nhân đồng lõa, dạ tâm của ngươi dừng ở đây rồi. Hồn đẫn lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, để mỗi người đều cảm nhận được cái kia cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Dâu đen nhướng mày, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Hồn đẫn sẽ xuất hiện vào lúc này. Hắn nhìn chằm chằm Hồn đẫn, ý đồ từ vị này dị năng cường giả ánh mắt bên trong đọc lên thứ gì. Nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ có kiên định cùng quyết tuyệt, đó là một loại vì thủ hộ gia viên mà không sợ hai dũng khí. Dâu đen đối mặt Hồn đẫn ngăn cản, trên mặt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn biết rõ Hồn đẫn thực lực, nhưng cũng biết trong tay mình nắm giữ thẻ đánh bạc. Hắn tiến về phía trước một bước, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp, "Hồn đẫn, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết thế cục bây giờ. Đầu hàng đi, nếu không ta sẽ để cho trong tòa thành thị này mỗi người đều trả giá đắt." Nói, hắn phất tay ra hiệu sau lưng ngư nhân đại quân, những cái kia hung mãnh sinh vật lập tức phát ra chấn thiên gào thét, phản phất tại hưởng ứng uy hiếp của hắn. Dâu đen con mắt chăm chú khóa chặt Hồn đẫn, ý đồ từ trong ánh mắt của hắn tìm tới một tia dao động. Nhưng mà, Hồn đẫn chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trong tay hắn sấm chớp càng thêm lóa mắt, phản phất tại đáp lại dâu đen uy hiếp. Khoe miệng của hắn câu lên một tia nụ cười giễu cợt, thanh âm kiên định mà hữu lực, "Dâu đen, uy hiếp của ngươi với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ta hỗn nhân bảo vệ, không chỉ là tòa thành thị này, càng là nơi này mỗi người. Muốn bước qua nơi này, trước hết từ ta trên thi thể nhảy tới." Dâu đen nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên hung hăng. Hắn không nghĩ tới hỗn nhân vậy mà như thế kiên quyết, không chút nào thụ uy hiếp của hắn mà thay đổi. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn biết, muốn cầm xuống Lam Thành, nhất định phải trước đánh bại hỗn nhân cái này cường đại đối thủ. Dâu đen không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết rõ ngôn ngữ đã vô pháp dao động hỗn nhân quyết tâm. Thế là, hắn hít sâu một hơi, hai tay lần nữa quẩn quẩn lên đen nhánh ám thủy dị năng. Lần này, hắn nhắm ngay không trung hỗn nhân, ý đồ nhất cử đem vị này lôi đỉnh dị năng cường giả đánh rơi. Ám thủy dị năng cấp tốc ngưng tụ thành một đạo to lớn màu đen của nước, giống như một đầu thức tỉnh hắc long, gầm thét phóng tới hỗn nhân. Cái kia cột nước tản ra nồng đậm hắc ám khí tức, phản phất có thể thôn vệ hết thảy qua mình. Hỗn nhân thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm nghị. Hắn cũng không lùi bước, mà là nắm chặt trong tay lôi đỉnh, chuẩn bị nên đón cái này hắc ám công kích. Làm ám thủy cột nước sắp chạm đến thân thể của hắn sát na, hồn đần đột nhiên huy động trong tay lôi đỉnh, một đạo tráng kiện tiềm điện trong nháy mắt bổ ra, cùng ám thủy cột nước kịch liệt đụng vào nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng sấm vang lên, tiềm điện cùng ám thủy trên không trung xen lẫn, kịch chiến, bộc phát ra hào quang sáng chói cùng năng lượng ba độ khủng bố. Toàn bộ chiến trường phảng phất đều bị cỗ lực lượng này rung động, quân coi giữ cùng nhân ngư đại quân đều không tự giác địa dừng tay lại bên trong động tác, con mắt chăm chú địa khóa chặt trên không trung kịch chiến trên thân hai người. Dâu đen cùng hồn đần thân ảnh trên không trung di chuyển nhanh chóng, bọn hắn dị năng không ngừng va chạm, xen lẫn. Mỗi một lần công kích đều phản phất có thể xé rách không gian. Dâu đen ám thủy dị năng như là bóng tối vô tận thâm uyên, ý đồ thôn phệ hết thảy, mà hồn đần lôi đỉnh dị năng thì như là thiên thần lửa giận, uy mãnh mà bá đạo. Thực lực của hai người lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời lại khó mà phân ra thắng bại. Ám thủy cùng lôi đỉnh đỏ sức trở thành trên chiến trường tiêu điểm, tất cả mọi người nín hơi ngưng thị, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chương 1884, Lam thành công phòng chiến, 1, chương 1884, Lam thành công phòng chiến, 1, dâu đen chiến đấu say sưa, đột nhiên ngửa đầu cùng thiếu tiếng cười kia như là hải tặc kêu khóc, tràn đầy dã tính cùng không bị trói buộc. Đang tiếng cười bên trong, hắn đột nhiên cởi áo ra, lộ ra bắp thịt của quận, tràn ngập lực lượng nửa người trên. Trên ngực của hắn, một đạo ám sắc vết sẹo như là hắc ám dây leo, uốn lượn xoay quanh, phảng phất tại nói hắn đã từng chiến đấu cùng vinh quang. Thật ha ha ha. Dâu đen cười lớn, ánh mắt bên trong lóe ra cuồng nhiệt cùng hưng phấn, thật sự là kình địch a, hổ đần. Xem ra ta phải tăng lớn lực lượng, nếu không trận chiến đấu này chẳng phải là quá không thú vị. Nói, hai tay của hắn nắm chặt, quanh thân ám thủy dị năng càng thêm sôi trào mãnh liệt. Cái kia hắc ám khí tức phảng phất nhận lấy hắn cuồng nhiệt lây nhiễm, trở nên càng thêm cuồng bạo cùng tứ ngược. Dâu đen thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối, phảng phất cùng cố lực lượng này hòa làm một thể, trở thành trên chiến trường một đầu hắc ám manh thú. Hôn đần thấy thế, nhíu mày, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia chiến ý. Hắn biết, dâu đen đã lấy ra thực lực chân chính, trận chiến đấu này trở nên càng thêm gian nan. Nhưng mà, hắn cũng không cảm thấy mảy may sợ hãi, ngược lại dấy lên càng thêm hừng hực đấu trí. Hắn nắm chặt trong tay lôi đỉnh, chuẩn bị nên đón dâu đen tiếp xuống cuồng bạo công kích. Dâu đen ánh mắt run lên, quyết định thi triển ra hắn trung cực bí kỹ, siêu cấp ám huyền nói. Quanh người hắn ám thủy dị năng trong nháy mắt sôi trào lên, phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, bắt đầu điên cuồng mà phun trào cùng xoay tròn. Theo dâu đen hai tay cấp tốc huy động, một cái cự đại hắc ám chống rông dần dần tại trước người hắn ngưng tụ thành hình. Cái này chống rông thâm thúy mà thần bí, tản ra làm người sợ hãi lực hấp dẫn, phản phất có thể thôn vệ hết thể quang minh cùng sinh mệnh. Siêu cấp ám huyền đạo. Dâu đen gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem hai tay hướng về phía trước đẩy. Cái kia hắc ám chống rông trong nháy mắt quyết trường, hóa thành một cái khổng lồ hắc ám vòng xoáy, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh phía hồn đần. Hồn đần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực đánh tới, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều hấp xả tiến cái kêu bóng tối vô tận bên trong. Thân hình hắn nhoáng một cái, suýt nữa mất đi cân bằng. Nhưng vị này lôi đỉnh dị năng cường giả dù sao không phải tầm thường, hắn cấp tốc ổn định thân hình, nắm chặt trong tay lôi đỉnh, chuẩn bị nên đón cái này kinh khủng công kích. Nhưng mà, cái kia siêu cấp ám huyền nói, lực hấp dẫn thực sự quá mức cường đại, hồn đần chỉ cảm thấy tự mình quanh thân dị năng đều tại bị dần dần bóc ra, thôn phệ. Trong lòng của hắn giật mình, biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Thế là, hắn hít sâu một hơi, đem thể nội còn lại lôi đỉnh dị năng toàn bộ ngưng tụ tại một điểm, đột nhiên hướng cái kia hắc ám vòng xoáy đánh tới. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng sấm vang lên lần nữa, hồn đần lôi đỉnh cùng dâu đen siêu cấp ám huyền nói, trên không trung kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng rung động, phản phất cả thiên không đều muốn bị vỡ ra tới. Dâu đen thấy thế, trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Hắn biết mình siêu cấp ám huyền nói, đã thành công khốn trụ hồn đần, hiện tại chỉ cần tăng lớn lực lượng, liền có thể đem vị này lôi đỉnh dị năng cường giả triệt để thôn phệ. Lâm vào hiểm cảnh hồn đần cũng không từ bỏ. Hắn ánh mắt kiên định, toàn thân lôi đỉnh dị năng khuấy động đến cực hạn. Tại thời khắc này, hắn quyết định thi triển tự mình mạnh nhất chiêu thức, ngàn vạn quân lôi kỳ lân lấy thế lôi đỉnh bạc quân, đánh vỡ trước mắt hắc ám chói buộc. Hồn đần hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, quanh thân lôi đỉnh dị năng bắt đầu điên cuồng hội tụ, hình thành từng đạo tráng kiện tiềm điện, ở bên cạnh hắn xoay quanh, gào thét. Những thứ này tiềm điện tản ra hào quang chói sáng cùng khí tức kinh khủng, phản phất có thể phá hủy hết thảy trở ngại. Theo hồn đần gầm lên giận dữ, tất cả tiềm điện trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu khổng lồ lôi kỳ lân. Đầu này kỳ lân toàn thân lóe ra chói mắt điện quang, mỗi một phiến lân phiến đều phảng phất ẩn chứa vô tận sức mạnh sấm sét. Nó ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt sáng ngời có thần, phảng phất là thiên thần hạ phàm, muốn dẹp điên thế gian hết thảy hắc ám. Ngàn vạn quần lôi kỳ lân. Hôn Đần hét lớn một tiếng, chỉ huy Lôi Kỳ Lân hướng dâu đen siêu cấp ám huyệt nói: "Phóng đi." Đầu kia Lôi Kỳ Lân giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, lấy không thể ngăn cản chi thế đánh phía hắc ám vòng xoáy. Dâu đen thấy thế, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hôn Đần lại còn có như thế cường đại chiêu thức, mà lại cố lực lượng này tựa hồ đã siêu việt hắn siêu cấp ám huyệt nói. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là hắc ám dị năng cường giả, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận thua. Hắn cắn chặt răng, toàn lực thôi động siêu cấp ám huyệt nói, ý đồ ngăn cản Lôi Kỳ Lân công kích. Nhưng mà, hết thảy cố gắng tựa hồ cũng là phí công. Làm Lôi Kỳ Lân cùng hắc ám vòng xoáy đụng vào nhau lúc, bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang nóng ánh cùng kinh khủng năng lượng. Đầu kia Lôi Kỳ Lân phảng phất tận chứa vô tận lôi đỉnh chi lực, vậy mà ngạnh sinh sinh địa đánh xuyên siêu cấp ám huyệt nói, đem cái kia mảnh hắc ám vỡ ra tới. Dâu đen chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn nhanh lùi lại mấy chục mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà giờ khắc này hắn đã mất đi trước đó thong dong cùng bình tĩnh, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không cam lòng. Hôn Đần thì thừa cơ tránh thoát hắc ám trói buộc, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở dâu đen trước mặt. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, phảng phất tại nói, ngươi thất bại, đã được quyết định từ lâu.